Sở Thiên khẽ gật đầu, cười cười, quay người lôi kéo còn ở vào hưng phấn trạng thái Phương Tình rời đi. Phía ngoài xe đã sớm chuẩn bị xong, Soái quân huynh đệ nhìn thấy Sở Thiên đi ra, vội cung kính mở cửa xe, lại để cho Sở Thiên cùng Phương Tình đi vào. Ngồi ở trong xe, Phương Tình cảm giác mình như là làm trận ngộng, giữa trưa bị Sở Thiên bọn hắn trói lại, buổi tối lại bị Sở Thiên bọn hắn cứu được, càng làm cho hắn tim đập thình thịch chính là, cái này tràn ngập cảm giác thần bí Sở Thiên vậy mà thừa nhận Phương Tình đúng nữ nhân của hắn, hết thể đến như vậy đột nhiên, lại đây như vậy hoảng hốt, hắn có chút không tin đây là thật đấy, trong thâm tâm bóp thịt của mình, nhưng không có cảm giác được đau đớn, đang tại kỳ quái thời điểm, bên cạnh Sở Thiên đã mở miệng, ngươi thật không là ở nằm mơ. Là, vâng, đúng, sao? Vậy sao? Ta như thế nào cảm giác không thấy đau nhức à? Phương Tình lắc đầu, thần xác tựa hồ còn không có tỉnh lại. Bởi vì ngươi véo chính là ta, chân của ta. Sở Thiên bất đắc dĩ cười khổ, chỉa chỉa Phương Tình tay nói. Http. Choe nụ ạ toa Phương Tình bề bộn bung ra chính mình dùng sức tay phải, vuốt ve Sở Thiên chân, xin lỗi nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phương Tình hiển nhiên rất ít trương Sở chăn trời hắn bóp bị thương, túi đầu không ngừng vuốt ve, mái tóc mùi thơm lan ra, lại để cho Sở Thiên có chút say mê. Sở Thiên luôn luôn thừa nhận chính mình đối với xinh đẹp nữ tử không có gì sức chống cự, hoặc là nói, phải không muốn đi chống cự. Phương Tình tuy nhiên không phải cái loại này sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng nhiều năm trước nghiệp đu cầu, lại để cho khuôn mặt của nàng thanh lệ hơi đen, hiện ra lấy giá tính xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh mỉm cười mang theo vài phần dí dỏng, tựa như minh tinh giống như con mắt, toát lên lấy thông minh, còn có nhàn nhạt tài văn chương tuân ra hiện tại trên trán, loại cô gái này, làm cho người ta càng ngày càng có hương vị, càng xem càng hội thương yêu. Sở Thiên thở dài, nhẹ nhàng nói, Tình tỷ tỷ, vừa rồi tình thế cấp bách, thật sự thực xin lỗi, nói ngươi là nữ nhân của ta, lời nói có đắc tội, mời đừng nên trách. Phương Tình ngẩng đầu, người can đảm nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đem ta biến thành nữ nhân của ngươi sao? Sở Thiên ôm lấy Phương Tình, tại bên thai nàng nhẹ nhàng nhất thân, nhàn nhạt nói, Tình tỷ tỷ, ta muốn rất thành thật nói cho ngươi biết, ta là người tà ác, tại thế giới của ta không có hắc bạch đối lập, chỉ có thiện ác chi phân. Cho nên ta là xã hội đen, cũng là kỳ thi đại học trạng nguyên, không ai có thể đoán được ta bước tiếp theo biết làm những chuyện gì đi ra, ta thậm chí không biết mình về sau sẽ có như thế nào một cái kết cục. Phương Tình ôm Sở Thiên cổ, nhẹ nhàng lắc đầu, nhu nhu nói, Phương Tình đấu kỵ chỗ yêu, bởi vì ngươi mà biến, vô luận ngươi là một người như thế nào, ta đều tiếp nhận, nếu như ngươi tiếp nhận lời của ta. Sở Thiên một hồi cảm động, lần nữa nhàn nhạt mở miệng, có chút sầu nao nói, Tình tỷ tỷ hàm độ lại để cho Sở Thiên cảm động. Ta còn muốn nói cho ngươi đúng, ta có rất nhiều hồng nhan, ta thậm chí không xác định chính mình tương lai còn có thể sẽ không lại thích người khác, cho nên ta cũng không cách nào hứa hẹn một đời một thế, cũng không cách nào thề non hẹn biển, ta chỉ có thể nói chính là, Sở Thiên nữ nhân vĩnh viễn sẽ không bị người tổn thương. Nếu như Tình tỷ tỷ không thích, ta hiện tại có thể tiễn đưa ngươi đi sân bay, cho ngươi an toàn trở về. Phương Tình nhìn xem Sở Thiên xuất khí mê người khuôn mặt, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt ve, si ngốc nói, ta biết rõ. Ta cũng không thèm để ý, cùng hắn bình bình đạm đạm thích hợp qua cả đời, ta tình nguyện đến một hồi oanh oanh liệt liệt đã từng có được, có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi, ta đã đầy đủ rồi, ngày nào đó ngươi chán ghét vào ta, ta tự nhiên sẽ nhẹ nhàng, lặng lẽ rời đi, sẽ không liên lụy lấy ngươi. Sở Thiên trong lòng rất là cảm động, túi đầu tìm kiếm lấy Phương Tình môi son, nhẹ nhàng hôn lên, bên tai rõ ràng nghe được Phương Tình cuối cùng mấy chữ, có lẽ, cái này là thiêu thân lao đầu vào lửa. Phía ngoài cửa xe, một cái kia mạo xấu xí người trẻ tuổi thời gian dần qua kéo lấy thân hình đi qua, trong xe Sở Thiên cùng Thiên Dưỡng Sinh trong nội tâm đều chấn động, con mắt nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến mất người trẻ tuổi. Sở Thiên cùng Thiên Dưỡng Sinh trong nội tâm đồng thời thầm than, cao thủ. Thủy Tạ Hoa Đô. Đặng Siêu cùng Hắc Tiến đã sớm rời đi, Hải Tử cùng Quang Tử hai người không có nhàm chán đang đùa sờ nụ cờ, mà là đang trên đất chống đối luyện đứng lên. Quang Tử đêm nay cùng Cốc Xuyên Phú Lang đánh cho một hồi, vẫn chưa thỏa mãn. Cho nên đau khổ cầu khẩn Hải Tử cùng hắn qua mấy chiêu, Hải Tử cũng biết, toàn bộ Thủy Tạ Hoa Đô, ngoại trừ mấy cái không phải người cao thủ bên ngoài, như Thiên Dưỡng Sinh, Cô Kiếm, Sở Thiên, cũng chỉ có mình có thể cùng Quang Tử đối luyện rồi, Quang Tử cùng Hải Tử. Đều là phi long đặc công xuất thân, thân thủ tự nhiên đều rất không tồi, hơn nữa lẫn nhau hiểu rõ, cho nên một trận chiến này, ngươi tới ta đi đấy, mười mấy cái hiệp còn không có phân ra thắng bại, lại để cho vây quanh Soái quân huynh đệ thấy hoa mắt, nhao nhao ủng hộ. Sở Thiên xe chạy nhanh gần Thủy Tạ Hoa Đô, cửa Soái quân huynh đệ lập tức đã chạy tới kéo ra thiết lập tại cửa vài đạo chướng ngại vật, bây giờ Thủy Tạ Hoa Đô hoàn toàn chính là cái quân sự trọng địa đề phòng, cửa ra vào sắp đặt chướng ngại vật trên đường, trên núi sắp đặt chạm gác, Thủy Tạ Hoa Đô chung quanh còn sắp đặt chạm gác ngầm, còn có chuyên môn giám sát và điều khiển phương tiện, một đám 24 tiếng đồng hồ ứng phó nhu cầu bức thiết xoáy quân tử sĩ, Diệp Tam Tiếu mang theo vài trăm người. Giết bên trên thủy tạ hoa đô lịch sử lại cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Quang tử cùng hải tử nhìn thấy Sở Thiên trở về, lập tức ngừng tay, dù sao hai người tiếp tục đánh xuống, không có 100 hiệp đúng phân không xuất ra thắng bại đến đấy. Quang tử cùng hải tử nhìn thấy Sở Thiên mang theo Phương Tình xuống, con mắt đều mở sâu sắc đấy, vô cùng kinh ngạc cùng sùng bái, tam đệ thần nhân A, mỗi lần đi ra ngoài đều có thể mang về cái lại xinh đẹp lại có thưởng thức nữ tử trở về, nhưng lại cùng nữ tử này như thế thân mật quay về thủy tạ hoa đô, chẳng lẽ không biết khả nhi có ở đây không? Chẳng lẽ không biết khả nhi đúng sơn khẩu tổ sát thủ xuất thân sao? Làm không tốt, cái này xinh đẹp nữ tử đêm nay đã bị khả nhi một đao đâm chết rồi. Tam đệ gan dạ sáng suốt thật sự hơn người A. Quang tử lập tức đã có cái hoang đường tưởng tượng, không biết nữ tử này biết làm cái dạng gì món ngon. Có thể hay không cùng khả nhi giống nhau khéo tay, cả được một tay thức ăn ngon đâu này. Nếu như là lời mà nói, vậy cũng thực có lộc ăn, giữa trưa ăn Nhật buồn xử lý, buổi tối ăn kiểu Trung Quốc bữa tiệc lớn, thật sự mãn nguyện. Soái quân huynh đệ nhìn thấy Sở Thiên mang về một cái xinh đẹp nữ tử, đều tâm cười, chuẩn bị quấy rối, đợi được Sở Thiên cùng Phương Tình đi đến trước mặt. Đồng nhiên trăm miệng một lời quát lên, thiếu soái tốt, chị dâu tốt. Chị dâu thật xinh đẹp. Phương Tình hiển nhiên bị lại càng hoảng sợ, lập tức kịp phản ứng đúng hướng chính mình vấn an, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, trốn ở Sở Thiên trong ngực. Hải tử cùng quang tử mặc xong quần áo, cũng đã đi tới, cười cười nói, tam đệ, ngươi là soái quân vĩnh viễn mặt trời, chúng ta đều tại ngươi chiếu rọi phía dưới. Sở Thiên biết bọn hắn tại giễu cợt chính mình, tránh đi không đáp, mở miệng cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu nói, đây là Phương Tình tiểu thư. Tên phóng viên, đây là ta hai vị ca ca, hải tử cùng quang tử, bộ đội đặc chủng xuất thân. Phương Tình lễ phép cùng hải tử cùng quang tử từng cái nắm tay, chào hỏi, quang tử lơ đãng nói, Phương tiểu thư biết làm trong thức ăn sao. Sở Thiên cùng hải tử sững sờ, rất nhanh liền minh bạch quang tử ý tứ, có chút dở khóc dở cười. Phương Tình cũng hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mở miệng cười nói, cái này ngược lại sẽ không, Phương Tình 15 tuổi lên đại học, 19 tuổi bắt đầu công tác, còn chưa kịp học được làm đồ ăn đâu. Bất quá ta tin tưởng, cái này không làm khó được ta, cho ta 3 ngày thời gian, ta nghĩ, ta sẽ cho các vị ca ca làm bên trên một bản phong phú mạn hán toàn tịch. Quang tử nghe được Phương Tình 3 ngày có thể làm bên trên một bản phong phú mạn hán toàn tịch, trên mặt lập tức tràn đầy hưng phấn. Hải tử tức thì âm thầm kinh ngạc, cái này Phương Tình nói chuyện như thế vừa vặn, thật sự là một tài nữ, loại cô gái này cũng chỉ có tam đệ mới có thể khống chế được. Sở Thiên bọn hắn mới vừa tiến vào đại sảnh, Khả Nhi vừa vặn từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Sở Thiên cùng Phương Tình, mỉm cười, mở miệng nói, Sở quân đã trở về, khổ cực. Sở Thiên hoàn mắt nhìn Khả Nhi cùng Phương Tình, bề bộn cho các nàng hai cái lẫn nhau giới thiệu. Khả Nhi giống như cười cười, dị thường sáng lạ, có chút túi đầu, sau đó cùng Phương Tình nói, vui mừng nên tỷ tỷ đã đến, ta là Khả Nhi, về sau mời tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Phương Tình nhìn xem Sở Thiên, nhớ tới Sở Thiên trên xe lời mà nói, biết rõ cái này Khả Nhi khẳng định cũng là Sở Thiên hồng nhan một trong. Trong nội tâm tuy nhiên than nhẹ, nhưng mình đã là thiêu thân lao đầu vào lửa rồi, chỉ có tiếp nhận, huống chi cái này Khả Nhi thoạt nhìn rất tốt ở chung, còn rất làm người khác ưa thích đấy, vì vậy cười cười, cảm ơn muội muội, ta là Phương Tình, vừa tới Thủy Tạ Hoa Đô, kính xin muội muội chiếu cố nhiều hơn đâu. Hải tử cùng quang tử thần kỳ nhìn xem Khả Nhi cùng Phương Tình hòa bình ở chung, đối với Sở Thiên chỉ có thể dùng đầu dạp xuống đất để hình dung, Sở Thiên cũng là yên lòng, còn tưởng rằng Phương Tình hội giận tím mặt, tiến tới đóng sập cửa mà đi. Dù sao tình yêu đúng lích kỷ đấy, há có thể cho phép nhẫn người nàng chia sẻ. Đêm dần dần sâu, Khả Nhi ôm Sở Thiên, nhu nhu nói, Sở quân, ngươi đêm nay có lẽ đi tỉnh tỉ tỉ chỗ đó ngủ, dù sao hắn mới vừa tiến vào Thủy Tạ Hoa Đô, hơn nữa đêm nay phát sinh nhiều như vậy sự tình, ngươi có lẽ bồi bồi hắn. Sở Thiên trở mình hôn Khả Nhi, sau một lát, mới buông ra nói, Khả Nhi, ngươi sẽ không hận ta sao? Khả Nhi lắc đầu, vuốt ve Sở Thiên đôi má, vô cùng chịu mến nói, Sở quân nói đùa. Có mặt khác nữ tử ái mộ thiếu soái, chỉ có thể chứng minh Khả Nhi Sở quân đúng như thế ưu tú, Khả Nhi chỉ biết cao hứng, sao lại, há có thể hận ngươi. Lập tức than nhẹ một tiếng, nói, huống chi Khả Nhi cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn độc chiếm Sở quân, có thể ở lại bên cạnh ngươi đã đầy đủ rồi. Sở Thiên bị Khả Nhi cảm động, túi người xuống, hôn Khả Nhi, trong cổ họng nhàn nhạt phun ra nuốt vào lấy mấy chữ, đêm nay, ta vẫn còn muốn Khả Nhi. Lập tức tay trái đã lặng lẽ vòng quanh Khả Nhi mềm mại thân hình, Khả Nhi phát ra một hồi kêu hừ, lập tức hai tay vòng quanh Sở Thiên phần eo, dùng giúp đỡ Sở Thiên rút đi trên người áo mỏng, sau đó nhiệt liệt nên hợp với Sở Thiên chiến đấu hăng hái. Sở Thiên Tại tiến vào Khả Nhi lập tức, trong lòng lại nhớ tới phía ngoài cửa xe người trẻ tuổi. Ngày tốt cảnh đẹp, trứng ấm. 2. Chương 186, Tam Lăng Quân Thứ. 2. Ánh sáng mặt trời rất mỹ lệ, rất sáng lạ. Không khí rất tươi mát, rất thoải mái. Nhưng những thứ này đối với Cốc Xuyên Phú Lang lại có vẻ xa xỉ, tuy đẹp lệ, lại sáng lạn thế giới cũng sẽ không trông thấy, lại tươi mát, lại thoải mái không khí cũng sẽ không hô hấp đến, bởi vì hắn là một cái sẽ không trông thấy sẽ không hô hấp chết người đi được. Chuẩn xác mà nói, đúng Cốc Xuyên Phú Lang nhất hỏa nhân chết rồi, suốt 6 gã anh hoa mạn thiên thành viên chết ở thiết kế trọng phạm ngục giam, thậm chí không sao cả phản kháng. Sở Thiên nhận được Trương Vinh Quý điện thoại lúc, rất là khiếp sợ. Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn làm sao sẽ vô thanh vô tức tại trọng phạm ngục giam chết chứ? Ai có thể tại thủ vệ xâm nghiêm trọng phạm ngục giam giết Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn đâu này? Sở Thiên không có suy nghĩ nhiều, vứt bỏ trong tay thìa, thật có lỗi nhìn xem Khả Nhi cùng Phương Tình, nhàn nhạt nói, các ngươi ăn trước, ta có việc đi một chuyến cục công an. Cục công an tại đại gia trong ấn tượng đều không có gì tốt khái niệm, Phương Tình bọn hắn đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, Phương Tình càng là run nhẹ nhẹ, nói, chẳng lẽ tối hôm qua đánh cảnh sát? Cục công an tìm ngươi hỏi thăm. Sở Thiên lắc đầu, quay đầu cùng Hải Tử cùng Quang Tử nói, Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn toàn bộ chết rồi, chết ở Trương Vinh Quý không coi vào đâu. Sau đó thở dài, ta cuối cùng nên đi qua nhìn xem, cho Trương Vinh Quý để điểm manh mối. Hải Tử cùng Quang Tử đều rất là khiếp sợ, ai có thể ở đề phòng xâm nghiêm trong đem Cốc Xuyên Phú Lang tiêu diệt đâu này. Sở Thiên mới vừa đi ra ngoài cửa, Thiên Dưỡng Sinh cùng cô kiếm liền vọt ra, đi theo, Thiên Dưỡng Sinh trong tay như trước cầm lấy hai cái bánh bao. Phương Tình nhìn xem Sở Thiên cái kia kiên nghị thân ảnh phiêu dật, âm thầm than nhẹ một tiếng, này người nam tử nếu như có thể làm cho mình tư thủ một đời một thế, nên có bao nhiêu tốt. Tỷ tỷ, suy nghĩ cái gì đâu này? Ăn xong bữa sáng, Khả Nhi mang tỷ tỷ bốn phía đi dạo, hảo hảo tâm sự. Khả Nhi ôn nhu đưa cho Phương Tình một ly sữa đậu nành. Phương Tình giống như cười cười, Khả Nhi thật sự làm người khác ưa thích, trách không được Sở Thiên sẽ đem hắn giữ ở bên người. Trọng phạm ngục giam, phòng thủ kiên cố trọng phạm ngục giam. Sở Thiên cùng Trương Vinh Quý hiện tại liền đứng ở trọng phạm ngục giam trước cửa. Trọng phạm ngục giam, tổng cộng trang bị mấy chục đạo điều khiển sắt thép đại môn, chung quanh là 7 mét cao tường vây, đỉnh bao trùm lấy lưới sắt, thoạt nhìn quả thực như một kim loại lồng sắt, cái này lồng sắt bên trong bị lưới sắt chia làm một số cái khu vực, từng khu vực chỉ cho phép để đặt 5 tên tù phạm, các loại 24 tiếng đồng hồ công tắc hoặc sáng hoặc tối giám sát và điều khiển khí càng là không chỗ nào không có, tại ngục giam tường cao cùng lưới sắt bên ngoài, còn có số lượng phần đông mang theo cảnh khuyển cảnh vệ ngày đêm tuần tra. Trương Vinh Quý thật dài thở dài, đối với Sở Thiên nói, chính là như vậy để phòng xâm nghiêm trọng phạm ngục giam, Cốc Xuyên Phú Lang nhất hỏa nhân bị người giết, thẳng đến hiện tại, còn không tìm ra manh mối. Bên cạnh Lao Tống nhìn thấy cục trưởng đối với Sở Thiên như thế thân mật, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện hắn lập tức bổ sung, tối hôm qua 3 giờ tả hữu, toàn bộ thẩm vấn làm việc xong thành, cho nên phái cảnh sát vũ trang đem bọn họ 6 người toàn bộ áp tiến cái này trọng phạm ngục giam, ai biết buổi sáng ngục giam điện thoại tới, nói Cốc Xuyên Phú Lang nhất hỏa nhân toàn bộ chết trong tù, một đao bị mất mạng. Trương Vinh Quý tán dương mắt nhìn Lao Tống, gật gật đầu, nói, tuy nhiên Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn chết chưa hết tội, nhưng chết ở trọng phạm trong ngục giam, như thế nào cũng muốn làm thanh trấn tướng. Sở Thiên tự nhiên minh bạch, nếu như chuyện này không làm rõ ràng là ai làm đấy, chỉ sợ sẽ trở thành trọng phạm ngục giam xỉ nhục, trở thành Trương Vinh Quý không giải được khúc mắc. Chúng ta vào xem hiện trường a. Sở Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Lao Tống lập tức ở phía trước dẫn đường, tuy nhiên không rõ ràng lắm Trương cục trưởng vì cái gì tìm đến Sở Thiên, nhưng lại bị Trương Vinh Quý để mắt, tự nhiên có kia chỗ hơn người, mình là tuyệt đối không nên xem nhẹ, hoặc là lãnh đạm. Trương Vinh Quý lần nữa buông tiếng thở dài, hắn đã tại hiện trường quan sát nhiều lần, đầu mối gì đều không có, hiện trường giám sát và điều khiển màn ảnh toàn bộ bị người là hủy hoại rồi, hoàn toàn không có vô tới hung thủ bộ dáng. Sở dĩ nói cho Sở Thiên, đúng còn nước còn tắt rồi. Có lẽ Sở Thiên có thể tìm ra một điểm gì đó đến đâu này. Đồng thời Trương Vinh Quý cũng âm thầm may mắn tối hôm qua thẩm vấn toàn bộ thuận lợi hoàn thành, nếu không Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn toàn bộ bị người giết, chính mình nên không xuất ra những cái kia hữu dụng tư liệu. Trương cục trưởng, không có ý tứ, chúng ta tới đã muộn. Đống nhiên sau lưng truyền tới một thanh thúy thanh âm. Sở Thiên quay đầu lại nhìn lại, một vị giỏi giang cô gái trẻ tuổi cùng một vị thần sắc nghiêm túc nam nhân trẻ tuổi tới lúc gấp rút vội vàng hướng nơi đây đi tới. Trương cục trưởng nhìn thấy bọn hắn, trên mặt có chút vui vẻ, nói, vất vả quốc an cục hai vị đồng chí, Lý Hiểu Hàng khoa trưởng, như không phải tình huống khẩn cấp, Trương Vinh Quý cũng thật sự không đành lòng sáng sớm các ngươi phải tới đây. Sở Thiên trong lòng thầm than, cục trưởng chính là cục trưởng, nói chuyện chính là như thế có tiêu chuẩn. Lý khoa trưởng đưa tay phải ra, cùng Trương Vinh Quý nói, Trương Cục trưởng, ngươi mạnh khỏe, vị này chính là đồng nghiệp của ta Lam Thiên Thiến, lần này do chúng ta hiệp trợ các ngươi công tác, có chuyện gì cứ mở miệng phân phó. Cảm tình tốt, đã có quốc an cục tinh anh, vụ án này, trong nội tâm của ta thì có ngọn nguồn rồi. Trương Vinh Quý sắc mặt tựa hồ đã có vài phần giảm bớt, quốc an cục người đến là tốt rồi, bản án không phá được, mình cũng có thể có một đối lập, không đến mức mất mặt ném đến nhà, nói như thế nào Lý Hiểu Hàng cũng là quốc an cục tinh anh. Lý khoa trưởng hiển nhiên rất hài lòng Trương Vinh Quý khích lệ, lập tức nhìn thấy Sở Thiên, mở miệng hỏi, Trương Cục trưởng, vị này chính là. Sở Thiên còn không có mở miệng, Trương Vinh Quý lại mỉm cười, nhàn nhạt nói, hắn là ta một cái tiểu bằng hữu, đối với thám tử có chút hứng thú. Ta hôm nay dẫn hắn đến mở mang kiến thức một chút. Trương Vinh Quý đương nhiên không cách nào nói cho Lý khoa trưởng bọn hắn, Sở Thiên đúng xã hội đen, đúng Thượng Hải lớn nhất hắc bang soái quân rõ ràng hợp lý, thiếu soái. Lý khoa trưởng cùng Lam Thiên Thiến bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, trong mắt nhiều hơn vài phần kinh miệt, một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Tại đi hiện trường trên đường, Lao Tống vừa đúng hướng Sở Thiên cùng Lý Hiểu Hàng bọn hắn giới thiệu nhà tù tình huống. Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn gặp chuyện không may giam giữ nhà tù hiện trường tại hạch tâm nhà tù khu tầng dưới chót, cái này tầng dưới chót có chừng 20 tiểu tù thất, từng tù thất ước chừng có 7-8 mét vuông bộ dạng, trong nhà tù có xi măng cái bàn, giường, ghế đầu, còn có bồn cầu, tiểu tắm vòi sen vòi phun cùng một cái rửa mặt chỉ. Nhà tù treo trên vách tường một máy tiểu hắc bạch TV, vì phòng ngừa TV trở thành đám tù nhân phát tiết đối tượng, nó bị một cái chụp rắn rắn chắc chắc địa chụp vào đứng lên. Nhà tù một mặt thông qua cửa sắt cùng hành lang tương liên, một chỗ khác trên vách tường có một 1 mét dài, 10cm rộng đích cửa sổ, nằm ở trên giường, xuyên thấu qua nho nhỏ này cửa sổ, tầng dưới chốt tù phạm có thể chứng kiến ngục giam sân nhỏ. Nhưng ngoại trừ bầu trời, cùng với ngẫu nhiên rơi vào ngục giam trên nóc nhà chim nhỏ bên ngoài, sẽ thấy cũng nhìn không tới thiên nhiên là bất luận cái gì dấu hiệu rồi. Cốc Xuyên Phú Lang bọn họ là nhóm đầu tiên vào ở tầng này phần tử khủng bố, thật không ngờ. Ổ chăn cũng còn không có ấm áp, đã bị người toàn bộ giết. Sở Thiên đạp mạnh tiến cái này tầng dưới chót, liền phát hiện trên mặt đất chảy xuôi theo vết máu, tựa hồ còn không có đến kịp khô ráo, gặp chuyện không may tù thất đã có không ít người đang bận lục lấy, hình trinh đấy, pháp y đấy, đang tại bệ buộn không ngừng, nhìn thấy Trương Vinh Quý tới đây, đều cung kính gật đầu, nhìn thấy Lý Hiểu Hàng cùng Lam Thiên Thiến động ở trên ngực căn cứ chính xác hiện, cũng thiện ý gật đầu, lập tức nhìn thấy bên cạnh Sở Thiên, lại âm thầm kỳ quái một chút. Án hiện trường, Trương Cục trưởng như thế nào dẫn theo cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới đây? Chết như thế nào đâu này? Sở Thiên tò mò hỏi, phía trước quá nhiều người bận rộn, chính mình căn bản không cách nào chen vào nhìn đến tuột cùng, chỉ có thể hướng Trương Vinh Quý hỏi thăm. Lý Hiểu Hàng trên mặt có vài phần không vui vui mừng, mình cũng còn không có mở miệng nói chuyện, cái này không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử lại tùy tiện mở miệng, trong lòng thực có chút không thoải mái. Nhưng Sở Thiên có thể ra hiện tại nơi đây, chứng minh có nhất định được địa vị. Cũng liền không tốt nói cái gì đó rồi. Trương Vinh Quý cười khổ một tiếng, người phía dưới đã sớm đem cái chết pháp nói cho hắn biết rồi, lập tức nhìn thấy Sở Thiên hỏi, vì vậy mở miệng nói, 6 người toàn bộ bị một loại hung khí đâm thủng ngực, lập tức lại đâm thủng huyết hầu, không chỉ có một chiêu bị mất mạng, toàn thân huyết hầu như đều bị khô. Trương Vinh Quý nói đến đây, trên mặt cũng mang theo tia sợ hãi, nói, kẻ giết người cực kỳ hung ác tàn nhẫn, Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn chí mạng miệng vết thương chênh lệch không cao hơn nhất cm, có thể nghĩ kẻ giết người tuyệt đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Lý Hiểu Hàng cùng Lam Thiên Thiến hoàn toàn theo Trương Vinh Quý trong miệng cảm giác được hung thủ cường hãn, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà ngẩn người. Sở Thiên mỉm cười, sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt nói, Trương Cục trưởng, cho phép ta xem vài lần thi thể sao. Lý Hiểu Hàng bọn hắn kịp phản ứng, lời muốn nói lại bị Sở Thiên trước nói ra, Sở Thiên muốn xem thi thể, trong lòng thực khó chịu, quốc an cục nhân viên đi tới chỗ nào đều là nhận hết tôn trọng. Hôm nay bị một cái không biết trời cao thấp dày tiểu tử như thế khinh thường, trong nội tâm thật sự căm tức. Trương Vinh Quý tựa hồ không có nhìn thấy Lý Hiểu Hàng ánh mắt của bọn hắn, gật gật đầu, hướng Lao Tống đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lao Tống lập tức đi lên trước, đối với những cái. Kia hình trinh cùng pháp y nói, đại gia tạm thời lại để cho một chút, lại để cho tiểu huynh đệ xem vài lần thi thể. Đội hình sự thành viên cùng pháp y đám bọn họ đều hơi sững sờ, để cho bọn họ dừng lại công tác. Cho cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử xem vài lần thi thể, đây là cửa kia tử sự tình à. Nhưng đại gia nghĩ vậy đúng cục trưởng mang tới người, nhiều ít cấp cho chút ít mặt mũi, hoặc là tiểu tử này là cái tuyến nhân, tiếp kiến thi thể có lẽ có thể cung cấp chút ít có ích manh mối, vì vậy tất cả mọi người hướng bên cạnh đứng, nhượng xuất một cái đường nhỏ cho Sở Thiên đi qua. Sở Thiên thời gian dần qua chen lấn đi vào, Lý Hiểu Hàng cùng Lam Thiến Thiến cực kỳ khó chịu đi theo Sở Thiên đằng sau. Sở Thiên thò tay vạch trần một cái trên thi thể vải trắng, vừa lúc là Cốc Xuyên Phú Lang, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt phát xanh, hai mắt bạo lồi, miệng há rất lớn, thậm chí có thể liếc trông thấy trong cổ họng lỗ nhỏ, ngực một cái hình vuông lỗ thủng động sâu, xung quanh huyết nhục mơ hồ, để cho nhất người nhìn chăm chú chính là Cốc Xuyên Phú Lang toàn thân cao thấp, một tia huyết sắc đều không có, trắng bệnh vô cùng. Lam Thiến Thiến bỗng nhiên chạy ra ngoài, ai cũng biết, hắn bị dọa đến nôn mửa, dù cho bên cạnh những cái kia nam cảnh sát thành viên cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm, hung thủ thật sự quá bá đạo cùng tàn nhẫn. Lý Hiểu Hàng sắc mặt tựa hồ cũng có vài phần trắng bệnh, thì thào tự nói, cái gì hung khí mạnh như thế hung hãn? Tam Lăng Quân Thứ. Sở Thiên thân lưng mỏi, đem vải trắng che ở Cốc Xuyên Phú Lang trên thi thể, đứng lên, nhàn nhạt mà nói. 2. Chương 187, tiếp nhận trọng án. 2. Tam Lăng Quân Thứ. Sở Thiên mà nói lại để cho người chung quanh rất giật mình. Lý Hiểu Hàng ánh mắt phiêu hốt bất định nhìn xem Sở Thiên, thần sắc rõ ràng mang theo không tin, chặn đứng Sở Thiên mà nói, như thế nào thấy? Sở Thiên ngắm nhìn Lý Hiểu Hàng, mỉm cười, nhàn nhạt nói, miệng vết thương, Tam Lăng Quân Thứ chát ra miệng vết thương, trên đại thể đúng hình vuông lỗ thủng, miệng vết thương tất cả bên cạnh không cách nào lẫn nhau để ép đạt tới nhất định cầm máu cùng khép lại tác dụng, hơn nữa, loại này miệng vết thương không cách nào băng bó dừng lại hợp, bởi vì nó rất dễ dàng dẫn đến bên trong tồn tại gân bắp thịt đứt gãy hoặc là mạch máu vỡ tan. Nói như vậy, khâu lại mặt ngoài liền không có ý nghĩa gì. Rồi. Hơn nữa Tam Lăng Quân Thứ đâm vào nhân thể về sau, thông qua rãnh máu nhanh chóng đem không khí dẫn vào, không khí trong người hình thành đại lượng bọt biển, tắc ở mạch máu, bởi vậy dao găm quân đội chỉ cần đâm vào nhân thể bất luận cái gì bộ vị tám tả hữu liền có TH. Làm cho địch thủ lập tức tận số, hơn nữa tại tiêu trừ phụ áp khoang bên trong đem đâm rút. Ra, không tốn sức chút nào. Sở Thiên thở dài, sâu kín nói. Ta vừa rồi kiểm tra rồi thi thể, miệng vết thương hình dạng hoàn toàn ăn khớp, cho nên mới đã có cái này đầy đoạn. Lý Hiểu Hàng trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, lập tức nhìn qua bên cạnh tuổi trẻ pháp y. Lý Hiểu Hàng mặc dù là quốc an cục khoa trưởng, thậm chí đang bị người tán thành tinh anh, nhưng cái này tinh anh danh xưng cũng chỉ là thành lập tại thuộc hạ liều chết liều sống tìm ra manh mối, dùng hiện đại hóa công nghệ cao truy tung truy tra, mình ở lâm môn một cước phân tích cho ra chính xác kết luận, giờ phút này đã không có phương hướng, tự nhiên không hiểu ra sao. Giờ khắc này, hắn hy vọng pháp y chỉ ra Sở Thiên nói rất đúng sai đấy, hắn đường đường một cái quốc an cục khoa trưởng cũng nhìn không ra đồ vật, tiểu tử này làm sao có thể nhìn ra đâu này. Nhưng lúc này pháp y cũng là mồ hôi lạnh có chút chảy ra, rằng có hơn 10 phút đồng hồ mới đẩy nghĩ ra được giết người vũ khí, bị Sở Thiên dễ dàng nói ra, hắn cảm thấy vài phần xấu hổ. Trương Vinh Quý nghe được Sở Thiên lời mà nói, cũng dẫm trận tại chỗ vào được, cái này mới vừa buổi sáng, hắn đều không có nhìn qua thi thể liếc. Hắn không phải sợ chết người, mà là cảm thấy dùng cục trưởng thân phận không nên đi làm nhiều những chuyện nhỏ nhặt này tình, nếu như sự tình đều mình làm, còn muốn những thứ này thuộc hạ làm gì. Mọi chuyện thân là, đây là vì quan lớn kỵ. Nhưng bây giờ nghe Sở Thiên lời mà nói, trong nội tâm vẫn không khỏi thất kinh, Trương Vinh Quý cũng là một đường binh sĩ xuất thân, tự nhiên biết rõ sử dụng dao găm quân đội người là cỡ nào cường hãn. Trương Vinh Quý sở dĩ cảm giác sử dụng dao găm quân đội người cường hãn. Là bởi vì hắn biết rõ tại phần đông giết người vũ khí bên trong, Tam Lăng Quân Thứ sử dụng có rất cao độ khó, Tam Lăng Quân Thứ thân đao hiện lên lăng hình, ba mặt danh máu, thân đao trải qua đi quang xử lý, hiện lên màu xám trắng, sẽ không phản quang, thiên triều Tam Lăng Quân Thứ, nó trực tiếp lắp đặt tại xuống lên, có thể gấp thu hồi nhưng bình thường không dỡ xuống đến sử dụng, nó không có bẹp thân đao, chỉ có Tam Lăng. Miệng lưỡi, chỉ có thể đâm không thể chém, bởi vậy được xưng là đâm, mà không phải đao. Xét thấy Tam Lăng Quân Thứ sử dụng cực hạn tính, bình thường hung đồ cũng sẽ không tuyển dụng Tam Lăng Quân Thứ với tư cách giết người vũ khí. Trương Vinh Quý tiến lên tiện tay nhấc lên đang đắp vải trắng một cỗ thi thể, vừa mới nôn mửa trở về Lam Thiến Thiến vừa thấy được vô cùng thê thảm thi thể chết tốt, khôi phục 6 phần thần sắc lần nữa trở nên trắng bệnh, lập tức lại che miệng liền xông ra ngoài, lần nữa nôn mửa liên tu, nôn mửa thanh âm tại đây nửa phong bế trọng phạm ngục giam lộ ra thực tế chói tai, Lý Hiểu Hàng cũng lộ ra có vài phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải cái này Lam Thiến Thiến phân đến phía dưới của mình, chính. Mình cần mang nàng rèn luyện, lần sau khẳng định không mang theo hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Pháp y cùng đội hình sự thành viên cảm thấy Lam Thiến Thiến nôn mửa đúng đương nhiên, rất bình thường phản ứng, nhưng đối với Sở Thiên điểm nhiên như không có việc gì quả thật có vài phần kinh ngạc, tiểu tử này, tuổi con trẻ, đối mặt tử thi, một điểm bất lương phản ứng đều không có, còn có thể chuyện trò vui vẻ đem giết người hung khí chậm rãi nói ra, phần này định lực cùng kiến thức. Thật sự làm cho người ta bội phục, vừa rồi xem nhẹ chi tâm dần dần thu hồi, cũng không khỏi thầm than cục. Trưởng người bên cạnh xác thực đều có chỗ hơn người. Trương Vinh Quý mang theo cái bao tay nhìn mấy lần, trong nội tâm đã xác định là Tam Lăng Quân Thứ gây nên, đứng lên, thở dài, nhàn nhạt nói, xác thực như là Tam Lăng Quân Thứ gây nên, Tiểu Chu, ý kiến của các ngươi đâu này. Sở Thiên ngắm nhìn Trương Vinh Quý, cục trưởng chính là cục trưởng, một cái như là đem lời nói được như thế có lưu chỗ trống, còn không ảnh hưởng những người khác phán đoán. Pháp Y đứng dậy, hiển nhiên hắn chính là Tiểu Chu rồi, trên mặt thần sắc có vài phần xấu hổ nói, chúng ta vừa rồi cũng suy đoán đúng giao găm quân đội, nhưng còn chưa tới cuối cùng xác nhận, cần so với về sau mới có thể xác định là cái gì hung khí gây nên. Lý Hiểu Hàng nhìn thấy Trương Vinh Quý cùng Pháp Y cũng đã có khuynh hướng giao găm quân đội, biết rõ Sở Thiên nói có lẽ không rời mười, trong nội tâm tuy nhiên cũng có vài phần bội phục, nhưng hơn nữa là không phục. Giao găm quân đội thật sự có lợi hại như vậy sao? Miệng vết thương sẽ không pháp băng bó dừng lại hợp. Lý Hiểu Hàng gặp Sở Thiên nói được đạo lý rõ ràng, không tin lại nhổ ra một câu. Sở Thiên mỉm cười, sờ sờ cái mũi, thở dài nói, giao găm quân đội có danh máu, cái này danh máu ngoại trừ lấy máu bên ngoài, là trọng yếu hơn là có lợi cho tiến hành tiếp theo động tác, Tam Lăng Quân Thứ là ở đâm vào nhập nhân thể về sau, huyết dịch theo danh máu bài xuất, cơ bắp có rút lại lúc không cách nào dán chặt lưỡi lê mặt mà không hội hấp ở lưỡi lê, như vậy đâm có thể thong dong theo nhân thể rút. Ra tiến hành bước tiếp theo động tác, nếu như không có danh máu, bởi vì huyết áp cùng cơ bắp kịch liệt co rút lại, đâm sẽ bị khóa lại trong cơ thể con người, nói như vậy rút. Ra đâm sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng kiềm giữ giao găm quân đội người tiến thêm một bước động tác. Sở Thiên nói đến đây, lui ra phía sau hai bước, chỉ vào bốn phía còn không có hong gió vết máu, nói, những thứ này vết máu chính là chứng minh tốt nhất, mặt khác, nếu như ta đoán không lầm, sáu người này cái chết thời gian cách xa nhau sẽ không vượt qua 10 phút. Chu Pháp Y trong tay bút máy ba một tiếng rơi trên mặt đất, sợ run sau nửa ngày, ánh mắt có vài phần không tin nhìn xem Sở Thiên, tất cả mọi người tức thì nhìn xem Pháp Y đi, không biết Pháp Y như thế nào đột nhiên không kiểm soát. Chu Pháp Y nhìn thấy mọi người xem lấy hắn, xấu hổ nhặt lên bút máy, hồi lâu mới nói, không có ý tứ, vừa rồi vị tiểu huynh đệ này nói lời thật sự khiến ta giật mình, căn cứ của ta sơ bộ phán đoán phân tích, sáu người này tử vong thời gian xác thực đều rất tiếp cận, cụ thể còn muốn trở về xét nghiệm mới biết được. Nhưng vị tiểu huynh đệ này nói 10 phút, đoán chừng không sai biệt lắm. Trương Vinh Quý tán dương nhìn sang Sở Thiên, lúc này Lam Thiến Thiến lại chạy trở về, xấu hổ đứng ở Lý Hiểu Hàng bên cạnh, muốn nói điểm gì, nhưng thấy đến Lý Hiểu Hàng bất mãn thần sắc, lập tức không dám lên tiếng, mình cũng cảm thấy hôm nay có chút thật xấu hổ chết người ta rồi, ném đi quốc gan của mặt. Ta xem, hung thủ giết người như thế ngoan độc tàn nhẫn, nhất định cùng những người này có thật lớn cừu hận. Lý Hiểu Hàng rốt cục nói ra một câu chính xác lời nói. Nhưng ai cũng biết đây là nói nhảm, không cửu không oán ai hội tàn nhẫn như vậy giết người. Lý Hiểu Hàng còn muốn đối với hiện trường nói cái gì đó, nhưng phát giác cái gì đều nói không nên lời, nên, phải hỏi đều bị Sở Thiên nói xong rồi, đành phải cùng Pháp Y cùng đội hình sự viên môn câu được câu không trao đổi, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về phía Sở Thiên, Lam Thiến Thiến thì tại bên cạnh làm lấy ghi chép, cũng mở ra lấy một cái máy ghi âm, hiển nhiên không muốn bỏ sót cái gì. Sở Thiên quét mắt vài lần hiện trường, đi từ từ đi ra. Trương Vinh Quý cùng Lao Tống cũng lập tức vọt ra, Trương Vinh Quý phát hiện một cái Sở Thiên so về bên trong một đống mọi người có ích rất nhiều, hắn loáng thoáng cảm thấy Sở Thiên lại hội mang đến cho hắn cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ. Trương Vinh Quý đoán trước không sai, vừa mới bước ra trọng phạm ngục giam, Sở Thiên hung hăng hít thở một cái khí, quay đầu cùng Trương Vinh Quý nói, có thể đem Tam Lăng Quân Thứ sử dụng giày công tôi luyện người, nhất định là quen thuộc giao găm quân đội loại này lực sát thương cũng thói quen sử dụng người, bởi vậy không phải tại dịch lính chính xác. Chính là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Trương Vinh Quý khen ngợi gật đầu, hiển nhiên cùng trong lòng của hắn muốn giống như lúc, vì vậy mở miệng nói, có cái gì không phương pháp đem hắn tìm ra. Lao Tống nhìn xem Sở Thiên, cho rằng Sở Thiên sẽ lộ ra khó xử thần sắc, ai biết Sở Thiên nhẹ nhàng cười cười, nhàn nhạt nói, có, nhưng ta có cái yêu cầu quá đáng, đều muốn Trương Cục trưởng đem vụ án này giao cho ta đến xử lý. Lao Tống vừa vui vừa sợ vừa lo, vui mừng chính là Sở Thiên thậm chí có biện pháp tìm ra hung thủ hạ xuống. Kinh hại đúng nghe được Sở Thiên đưa ra yêu cầu này, lo chính là Sở Thiên dựa vào cái gì có thể đem cường hãn hung thủ bắt lấy. Trương Vinh Quý suy nghĩ một hồi, nở nụ cười, sảng khoái nói, tốt, vậy phiền toái Sở lão đệ, thật sự cảm ơn ngươi a. Sở Thiên lắc đầu, thân thân lưng mỏi, nhàn nhạt nói, Trương Cục trưởng, người trong nhà, không nói hai nhà lời nói, cảm ơn hai chữ cũng không cần rồi. Lập tức nhớ tới cái vấn đề, nói, ta còn cần tối hôm qua bởi vì tham dự bao vây tiêu diệt anh Hoa Mạn Thiên thành viên mà chết đi cùng trọng thương nhân viên tư liệu, càng kỹ càng càng tốt, đặc biệt là những cái kia quan hệ giữa người với người. Trương Vinh Quý cũng là người thông minh, con mắt nhất bán, hiển nhiên đoán được Sở Thiên mạch suy nghĩ, trong nội tâm thầm khen, quả nhiên là một nhân tài, làm sự tình luôn có thể, thì tới điểm tử thượng, so về bên trong đám kia mỏ mẫm vòng người không biết dễ dùng gấp mấy chủ, còn quốc căn cục, lao tử xem chiêu thương cục còn kém không nhiều lắm, xem ra hôm nay mời Sở Thiên tới đây, thật sự là cái sáng suốt chi chọn, vì vậy mở miệng nói, tốt, ta sẽ nhượng cho lão Tống đem tư liệu toàn bộ cho ngươi mang đi qua. Sở Thiên gật gật đầu, cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói, cái kia ta đi trước, bữa sáng còn không có ăn xong đâu. Trương Vinh Quý lắc đầu, cười cười, cái này Sở Thiên, thật sự làm cho người ta khó với sở thấu. Sở Thiên vừa mới đi đến hơn 10 thước, ven đường lập tức lóe ra hai cái không chút biểu tình người, thời gian dần qua đi theo Sở Thiên rời đi, ai cũng không biết bọn hắn từ nơi này xuất hiện, chính như ai cũng không biết bọn hắn đến đây lúc nào. Trương Vinh Quý cùng Lao Tống bọn hắn trong nội tâm đều có chút chấn động, Sở Thiên thật không có người thường, bên người thậm chí có cao thủ như thế. Lao Tống đợi Sở Thiên chậm rãi đi xa, đi đến nửa bước, cung kính hỏi Trương Vinh Quý, nói, Trương Cục trưởng, ngươi như thế nào đem như thế trọng án giao cho hắn đi xử lý đâu này? Vậy ngươi cảm thấy chúng ta hội dùng cái dạng gì một cái giá lớn mới có thể bắt lấy cái kia cường hãn hung đồ đâu này? Trương Vinh Quý đem lời nói đến điểm tử thượng. Lao Tống nghe được Trương Vinh Quý lời mà nói, trong nội tâm lập tức thẳng sáng, tối hôm qua bao vây tiêu diệt mấy cái anh hoa mạn thiên thành viên đều hao tổn đi cảnh lực vô số, khó khăn mới bắt lấy hắn đám bọn họ. Mà tối hôm qua lẻn vào trọng phạm ngục giam hung đồ tức thì dễ dàng 10 phút thời gian sẽ đem 6 vị anh hoa mạn thiên thành viên từng cái đâm chết, như thế suy đoán, muốn bắt hạ cái kia hung đồ, chỉ sợ so bao vây tiêu diệt anh hoa mạn thiên thành viên còn muốn khó khăn vài lần. Đến lúc đó tử thương có thể so với tối hôm qua quá nặng, còn không nhất định có thể lĩnh nọn, huống chi Quốc Xuyên Phú Lang bọn hắn chết chưa hết tội, không cần phải vì người đáng chết lại để cho không người đáng chết chết, trách không được Trương Cục trưởng đem bản án cho Sở Thi. N đi làm. Còn cảm ơn Sở Thiên. Lao Tống nói tiếp đi câu, hắn có thể làm sao? Trương Vinh Quý cười nhạt một tiếng, bổ sung một câu, hơn nữa, Sở Lao Đệ rất biết là người, tối hôm qua lễ vật chính là hắn đưa cho chúng ta đấy. Lao Tống lập tức nhớ tới Bạch Gia trong ngõ nhỏ thảm trạng, thầm nghĩ, nguyên lai tiểu tử này chính là tối hôm qua thần kỳ chi nhân A, trách không được Trương Cục trưởng như thế trọng đãi hắn. Thủy Tạ Hoa Đô. Phương Tình đang theo lấy Khả Nhi tại phòng bếp học như thế nào làm đồ ăn. Phương Tình không lỗ là một tài nữ, một điểm liền thông, không có nửa giờ, đã có thể đem trứng gà sắc thuốc lòng đỏ trứng dục vọng lưu mà không rách nát cảnh giới. Phương Tình đang tại cao hứng rất nhiều, phòng bếp trên không chụp đèn không biết là biến chất hay là không có ổn định, hướng trong nồi ngã xuống mà đi. Phương Tình đang muốn một tiếng kêu sợ hãi tăng thêm lòng dũng cảm thời điểm, Khả Nhi bàn tay như ngọc. Trắng một phen, một chút phóng ánh sáng long lanh cây đao lập tức sáng trên tay, nhẹ nhàng về phía trước nhất đâm, vừa vặn đâm chúng rất xuống chụp đèn. Lập tức cầm xuống, một lần nữa cài đặt đi lên. Phương Tình đã bất chấp kinh ngạc, Khả Nhi nhanh nhẹn thân thủ làm cho nàng rất là rung động, không thể tưởng được nhỏ nhắn xinh xắn ôn nhu Khả Nhi thậm chí có tốt như vậy thân thủ, lập tức cũng có một tia thất lạc, Sở Thiên nữ nhân bên cạnh như thế có bản lĩnh, chính mình ngoại trừ có thể nói có thể ghi bên ngoài lại cái gì bổn sự đều không có, thật sự có chút khó chịu, vốn cho là làm ôn nhu hiền lành nữ nhân đã đầy đủ, hiện tại xem ra, chính mình phải sung nạp điện, miễn cho chính mình thua. Kém rồi. Lúc này Sở Thiên, như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Tình giờ phút này quyết tâm sẽ trong tương lai đối với hắn có lớn cỡ nào trợ giúp. Sở Thiên vừa mới trở lại Thủy Tạ Hoa Đô không lâu, Lao Tống liền tự mình đem văn bản tài liệu tư liệu đưa tới, Lao Tống tại cửa ra vào nhìn thấy Thủy Tạ Hoa Đô tư thế, còn tưởng rằng nơi này là thiên triều bí mật gì căn cứ, như thế thủ vệ sông nghiêm, đoán chừng không có cái bộ binh doanh đúng sông vào không nổi rồi, cho nên Lao Tống đối với Sở Thiên càng thêm cung kính, kẻ này tuổi còn trẻ. Lại có thể lại để cho cục trưởng thưởng thức, lại có khí thế như vậy, tương lai nhất định có lần đại tác. Là Sở Thiên đợi Lao Tống đưa xong tư liệu rời đi về sau, lập tức đem Hải Tử cùng Quang Tử gọi nhập thư phòng, mở miệng đem chuyện hồi sáng này bản tóm tắt một lần. Hải Tử cùng Quang Tử đều là đặc công xuất thân, nhưng nghe đến có thể đem Tam Lăng quân thứ sử dụng như thế dày công tôi luyện, trong lòng vẫn là rất rung động. Thời buổi này, bình thường hung đồ làm sao sẽ lựa chọn quản chế giao găm quân đội đến với tư cách giết người vũ khí đâu. Sử dụng Tam Lăng quân thứ người không có nhất định được trình độ, rất khó khống chế. Nói như vậy, giao găm quân đội tác dụng ngược lại không bằng một thanh khảm đao hoặc là đoạn kiếm rồi, mà có thể khống chế Tam Lăng quân thứ người, bình thường đều dị thường cường hãn. Hải Tử cùng Quang Tử rất hổ thẹn thừa nhận, mình cũng còn chưa tới nắm giao găm quân đội đánh giang hồ tình trạng. Sở Thiên bản tóm tắt hết buổi sáng tình hình về sau, nhàn nhạt mở miệng nói, hai vị ca ca, nơi này có hơn 10 phần hồ sơ. Phiền thoái giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm bọn họ quan hệ giữa người với người, xem thân nhân của bọn hắn có hay không tại binh sĩ tham gia quân ngũ hoặc là xuất ngũ quân nhân. Quang Tử nhìn xem dày đặc hồ sơ, gãi đầu, có chút không hiểu nói, những thứ này đều là những người nào hả? Tối hôm qua bởi vì bao vây tiêu diệt Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn, mà chết đi hoặc là trọng thương cảnh sát vũ trang cùng cảnh sát tư liệu. Sở Thiên mà nói rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một phen nặng nề. Tối hôm qua bao vây tiêu diệt mấy cái anh hoa mạn thiên thành viên, Trương Vinh Quý liền tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hôm nào nên cho hắn nâng nâng đề nghị, bình thường huấn luyện không chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh đối kháng liền đổ máu a. Hải Tử nghe được Sở Thiên lời mà nói, tựa hồ đã minh bạch chút gì đó, nói, tam đệ đúng hoài nghi, tối hôm qua hung đồ khả năng chính là chút ít chết đi hoặc trọng thương cảnh sát vũ trang gia thuộc người nhà. Bởi vì gia nhân đã bị Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn tổn thương, mới triển khai trả thù. Sở Thiên gật gật đầu, ý nghĩ của mình xác thực như thế, hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc, sự thật thì ra là như thế. Quang Tử bỗng nhiên lắc đầu, ánh mắt có khó với tin, sùng bái nói, cái này hung đồ cũng quá cường hắn a. Trong thời gian ngắn như vậy mặt, theo biết đạo gia người bị xúc phạm tới triển khai trả thù cũng liền nửa đêm thời gian, còn vô thanh vô tức ra hiện tại trọng phạm ngục giam, tránh thoát tất cả giám sát và điều khiển, đánh chết Cốc Xuyên Phú Lang, sau đó tại bình an thoát thân. Cái này nửa đêm hắn lại có thể như thế nước chảy mây trôi làm ra nhiều như vậy sự tình, thật sự không thể tưởng tượng. Đón lấy rất thành thật hít câu, ta rất không nguyện ý thừa nhận, ta làm không được. Sở Thiên vô vô hồ sơ, cười nhạt một tiếng, nói, muốn biết đáp án A. Vậy thì bắt đầu A. Liếc nhìn những thứ này hồ sơ, Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác thiên triều hồ sơ thật là có tác dụng, đặc biệt là những cái kia làm cho người ta lại tại sinh tồn quan hệ giữa người với người, một người nếu như phạm vào tội. Chỉ cần giám sát và điều khiển tốt những thứ này quan hệ giữa người với người, liền như thế nào đều trốn không thoát pháp vong rồi. Ba nam nhân liền tại che kín bụi bặm còn có bắn tỉa hoàng hồ sơ trong một phần tìm kiếm manh mối. Dưới lầu hai cái tiểu nữ nhân đang bề bộn lấy chuẩn bị cơm trưa, ẩn nấp nơi hẻo lánh, Thiên Dưỡng Sinh cùng cô kiếm đang thiết tha lấy lẫn nhau giết người chiêu thuật. Hai giờ đi qua, hơn 10 phần hồ sơ rất nhanh muốn xem xong rồi, nhưng còn không có tìm được hữu dụng manh mối. Hải Tử bỗng nhiên cứ gọi hô lên, hưng phấn nói: Tam đệ, mau tới đây nhìn xem, cái này gọi Nhiếp Vinh Hoa cảnh sát vũ trang, có một ca ca tại A78 binh sĩ đợi qua. Sở Thiên cùng Quang Tử vứt bỏ trên tay tư liệu nhào tới, ố vàng hồ sơ bên trên rõ ràng nhìn thấy, gia thuộc người nhà, Nhiếp Vô Danh. Quan hệ giữa người với người, ca ca. Đơn vị, A78 binh sĩ mô điều tra liền. Sở Thiên lấy điện thoại ra, lập tức bấm Trương Vinh Quý điện thoại, cơ hồ là nửa quát, Trương Cục trưởng, ta nghĩ muốn hỏi một chút. Các ngươi tối hôm qua bao vây tiêu diệt Cốc Xuyên Phú Lang cảnh sát vũ trang Nhiếp Vinh Hoa tình huống như thế nào? Tối hôm qua có hay không gia thuộc người nhà đã tới? Trương Vinh Quý nghe được Sở Thiên gầm rú thanh âm không chỉ có không ghét, ngược lại có vài phần cao hứng, đó là bởi vì Sở Thiên đã tìm được có ích manh mối rồi, nói, ta hỏi một chút người phía dưới, sau đó điện thoại cho ngươi. Sở Thiên, Hải Tử cùng Quang Tử lặng lặng chờ. 3 phút về sau, Trương Vinh Quý điện thoại gọi lại, Sở Thiên vừa mới tiếp nghe. Trương Vinh Quý mà ngay cả Châu mang pháo nói, Nhiếp Vinh Hoa tối hôm qua bị viên đạn đánh trúng ngực, vừa đưa đến bệnh viện, còn chưa kịp cứu giúp liền hy sinh, đơn vị thông chi ca ca hắn tới đây bệnh viện xem qua, nhưng sau đó sẽ không thấy hắn ca ca rồi. Trương Vinh Quý chần chờ một chút, nói, Sở lão đệ, không phải là ca ca hắn làm a? Người phía dưới nói cho ta biết, hắn ca anh chỉ là mổ heo đó a? Mổ heo hay sao? Sở Thiên sửng sốt xuống, cười cười nói, Trương Cục trưởng hiện tại cũng chỉ là cái cục trưởng a. Trương Vinh Quý lập tức minh bạch Sở Thiên ý tứ, bây giờ thân phận cũng không thể xóa đi từng có quá lịch sử. 2. Chương 188, 3 bước giết một người. 2. Rạng sáng 4 giờ 44 phân. Thượng Hải Nam Phương Bệnh viện. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bên trên Hải Nam lúc nãy bệnh viện nhà xác. Ban ngày bên trong bệnh viện cùng ban đêm bệnh viện phải không đại nhất tốt đấy, cỏ xỉ rêu cùng điệu y đi đang không có ánh mặt trời nhà xác lạnh như băng khu vực điên cuồng phát sinh, nhà xác tản ra ẩm ướt mùi nấm mốc. Còn có thi thể tụ tập tràn ngập khí tức, trên vách tường phủ lên gạch men sứ sớm đã toàn bộ tóc vàng, nhà xác lắc lư du chiếu sáng đèn không chỉ có không có làm cho người ta mang đến cảm giác an toàn, thậm chí nhiều hơn vài phần trắng bệnh. Nơi đây hết thảy đều lộ ra không có tánh mạng, mỗi lần một khối địa phương đều lưu lại lấy tử vong dấu vết, mà những thứ này, ban ngày lúc là rất khó phát giác, chỉ có đến buổi tối, đã đến lúc này chút buổi tối, mới có thể lộ ra âm trầm khủng bố. Nhà xác cửa bỗng nhiên xoẹt rồ ẹt một tiếng mở. Càng là tăng thêm vài phần yên lặng, sau một lát, một thân ảnh nhanh nhẹn nhanh tiến đến, nếu có người ở thời điểm này nhìn thấy ánh mắt của hắn, sẽ thành thật thừa nhận, nhà xác tất cả âm trầm cùng khủng bố cùng hắn đối lập đứng lên, trở nên thua kém rất nhiều, vì vậy người tựa hồ chính là tử vong sứ giả, câu hồn u linh. Người này chợt hiện tiến vào nhà xác, đặt tại ở ngước gạch men sứ trên sàn nhà, tại đây đêm khuya, lại một điểm thanh âm đều không có, hắn tựa hồ suy nghĩ một hồi, phân biệt lấy nhà xác tủ lạnh. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại A18 phía trên, than nhẹ một tiếng, từng bước một hướng phía A18 đi tới, sau đó mang trên mặt vài phần bi phẫn, nhẹ nhàng kéo ra tủ lạnh, túi đầu đều muốn lại xem thật kỹ liếc trong tủ chén người. Thế nhưng là, hắn không có nhìn thấy hắn quen thuộc gương mặt, trái lại, hắn gặp được một cây đao, một chút đen nhánh lăng lệ ác liệt đao hoa hướng trước ngực của hắn. Gần như thế khoảng cách, như thế lăng lệ ác liệt nhanh chóng mánh liệt đao, hắn tựa hồ rất khó lẫn mất mở. Nhưng hắn hay là hai tay đẩy ngăn tủ, thân thể như là mảnh bị giữ chặt lá cây, cấp tốc phiêu hướng đằng sau. Đen nhánh đao đã ra tủ lạnh, một cái bóng đen bọc lấy cái thanh này đen nhánh đao cuốn hướng cái này đêm khuya khách đến thăm. Đêm khuya khách đến thăm không chỉ có không có tránh né, ngược lại bước lên một bước, trong tay lập tức sáng lên một chút đồng dạng đen nhánh tam lăng quân thứ, kích chút tại đen nhánh trên đao, đưa một tiếng, thanh thúy văng rội, hai người không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, miệng hổ mơ hồ đau nhức. Trong nội tâm đều âm thầm khiếp sợ đối phương cường. Hãn. Thiên dưỡng sinh lần nữa nhảy lên, đen nhánh đao chất phát tự nhiên vẽ lấy một vòng tròn hướng đêm khuya khách đến thăm chút đi, cặp mắt của hắn ở bên trong đều là tinh mang, khóe miệng của hắn treo khát vọng, đó là gặp phải làm cho mình kích thích ý chí chiến đấu đối thủ. Đêm khuya khách đến thăm trong tay tam lăng quân thứ vòng vo nửa cái hình cung, chuẩn xác ngăn thiên dưỡng sinh bá đạo đao, lập tức, tam lăng quân thứ theo thiên dưỡng sinh lưới đao nghiêng nghiêng đâm tới, phương vị đúng lúc là ngực. Thiên dưỡng sinh lui ra phía sau nửa bước, vận lực hành đao, cứng rắn ngăn trở đêm khuya khách đến thăm chí mạng nhất đâm, sau đó thay đổi thân đao, nghiêng đi tam lăng quân thứ, hung hăng hướng về đêm khuya khách đến thăm bổ tới, lại là đương một tiếng, đen. Nhánh đao cùng tam lăng quân thứ lần nữa chính diện đọ sức, hai người lần nữa lui về phía sau một bước, tay của nhau cổ tay đều có chút run lên. Đêm khuya khách đến thăm thầm than thiên dưỡng sinh cường hãn, đang muốn lần nữa nhào tới thời điểm, một thanh âm nhàn nhạt theo nhà xác nơi hẻo lánh truyền ra. Quả nhiên tốt thân thủ, chắc không được có thể ở trong 10 đâm chết cốc xuyên phú lang bọn hắn 6 người. Đêm khuya khách đến thăm trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, cái này nhà xác không chỉ có cất giấu người chết, còn cất giấu nhiều như vậy không đơn giản người sống. Hắn hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, một cái xuất khí lạnh nhạt người trẻ tuổi chậm rãi đi ra, nụ cười trên mặt rất là xuất khí mê người, phía sau của hắn còn đi theo một cái cao ngạo trung niên nhân. Đêm khuya chi khách con mắt nhảy qua phía trước người trẻ tuổi, nhiều nhìn vài lần đằng sau trung niên nhân. Ai cũng có thể nhìn ra được, người trung niên này khí thế trên người so về chính mình, còn có cùng chính mình đối chiến qua người, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh hơn nữa. Các ngươi là người nào? Đêm khuya khách đến thăm mặc dù biết đêm nay gặp phải cao thủ, nhưng thần sắc vẫn như cũ chấn định, tối tăm tam lăng quân thứ trong tay hắn lộ ra rất là linh hoạt. Chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta biết rõ ngươi gọi Nhiếp Vô Danh. Sở Thiên mỉm cười, trên mặt không có chút nào ác ý, nói: Biết rõ ngươi tối hôm qua tại trọng phạm ngục giam giết 6 cái người Nhật Bản. Đêm khuya khách đến thăm vốn là sức sở, cảnh giác nói, các ngươi làm sao biết ta là Nhiếp Vô Danh. Sở Thiên nụ cười trên mặt sâu không lường được, ngực có càn khôn nói, chúng ta còn biết ngươi là vì đệ đệ của ngươi báo thù mà giết người Nhật Bản, bởi vì ngươi đệ đệ tối hôm qua tại bao vây tiêu diệt người Nhật Bản trong khi hành động hy sinh. Nhiếp Vô Danh nghe được Sở Thiên lời mà nói, ánh mắt vô cùng bi phẫn, hoán hận nói, cái kia hỏa người Nhật Bản vậy mà đánh chết đệ đệ của ta. Đáng chết, ta còn ghét bỏ quá ít đâu. Sau đó mở miệng hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đáng chết sao? Sở Thiên rất sảng khoái trả lời nói, đáng chết. Làm ca ca là đệ đệ báo thủ rửa hận đạo lý hiển nhiên. Nhiếp Vô Danh hiển nhiên thật không ngờ Sở Thiên hội phụ họa hắn mà nói, hơi sững sờ, chợt nhớ tới một vấn đề, nhìn xem Sở Thiên bình tĩnh nói, hẳn là các ngươi là cảnh sát, tới bắt ta quy án hay sao? Hành động của các ngươi như thế nhanh chóng, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Ta còn tưởng rằng các ngươi tối thiểu muốn 10 ngày 8 ngày mới có thể tìm được trên đầu ta đâu rồi, không nghĩ tới thập mấy giờ liền ngăn chặn ta, quả nhiên có vài phần đạo hạnh. Sở Thiên đi đến một bước, lắc đầu nói, cảnh sát. Trái lại, chúng ta là xã hội đen, xoáy quân. Hả? Các ngươi là mới quật khởi hắc bang xoáy quân. Cái này ngược lại là có châu nghe thấy, Thượng Hải từ trước tới nay, nhanh nhất quật khởi hắc bang. Nhiếp Vô Danh tựa hồ hứng thú, mở miệng nói. Vậy các ngươi ở chỗ này chờ ta xong rồi sao? Lập tức ánh mắt nhất bán, sát khí vội hiện, hẳn là, các ngươi là người Nhật Bản đồng lõa, ở chỗ này chuẩn bị giết ta vì bọn họ báo thủ. Bất quá các ngươi thân thủ tuy nhiên cường hãn, nhưng không lưu lại một người tánh mạng, chỉ sợ cũng khó với lưu lại tánh mạng của ta. Nhiếp Vô Danh lập tức bạo phát đi ra sát khí lại để cho Sở Thiên rất là khen ngợi, trách không được Nhiếp Vô Danh có thể tay cầm dao găm quân đội, như nhập không người chi địa giết cốc xuyên phú lang bọn hắn. Phần này bá đạo cùng cẩn thận quả nhiên không giống bình thường. May mắn trọng phạm ngục giam những cái kia thủ vệ không có phát hiện Nhiếp Vô Danh, nếu không không biết phải chết bên trên bao nhiêu người mới có thể miễn cưỡng lưu lại Nhiếp Vô Danh mệnh. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu bỏ đi Nhiếp Vô Danh đề phòng, nói, chúng ta không có hứng thú bắt ngươi quy án, cũng không có hứng thú giết ngươi là người Nhật Bản báo thủ. Cái kia hỏa người Nhật Bản vốn hơn 10 người, chứ ngươi ra giết 6 cái, toàn bộ bị ta giết hết rồi, ngươi nói, ta sẽ không vì bọn hắn báo thù đâu này. Nhiếp Vô Danh làm việc cẩn thận, tự nhiên theo cách khác biết rõ Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn cũng đã chết không ít người, nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là Sở Thiên giết đấy, trong nội tâm đối với Sở Thiên nhiều hơn vài phần hảo cảm, ngữ khí trở nên khách khí vài phần, nói, vậy các ngươi ra hiện tại nơi đây có ý đồ gì đâu này. Sở Thiên thở dài, ánh mắt có thưởng thức, rất thành thật nói, chúng ta chỉ là muốn nhìn ngươi đến tuột cùng là như thế nào một người, sau đó cho Trương Cục trưởng một câu trả lời thỏa đáng. Đúng là vẫn còn muốn bắt ta, có bản lĩnh liền đánh bại ta đi, nếu như ta thua, ta liền ngoan ngoan đi theo ngươi. Nhiếp Vô Danh ánh mắt bình tĩnh như là đầm nước đọng, nhàn nhạt nói, nếu như ta thắng, ta chỉ muốn mang đi đệ đệ của ta thi thể, về với ông bà an táng. Sở Thiên gật gật đầu, thần sắc không hề biến hóa nói, có thể. Nhiếp Vô Danh lộ ra tối tăm dao găm quân đội, toàn thân tản ra sát khí, ánh mắt chằm chằm vào Thiên Dưỡng Sinh cùng Cô Kiếm, chậm rãi nói, các ngươi cùng đi a. Sở Thiên lắc đầu, cười nhạt một tiếng, như trước gợn sóng không sợ hãi nói, ta, vậy là đủ rồi. Nhiếp Vô Danh sửng sốt một hồi, hắn biết rõ tiểu tử này có thể ra hiện tại nơi đây, hơn nữa là trong ba người rõ ràng hợp lý, địa vị có lẽ không đơn giản, nhưng cái này không đơn giản, hắn chẳng qua là cho rằng thuộc về quyền thế bên trên đấy, hắn không có nghĩ qua Sở Thiên vậy mà hội một mình ứng chiến. Nhiếp Vô Danh không tự chủ được một lần nữa đánh giá đến Sở Thiên đến, nhưng vô luận như thế nào xem, đều cảm giác Sở Thiên chỉ là miệng còn hôi sữa tiểu tử, thân thủ lại như thế nào lợi hại. Cũng là có hạn đấy, trong nội tâm khẽ lắc đầu. Thiên Dưỡng Sinh cùng Cô Kiếm nhìn thấy Sở Thiên muốn đích thân ra tay, lập tức hướng hai bên tối lui, nhượng suất đầy đủ không gian cho bọn hắn đối chiến. Nhiếp Vô Danh tuy nhiên bá đạo hung hãn, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Sở Thiên đầy đủ đối phó hắn. Sở Thiên đi từ từ đến chính giữa, tùy ý giao thân sắc còn tại đó, sắc mặt dị thường bình tĩnh, nói, ra tay đi. Nhiếp Vô Danh lúc này mới biết rõ Sở Thiên không phải đang nói giỡn, trong tay Tam Lăng quân thứ có chút chầm xuống, tùy thời vận sức chờ phát động, con mắt bình tĩnh nhìn qua Sở Thiên. Nhà xác đèn rất trắng bệnh. Nhà xác không khí rất ẩm ướt. Nhà xác bầu không khí rất âm trầm, rất yên tĩnh, nằm ở trong tủ lạnh người chết như thế nào cũng sẽ không biết, tại chính mình sau khi chết, còn có thể tại trước mặt của mình trình diễn một hồi đặc sắc tuyệt luân đối chiến, đáng tiếc chính là, không cách nào trông thấy, cũng không cách nào nghe thấy. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên cảm giác được mồ hôi lạnh theo trên trán của mình chậm rãi chảy xuống, hắn vậy mà tìm không thấy có thể công kích Sở Thiên địa phương, Sở Thiên tuy nhiên tùy ý còn tại đó, nhưng toàn thân cao thấp đều phòng thủ cẩn thận. Cao thủ, đây mới là cái cao thủ chân chính. Nhiếp Vô Danh thầm thở dài một câu, lập tức ánh mắt nhất bán, rốt cục vẫn phải quyết định đánh đòn phủ đầu rồi, vậy mà đang chờ đợi trong không thể tìm được cơ hội xuất thủ, vậy tại hôn chiến trong năm chắc thời cơ chiến đấu. Nhiếp Vô Danh âm thầm thúc giục nội kình, một cổ cương liệt lực đạo trong nháy mắt từ đan điền kích phát dung vào tay Tam Lăng quân thứ, Tam Lăng quân thứ tựa hồ đã có tánh mạng, linh hoạt run run. Cờ cờ ý tở tê tê một tiếng, đâm rách nhà xác kiến lặng. Thiên Dưỡng Sinh cùng Cô Kiếm sắc mặt đều hơi đổi, đây là Nhiếp Vô Danh giày xung đột sàn nhà phát ra hiểu rõ thanh âm, có thể ở ẩm ướt nhà xác xung đột ra loại này âm thanh chói tai, với chứng minh Nhiếp Vô Danh hung hãn. Chuyện của tôi nét. Lúc này Nhiếp Vô Danh mang theo gào thét tiếng xé gió, không kịp nháy nhãn đã giết Sở Thiên trước người, lăng lệ ác liệt vô cùng, Nhiếp Vô Danh trên người sinh ra mạnh mẽ cùng Tam Lăng quân thứ bá đạo, rất dễ dàng để cho người tin tưởng, hắn chính là trời sinh chiến thần. Sở Thiên trên mặt còn mang theo mỉm cười, trên mặt da thịt bị Nhiếp Vô Danh xung lượng thổi có chút rung rung. Liên tại Nhiếp Vô Danh giao găm quân đội sắp đâm vào Sở Thiên ngực thời điểm, Sở Thiên cười nhạt một tiếng, ngay sau đó một thanh chiến đao như thiểm điện theo bên cạnh hung ác lực chém giết mà đến, khí kinh mạnh. So về Nhiếp Vô Danh chỉ có hơn chứ không kém, đao chưa đến mà mũi nhọn đã đạt. Nhiếp Vô Danh trong nội tâm hơi kinh, người trẻ tuổi này xuất đao đến ra chiêu, chính mình vậy mà hoàn toàn không có nhìn rõ ràng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đem Tam Lăng quân thứ chuyển động phương hướng, ngăn cản được Sở Thiên tựa như tia chớp đánh tới kêu hồng chiến đao. Ngay khi một tiếng, Nhiếp Vô Danh hướng bên cạnh hai bước, Sở Thiên tức thì vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trong tay kêu hồng chiến đao để ngang trước ngực, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa. Thiên Dưỡng Sinh cùng Cô Kiếm trong nội tâm thầm than, Sở Thiên công lực tựa hồ lại tiến vào một tầng, tiểu tử này như thế nào luôn bao giờ cũng tại tiến bộ đâu này. Nhiếp Vô Danh ánh mắt tràn đầy không tin, tuổi còn trẻ Sở Thiên tại sao có thể có như thế tinh xảo thân thủ đâu này. Theo trong bụng mẹ luyện này sinh cũng không đạt được cái này sàn nhà à. Nhiếp Vô Danh lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu, gặp phải như vậy có 102 cao thủ, dù là chết trong tay hắn cũng đáng được rồi. Nhiếp Vô Danh con mắt thiêu đốt lên cùng nhiệt, đón lấy sống lưng đột nhiên một cái, dưới bàn chân nhẹ nhàng đạp mạnh về sau, thân hình thình lình nhanh quay ngược trở lại hướng về Sở Thiên lần nữa công tới, trên tay Tam Lăng quân thứ đồng thời biến mất, ai cũng không biết Nhiếp Vô Danh đem hắn giấu ở nơi nào. Sở Thiên không dám chủ quan, hắn biết rõ, Nhiếp Vô Danh cái thanh kia biến mất Tam Lăng quân thứ tùy thời khả năng xuất hiện, bước lên lúc đi ra, cũng là có thể. Nhất muốn chính mình mệnh thời điểm, Sở Thiên lần nữa đem mình vung lỏng tại nhà xác gầm ướp trong không khí. Sở Thiên đang chờ đợi. Nhiếp Vô Danh rời Sở Thiên thất bước xa thời điểm, Tam Lăng quân thứ vẫn không có xuất hiện. 5 bước khoảng cách thời điểm, Tam Lăng quân thứ còn không có nhìn thấy. 3 bước thời điểm, Nhiếp Vô Danh Tam Lăng quân thứ lập tức theo dưới cánh tay mà xung ra, cuốn đâm tới, lập tức huyễn hóa ra 4 đạo băng hàn gai nhọn hướng về Sở Thiên lũng thân tới gần, dao găm quân đội không gần Sở Thiên chi thân, nhưng lợi hại bá đạo xu thế sớm đã dồn đến Sở Thiên trên người, lại để cho Sở Thiên cảm thấy mơ hồ đau nhức. Gần như thế khoảng cách, như thế lăng lệ ác liệt vô cùng dao găm quân đội. 3 bước giết 1 người, xuất đạo không mất tay. Nhiếp Vô Danh trên mặt nổi lên mỉm cười thản nhiên. 2. Chương 189, trở về nhà. 2. Sở Thiên nhìn xem 4 đạo băng hàn gai nhọn đâm về chính mình, hư hư thật thật làm cho người ta khó phân biệt thiệt giả, trong nội tâm than nhỏ, trên tay kêu hồng đao nhưng không có ngăn cản bất luận cái gì một đạo dao găm quân đội hào quang, mà là thẳng tắp đâm về Nhiếp Vô Danh đích cổ tay, mang theo khi nào kình phong, chính là chỗ này khi nào kình phong, lại để cho Nhiếp Vô Danh đích cổ tay có chút run lên, mới bất quá nháy mắt mà thôi, một cổ bá đạo dứt khoát sát khí mang theo mạnh mẽ sắc. Bén dao găm quân đội hào quang cũng theo Sở Thiên bên cạnh thân xẹt qua. Nhiếp Vô Danh sắc mặt trở nên trắng bệnh, kiêu ngạo nhất, hữu hiệu nhất sát chiêu tại Sở Thiên trong mắt thật không ngờ không chịu nổi một kích, tâm thần hơi chút hoảng hốt, Sở Thiên sớm đã đem nắm tốt cái này thời cơ, trong tay kêu hồng chiến đao nhẹ nhàng chọn hướng Nhiếp Vô Danh ngực. Nhiếp Vô Danh thu hồi tâm thần, dùng Tam Lăng quân thứ vừa đỡ, nguyên lai tưởng rằng có thể nghe được đường một tiếng, ai biết, Sở Thiên lập tức biến chiêu, chọn hướng ngực kêu hồng chiến đao đột nhiên vòng vo cái khúc quanh, ngang hắn nắm Tam Lăng quân thứ cánh tay, bởi vì khoảng cách thân cận quá, Nhiếp Vô Danh như thế nào biến chiêu cũng không kịp ngăn cản Sở Thiên vượt qua kích, dù cho có thể biến chiêu quay về phòng, độ mạnh yếu cũng không đủ tại phòng ngự Sở Thiên sấm sét kích thế. Nhiếp Vô Danh không giống thường nhân, phản ứng cực nhanh cũng là đương thời ít có đấy, tại chi nguy cấp thời khắc, Tam Lăng quân thứ vậy mà dán cánh tay mà đứng, dùng cánh tay sinh ra lực lượng chèo chống Tam Lăng quân thứ, cứng rắn ngăn cản qua kêu hồng chiến đao lôi đình nhất kích. Sở Thiên gật gật đầu, mỉm cười, Nhiếp Vô Danh tuy nhiên ngăn cản qua tự một mình chiêu này, nhưng cánh tay giờ phút này có lẽ tại chết lặng thời điểm, cũng liền không để cho Nhiếp Vô Danh thở dốc cơ hội, kêu hồng chiến đao liên tục bổ ra tam đao. Nhiếp Vô Danh tuy nhiên cường hãn chặn Sở Thiên tiến công, nhưng trong đầu đã rất là khiếp sợ, tuổi còn trẻ Sở Thiên không chỉ có gan dạ sáng suốt hơn người, thân thủ cũng là cao siêu như vậy, vừa rồi bổ ra tam đao nội kình, đã hao tổn đi chính mình một nửa thể lực, hắn không cách nào tưởng tượng Sở Thiên đúng như thế nào có được cái này cổ cường hãn. Song phương không có cảm giác tâm đó, trao đổi vị trí, lần nữa giúp nhau giằng co. Thiến công đúng tốt nhất phòng thủ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vô Danh quyết định chủ động xuất kích, dùng hết toàn lực, nắm Tam Lăng quân thứ lần nữa hướng phía Sở Thiên bay thẳng mà đi, như độc xà giống nhau đâm thẳng Sở Thiên cái cổ, rất có một chiêu quyết định sinh tử khí thế. Sở Thiên thấy được Nhiếp Vô Danh lao đến, giơ lên kêu hồng chiến đao, lập tức chém vào Nhiếp Vô Danh Tam Lăng quân thứ trên người. Nhiếp Vô Danh Tam Lăng quân thứ tuy nhiên bị Sở Thiên liên tục chém kích, phương vị có chỗ độ lệch, nhưng vẫn như cũ bảo trì tiến lên phương hướng đâm tới. Hắn thậm chí không để ý lo Sở Thiên kêu hồng chiến đao đã nghiêng nghiêng bổ về phía hắn nắm Tam Lăng quân thứ tay phải. Đồng nhiên, Sở Thiên thấy được Nhiếp Vô Danh kỹ càng chiêu thuật. Nhiếp Vô Danh vốn tay phải nắm Tam Lăng quân thứ nghiêng về phía trước đâm về Sở Thiên, tại Sở Thiên kêu hồng chiến đao nhanh đến tay phải của hắn thời điểm, tay phải hơi chấn, dao găm quân đội lâm không đổi vị trí đã đến Nhiếp Vô Danh tay trái, lập tức Nhiếp Vô Danh nghiêng về phía trước vai phải bàng hướng về sau thu hồi, không chỉ có tránh thoát Sở Thiên kêu hồng chiến đao chém kích, còn xuất kỳ bất ý lại để cho vai trái nghiêng về phía trước, tay trái nắm Tam Lăng quân thứ lập tức tiến quân. Thần tốc đâm về Sở Thiên không môn. Một tấc dài một tấc ngắn. Nhiếp Vô Danh tin tưởng tràn đầy, cho rằng này kích tất chúng. Đáng tiếc, Sở Thiên là 100 năm kỳ tài, càng là võ học bên trên thiên tài. Tại đây nguy cấp thời điểm, Sở Thiên không có rút lui đao quay về thủ, hắn thậm chí còn có thể mỉm cười, y theo lấy Nhiếp Vô Danh chiêu thức tái diễn một lần, tiêu hồng chiến đao cũng là lập tức lâm không đổi tay, tiến quân thần tốc đâm về Nhiếp Vô Danh không môn. Tiêu hồng chiến đao so về Nhiếp Vô Danh Tam Lăng quân thứ muốn bề trên như vậy hai thốn, Nhiếp Vô Danh biết mình giao găm quân đội không có đâm đến Sở Thiên, khả năng mình đã bị thương, vì vậy than nhẹ một tiếng, chỉ có thể lui về phía sau vài bước. Nhiếp Vô Danh cái này vừa lui không sao, Sở Thiên lại thấy được cơ hội, chân phải khẽ chống đống nhiên tăng thêm tốc độ ép đi vào, giữa hai người khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Nhiếp Vô Danh thấy tình thế không ổn, trong tay Tam Lăng Quân Thứ chém ra nửa cái vòng tròn đâm thẳng Sở Thiên đích cổ tay, ý đồ ngăn cản Sở Thiên trùng kích bước chân, có thể hắn tuyệt đối không ngờ rằng Sở Thiên bề ngoài giống như trực tiếp lô mãng trùng kích lại giấu giếm huyền cơ, đợi liền hắn ra tay một khắc này. Nhiếp Vô Danh Tam Lăng Quân Thứ vừa mới đâm, trước mắt đột nhiên một đông hoa, Sở Thiên thân ảnh bỗng nhiên liền biến mất không thấy, lập tức hắn sườn trái tê dần, Tam Lăng Quân Thứ lập tức ngã xuống trên mặt đất. Tam Lăng Quân Thứ rơi trên mặt đất thanh âm rất đục ngầu. Đục ngầu chính như Nhiếp Vô Danh giờ phút này tâm tình, hắn thật không ngờ, mình ở A78 điều tra liền bảo trì 6 năm vật lộn đệ nhất tên tuổi, tại tuổi còn trẻ Sở Thiên trên tay vậy mà bại thê thảm như thế. Nhiếp Vô Danh mặt xám như cho, thống khổ mà lại cảm khái nói, đi thôi, ta thua, ta với ngươi đi cục công an A. Sở Thiên mỉm cười, cất kỹ kêu hồng chiến đao, cầm lấy Nhiếp Vô Danh rơi trên mặt đất Tam Lăng Quân Thứ, nhàn nhạt nói, đi thôi, xe dưới lầu. Đi vào bệnh viện dưới lầu bãi đỗ xe. Một cỗ màu trắng xe tải vừa vặn để ngang Sở Thiên trước mặt của bọn hắn, Thiên Dưỡng Sinh tiến lên kéo ra trước cửa xe, Nhiếp Vô Danh than nhẹ một tiếng, đi vào, cô đơn ngồi xuống. Sở Thiên bọn hắn không có đi vào, Sở Thiên tựa ở cửa sổ, ném cái vật thể cho Nhiếp Vô Danh, Nhiếp Vô Danh tiếp nhận vừa nhìn, dĩ nhiên là đem xe cái chìa khóa, trên mặt có vài tia nghi hoặc. Sở Thiên mỉm cười, sờ sờ cái mũi nói, đệ đệ của ngươi thi thể liền tại phía sau xe, đây là chìa khóa xe đã đổ đầy xăng rồi. Ô vương bên trong còn có giấy thông hành cùng một ít tiền, tin tưởng có thể cho ngươi bình an tiễn đưa đệ đệ của ngươi về nhà. Nhiếp Vô Danh sững sờ, lập tức sau này mặt nhìn lại, quả nhiên phát hiện đằng sau chỗ ngồi bị hủy đi, bày đặt một cái màu trắng linh cứu, hiển nhiên cái kia chính là mình muốn tìm đệ đệ thi thể. Nhiếp Vô Danh không hiểu nhìn xem Sở Thiên, thật lâu mới nói lời nói, các ngươi không phải muốn bắt ta đi cục công an, đối với chuyện tối ngày hôm qua có chỗ giao cho sao? Sở Thiên cười cười, lắc đầu. Ta làm sao sẽ lại để cho không người đáng chết đi là người đáng chết đền mạng đâu này. Đêm nay đối chiến, chỉ là muốn mở mang kiến thức ngươi, không hơn. Đón lấy Sở Thiên nhẹ nhàng thở dài, hảo nam nhìn lên oanh oanh liệt liệt, Nhiếp Vô Danh, nếu như ngươi không muốn tiếp tục mổ heo giết đến chết lúc này thôi, đừng, như vậy, có thể tới tìm ta. Nhiếp Vô Danh nói không ra lời, biểu lộ cực kỳ phức tạp, nhìn xem Sở Thiên bọn hắn dần dần đi xa thân ảnh, hô câu, ta đi ở đâu tìm ngươi. Thủy Tạ Hoa Đô. Sở Thiên cũng không quay đầu lại lưu lại một câu nói. Đêm dần khuya, một cỗ màu trắng xe tải dần dần chạy nhanh ra Thượng Hải. Lúc này Thủy Tạ Hoa Đô vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, Hải Tử, Quang Tử còn có Phương Tình đều vẫn chưa có ngủ, đều đang đợi lấy Sở Thiên bọn họ trở về. Sở Thiên ở đại sảnh cho Hải Tử cùng Quang Tử giảng thuật đêm nay đặc sắc, nghe được hai người bọn họ thẳng hối hận không có đích thân tới hiện trường quan sát, đang tại ảo náo chi tế, Phương Tình vừa đúng lúc, vừa mức thời cơ bưng tự mình luộc đậu đỏ nước chè đi ra. Sở Thiên uống vào Phương Tình luộc đậu đỏ nước chè, nhìn xem Phương Tình chờ mong ánh mắt, Sở Thiên cười cười, tự đáy lòng ca ngợi nói, Tình tỷ tỷ, rất có trình độ A, ngắn ngủn một ngày có thể làm ra như thế mỹ vị nước chè, thật sự không đơn giản. Phương Tình nhìn thấy Sở Thiên khen ngợi, trong nội tâm một hồi cao hứng, thần sắc lại khiêm tốn nói, là, vâng, đúng, Khả Nhi muội muội dạy ta, Khả Nhi muội muội mới là tất cả nữ tử điển hình A. Bên cạnh Hải Tử cùng Quang Tử cũng uống lấy nước chè, Hải Tử trêu ghẹo nói, dài này xuống dưới, Phương Tình nhất định có thể trở thành trở ra phòng, vào khỏi phòng bếp chi nhân, rất nhanh có thể vượt qua Khả Nhi muội muội rồi. Khả Nhi muội muội còn thân thủ nhanh nhẹn đâu rồi, ta như thế nào cũng không đuổi kịp nàng. Phương Tình bên cạnh thở dài bên cạnh sùng bái đem Khả Nhi giữa chưa dùng đao đâm trúng chụp đèn sự tình nói ra. Hải Tử gãi gãi đầu, nghĩ một lát nói, cái này thân thủ đoán chừng không có biện pháp gì vượt qua nàng, bất quá Phương Tình muội muội có thể tại mặt khác dưới phương diện hạ công phu. Cái này thuần túy là Hải Tử cá nhân ý kiến. Phương Tình gật gật đầu, Hải Tử nói cùng tự mình nghĩ không sai biệt lắm. Sở Thiên có chút thở dài, Khả Nhi cô gái nhỏ này, thế nào cứ như vậy không nghe lời đâu rồi, nói cho nàng biết bao nhiêu lần, xinh đẹp như vậy tay như thế nào còn chơi đao đâu này. Quang Tử lúc này vớt bụng, mang theo ước mơ nói, kỳ thật, ta càng chờ mong Mãn Hán Toàn Tịch. Vừa nói vừa tới đây chụp Sở Thiên bả vai, nói, Tam Đệ, ngươi thấy đúng không? Sở Thiên biết Quang Tử đều muốn mượn miệng của mình vội tới Phương Tình động lực, mỉm cười, đối với Quang Tử nói, Quang ca, ngươi chụp lần này, có thể cảm giác được không ít lạnh như băng thi khí không có. Chúng ta tại nhà xác ngây người nửa đêm, đoán chừng mình cũng đã thành nửa cái chết người đi được. Quang Tử vốn còn muốn nếu chụp vài cái, bị Sở Thiên vừa nói như vậy, lập tức trong đầu tưởng tượng nảy sinh những cái. Kia thi thể lạnh băng, bờ môi đụng phải lạnh như băng đậu đỏ nước trẻ, không tự chủ được run rẩy một chút, oán trách nhìn xem Sở Thiên, nói, Tam đệ, bị ngươi vừa nói, cái này nước chè thật sự là không có cách nào khác ăn hết, ngươi đêm nay sẽ có báo ứng đấy. Sở Thiên mỉm cười, không có để ý quang tử, thông thông khoái khoái đem đậu đỏ nước chè uống xong. Sở Thiên vừa mới uống xong đậu đỏ nước chè, Trương Vinh Quý điện thoại liền đã tới, nhiệt tình nói, Sở lão đệ, sự tình ra sao? Có tìm được hay không vị kia hung đồ à? Sở Thiên cười cười, xem ra Trương Vinh Quý đợi chính mình cả đêm điện thoại, bình tĩnh nói, Trương Cục trưởng, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, vị kia hung đồ đã bị chết, bị ta ném vào sông Hoàng Phổ, không bao giờ nữa hội tại Thượng Hải xuất hiện. Đã chết. Trương Vinh Quý có vài phần kinh ngạc, nói, như vậy hung hãn hung đồ lại bị Sở lão đệ giết. Đúng vậy a, bất quá ta thấy hắn có vài phần ngông nên, cho nên tôn kính hắn, thủy tăng hắn. Sở Thiên nhàn nhạt nói, Trương Cục trưởng có thể phóng một vạn cái tâm, người này tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện, Cốc Xuyên Phú Lang sự kiện tuyệt đối sẽ không tái diễn. Tốt, Sở lão đệ, ta tin tưởng ngươi, báo cáo ta biết rõ như thế nào đã viết. Trương Vinh Quý cười cười nói. Trương Vinh Quý đạt được Sở Thiên hai cái cam đoan, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, về phần người có chết hay không, hắn cũng không phải rất quan tâm, dù sao Cốc Xuyên Phú Lang bọn hắn bản thân đáng chết, nếu như mình thật sự tìm ra hung thủ, giao không giao ra đi, hay là một vấn đề khó giải quyết, giao ra đi lại để cho pháp viện hình phạt, dư luận sẽ đối với chính mình rất bất lợi, biết nói chính mình bán nước. Cho nên Sở Thiên cho đáp án của hắn ngược lại là tốt nhất. Về phần trọng phạm ngục giam báo cáo sẽ để lại cho thủ hạ đi ghi là được, những thứ này văn tự thứ đồ vật có thể chơi không ít bị bợm. Chỉ cần sẽ không phát sinh lần nữa trọng phạm ngục giam giết người sự kiện, hắn cũng cảm giác được an tâm, kế tiếp, nên bể bộn chính là như thế nào dựa vào đê. Ánh ngục anh hoa mạn thiên thành viên chiến tích hướng lên mặt lấy vui mừng. Trương Cục trưởng, ngươi chân tướng tín cái kia hung đồ bị tiểu tử kia đánh chết. Lao Tống cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, hiển nhiên theo trong điện thoại đoán được cái gì. Trương Vinh Quý uy nghiêm mắt nhìn Lao Tống, nhàn nhạt nói, đương nhiên tin tưởng, hơn nữa, ngươi cũng muốn tin tưởng. Lao Tống trong nội tâm nhất lộ bộ, vội vàng gật đầu nói chuyện, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ tin tưởng, ta biết rõ viết như thế nào báo cáo. Trương Vinh Quý đứng lên, thân thân lưng mỏi, nhẹ nhàng thán lấy, nên trở về đi ngủ ngon giấc rồi. Sở Thiên lên tới lầu thời điểm, mới biết được quang tử nói báo ứng thật sự đã đến, bởi vì Khả Nhi giữ cửa khóa trái rồi, lại để cho Sở Thiên không cách nào đi vào, cửa ra vào còn dán một tờ tờ giấy, tú khí chữ đơn giản rõ ràng nói rõ, lại để cho Sở Thiên đêm nay đi cùng Phương Tình. Sở Thiên cười khổ một tiếng, vò nát tờ giấy, xem ra đêm nay cũng liền chỉ có Phương Tình có thể thu lưu chính mình rồi. Sở Thiên đi đến Phương Tình cửa ra vào, bồi hồi một hồi, còn không có gõ cửa, cửa bỗng nhiên mở, Phương Tình đứng ở cửa ra vào, ăn mặc như ẩn như hiện áo ngủ, thân thể đường cong hoàn mỹ hiện ra đi ra, vũ mị nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên gãi gãi đầu, nhất thời nghĩ không ra cái gì tốt lý do, chỉ có thể xin lỗi nói, mượn cái địa phương tắm rửa. Phương Tình phốc cười cười, nói, bị Khả Nhi muội muội đuổi ra ngoài a. Sở Thiên như là đứa bé giống nhau, bị người chọc thủng nói dối về sau, mờ mịt không liệu. Phương Tình cười một chút kéo vào Sở Thiên đi vào phòng, nhu nhu nói, lại để cho ta thay thiếu soái thay quần áo a. Phật gia có mây, là, vâng, đúng, không phải chỉ tại một ý niệm, đúng sai vốn là cách nhau một đường. Sở Thiên không biết đêm nay đi vào Phương Tình gian phòng là đúng hay sai, hắn chỉ biết là, chính mình lại cướp đi một cái cô bé thiện lương hồn nhiên, mà chính mình lại không có pháp cho một đời một thế hứa hẹn. Sở Thiên túi đầu nhìn xem mềm mại quấn quanh lấy chính mình Phương Tình, như là phát hỏa con bướm bướm. Nếu quả thật có địa ngục, chỉ sợ chính mình muốn hạ 19 tầng. Sở Thiên âm thầm thở dài. 2. Chương 190, ra dê địa đồ. 2. Vương giáo sư cuối cùng không có bên trên thủy tạ hoa đô tìm Sở Thiên, mà là ước Sở Thiên tại nội thành ở trên đảo quán cà phê gặp mặt. Sở Thiên cho rằng Vương giáo sư hội mau chóng tìm chính mình, thế nhưng là thẳng đến ngày thứ tư mới nhận được Vương giáo sư mời, trong nội tâm có vài phần kỳ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, dù sao hắn là Liêu Trung Hoa giới thiệu đến đấy, muốn biết rõ, Liêu Trung Hoa đúng Sở Thiên cái thứ nhất tôn kính người, ai cũng có thể không tin, Liêu Trung Hoa đích nhân cách cũng không có thể không tin. Sở Thiên cùng Phương Tình ăn cơm chưa xong về sau, liền mở ra xe Việt dã hướng nội thành ở trên đảo quán cà phê chạy tới, Phương Tình như một chim nhỏ giống nhau nghiêng dựa vào Sở Thiên trên bờ vai, hắn đã từ đi Nam Phương tòa soạn báo công tác, hắn hiện tại rất thích ý thừa nhận, mình là Sở Thiên tiểu nữ nhân, chuyên tâm đi theo Khả Nhi học chú nghệ, nhàn rỗi thời điểm, còn nhìn xem cổ kim đế vương lịch sử, Phương Tình rất thông minh, biết mình vĩnh viễn không đạt được Khả Nhi cái kia phần. Tinh xảo thân thủ. Cho nên hắn quyết định đem chính mình biến thành phụ tá Sở Thiên, bày mưu tính kế quân sư. Tại ở trên đảo cửa quán cà phê trước, Sở Thiên đỗ xe thời điểm, không khỏi nhiều nhìn vài lần cách đó không xa một cỗ chạy băng băng, không phải chạy băng băng đưa tới Sở Thiên rất hiếu kỳ, mà là chạy băng băng bảng số xe con ngựa, chiếc A88V88, Sở Thiên biết, bảng số xe con ngựa có thể đạt tới loại cảnh giới này người, không phải cực phú liền cực đắt, nếu không ái hội tiêu nhiều tiền như vậy đi làm cái này biểu hiện thân phận bảng số xe con ngựa đâu này. Sở Thiên cùng Phương Tình vừa mới bước vào ở trên đảo quán cà phê lầu 2, liền gặp được Vương giáo sư bọn hắn đang nhàn nhã tại nơi hẻo lánh uống vào cà phê, nhìn xem báo chí, Sở Thiên phát hiện, hôm nay ngoại trừ Vương giáo sư cùng bên cạnh hắn hai người trẻ tuổi bên ngoài, bên cạnh còn có cái chừng 40 tuổi nữ nhân, mặt trái xoan, một thân màu đen đồ công sở, trên tay mang theo rất chất phác bề ngoài, sáng ngời có thần con mắt làm cho nàng lộ ra thực tế giỏi giang cùng khôn khéo. Vương giáo sư nhìn thấy Sở Thiên cùng Phương Tình, cao hứng đứng lên, nắm Sở Thiên tay, nói, Sở đồng học, thật sự không có ý tứ, mấy ngày nay khí hậu không phục, tinh thần không phải quá tốt, cho nên một mực không có cơ hội bên trên thủy tạ hoa đô bái phòng ngươi, hôm nay thân thể vừa vặn vòng, đang muốn đi tìm ngươi, lại cảm thấy ngực nặng nề, không cách nào tàu xe mệt nhọc, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ước ngươi ở nơi này gặp mặt, Sở đồng học sẽ không trách móc ta. Vương giáo sư nói đùa, ngươi là tiền bối, ta là hậu bối, ta tới đây đúng đạo lý hiển nhiên, đương nhiên đấy. Sở Thiên nhìn xem Vương giáo sư thật có lỗi ánh mắt, vội mở miệng nói chuyện. Vương giáo sư cười nhạt một tiếng, tán dương nhìn xem Sở Thiên, cái này Sở Thiên nói chuyện thật đúng là nghiêm túc, hữu lễ có đoạn, vì vậy cởi mở cười cười, nói, vậy cảm ơn Sở đồng học rộng lượng rồi. Lập tức nhớ tới cái gì, chỉ vào bên người hát trang bị nữ tử nói, đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là của ta trợ thủ, Dư Hiểu Lệ. Sau đó rồi hướng Dư Hiểu Lệ nói, Hiểu Lệ, cái này là Sở Thiên cùng Phương Tình. Một cái là trăm năm kỳ tài, một cái là thông minh tài nữ, đại gia nhiều giao lưu trao đổi. Dư Hiểu Lệ đứng lên, vội vươn tay ra đến, trên mặt mang thân mật dáng tươi cười, lễ phép cùng Sở Thiên cùng Phương Tình nói, các ngươi tốt, mời chỉ giáo nhiều hơn. Sở Thiên cùng Phương Tình mỉm cười, lễ phép cùng Dư Hiểu Lệ nắm tay, Sở Thiên thu hồi nắm qua Dư Hiểu Lệ tay, trên tay một hồi nhàn nhạt mùi thơm như có như không nhẹ nhàng tới đây, Sở Thiên tâm chợt khẽ động, con mắt không khỏi nhiều ngắm nhìn Dư Hiểu Lệ. Ở trên đảo cà phê đầm hương, rất mê người. Phương Tình đã muốn chén ma tạp, nhỏ vào nửa phần sữa bò, cũng không thêm đường. Sở Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi, uống đến hạ. Nữ hải tử có thể uống xong chai cà phê, Sở Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương Tình giống như cười cười, nhu nhu trả lời, không trải qua cái kia phần đắng chát, có thể nào cảm nhận được cà phê mùi hương đậm đặc đâu này. Quả nhiên là tài nữ, đơn giản cà phê lại bị ngươi khảo chứng và chú thích thành như thế có cảnh giới. Sinh nữ ngay khi như thế à, Vương giáo sư nhẹ nhàng hít một tiếng. Trong lúc nói chuyện, một cái phục vụ viên bưng hai đĩa quả vật đi tới, có thể là sàn nhà vô cùng bóng loáng nguyên nhân, tại ở gần Sở Thiên bọn họ thời điểm, một cái lảo đảo, trong tay hai đĩa quả vật về phía trước mặt ngã đi, người cũng về phía trước đánh tới, mắt thấy quả vật cùng người muốn nện ở Sở Thiên bọn hắn cái bàn này lên, một mực đi theo tại Vương giáo sư bên người hai người trẻ tuổi lập tức tựa như linh động thỏ khôn, thân hình trước chợt hiện, một người tuổi còn trẻ ra tay tiếp. Được hai đĩa quả vặt, một người tuổi còn trẻ đỡ lấy phục vụ viên, tất cả động tác đều là lập tức hoàn thành, hơn nữa hai người trẻ tuổi ở giữa ăn ý thập phần đúng chỗ, lại để cho Sở Thiên trong lòng không tự chủ được tán thưởng. Phục vụ viên sắc mặt đỏ bừng hướng về Vương giáo sư bọn hắn xin lỗi, Vương giáo sư phất phất tay, làm cho nàng rời đi. Sở Thiên có chút đánh giá Dư Hiểu Lệ, hắn lại tựa hồ như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, thần sắc không hề biến hóa. Hai người trẻ tuổi đem quả vặt đặt ở trên mặt bàn. Sau đó lại ngồi trở lại vị trí của mình, đi qua Sở Thiên thời điểm, không tự chủ được hơn nhìn mấy lần, tựa hồ đối với Sở Thiên rất có hứng thú. Uống xong nửa ly cà phê, Sở Thiên chấm dứt không giới hạn khách sáo, đi vào chính đề, cười nói, Vương giáo sư, ta nghe Liếu Trung Hoa hiệu trưởng nói, ngươi là muốn ta giúp ngươi nhìn xem một tấm bản đồ bên trên văn tự. Không biết là có hay không mang tại trên thân thể. Vương giáo sư vô vô đầu của mình, có chút ngượng ngùng nói, ôi, với các ngươi trò chuyện đứng lên. Cao hứng thiếu chút nữa đem tránh sự tình đem quên đi, ta dẫn theo, Sở đồng học, phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem. Vương giáo sư vừa nói vừa hướng Dư Hiểu Lệ gật đầu ý bảo cách nhìn, Dư Hiểu Lệ lập tức mở ra bên cạnh cặp công văn, lật ra vài cái, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tờ da dê địa đồ đến, cái kia phó thần sắc không thua gì bưng lấy vừa mới chế tạo ra bom nguyên tử. Lúc này, Vương giáo sư bên người hai vị trẻ tuổi lập tức đứng dậy, phân tán tại hai bên cảnh giới lấy, hiển nhiên là không muốn làm cho người tới gần cùng nghe lén. Phương Tình nhìn thấy Vương giáo sư đưa cho Sở Thiên ra dê địa đồ, nghịch ngậm cười cười, trêu ghẹo nói, Vương giáo sư, ngươi tùy thân mang theo phần này địa đồ, chẳng lẽ không sợ thật sự là Dương bảo tàng địa đồ, sau đó bị người đánh cướp sao? Vương giáo sư ha ha cười cười, chỉ vào Sở Thiên trên tay đang cầm lấy ra dê địa đồ, tự tin nói, ta cũng là trong lúc vô tình đào đến tấm bản đồ này, nghiên cứu thật lâu đều không có đầu mối, cho nên mới tìm Sở đồng học giúp ta nhìn xem, nếu thật là cái gì bảo tàng địa đồ, bị người đoạt ta cũng không tiếc, dù sao ta cũng đoán không ra, còn không bằng lại để cho nhân gia đau đầu đi nghiên cứu. Phương Tình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, liền Vương giáo sư đều không có đầu mối địa đồ, toàn bộ thiên triều càng là không có người nào có thể tìm ra manh mối đã đến, dù cho nó thật sự là một tờ bảo tàng địa đồ, cũng hình cùng giấy lộn. Bất quá Phương Tình cũng biết, như thế thật là có giá trị bảo tàng địa đồ, Vương giáo sư khẳng định liều mạng đều che chở nó, cái này là chức nghiệp thiên tính. Chính như chính mình vì đào có giá trị tin tức, còn không phải dám liều dám xông, đáng tiếc, cuối cùng thua bởi Sở Thiên trong tay, bất quá, mình cũng đúng cam tâm tình nguyện đấy. Sở Thiên sờ sờ ra dê địa đồ, quét hai mắt trên bản đồ văn tự, còn có ra dê nhan sắc, mỉm cười, nhàn nhạt nói, Vương giáo sư chỉ sợ là muốn thi cử Sở Thiên A. Cái này địa đồ chỉ sợ là Vương giáo sư chính mình chế tạo ra A. Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ đều sửng sốt một chút, hai người cũng bắt đầu hưng phấn lên, chăm miệng một lời nói, tại sao thế? Tấm bản đồ này bên trên văn tự cũng không phải gì đó văn tự cổ đại, mà là quay về văn hòa chữ tượng hình hỗn hợp đi ra đấy, dùng Vương giáo sư tạo nghệ, không đến mức nhìn không ra A. Sở Thiên đem ra dê địa đồ đặt ở trên mặt bàn, than nhẹ một tiếng nói, chủ yếu hơn chính là, tấm da dê dương da dê bình thường đúng trải qua vôi xử lý, cắt bỏ đi lông dê, lại dùng phù thạch mềm hóa, kéo rôi phơi nắng, khô ráo sau cắt mà thành. Mà cái này dương da dê địa đồ khả năng thời gian vội vàng, không kịp hoàn toàn xử lý, cho nên ta còn cảm giác được nhàn nhạt vôi mùi cùng ướt át. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ trong nội tâm đồng thời chấn động. Phương Tình trên mặt tức thì treo nhàn nhạt đấy, kiêu ngạo mỉm cười. Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ kinh ngạc nhìn Sở Thiên, muốn nói chút gì đó lại cũng không nói ra miệng. Thật lâu về sau, Vương giáo sư sắc mặt trở nên hưng phấn cùng cao hứng, mở miệng nói, Sở đồng học quả nhiên là nhân tài, tuổi còn nhỏ thì có nhãn lực như thế, thật sự xấu hổ. Lão Vương đúng là đều muốn thử xem Sở Thiên đồng học nội tình, xem có không cần phải xuất ra chính thức ra dê địa đồ, không thể tưởng được Lão Vương thủ đoạn tại Sở đồng học trước mặt lập tức tan vỡ. Thật sự lại để cho. Lão Vương bội phục ca lập tức cái này nói, bởi vì chính thức ra dê địa đồ, ta mặc dù không có đầu mối, nhưng ta có cái trực giác, cảm giác nó có rất lớn giá trị, cho nên mới phải như thế chú ý cẩn thận, trước đối với Sở đồng học thăm dò một phen, ca. Ính xin Sở đồng học thứ lỗi. Sở Thiên gật gật đầu, xem ra chính thức ra dê địa đồ có lẽ có rất đậm đặc sắc thái thần bí, mới có thể lại để cho Vương giáo sư như thế quý trọng cùng khẩn trương. Cái kia... không biết chính thức ra dê địa đồ ở nơi nào đâu này. Phương Tình vừa đúng thay Sở Thiên đưa ra vấn đề này. Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ nhìn nhau thêm vài lần, nhìn nhau gật đầu, lập tức Vương giáo sư mới từ thiếp thân trong quần áo móc ra một cái làm bằng đồng cái hộp, mở hộp ra về sau, lại xuất hiện một cái đàn một cái hộp nhỏ, mở ra đàn một cái hộp nhỏ về sau, một khối vải trắng ra hiện tại Sở Thiên trước mặt, Sở Thiên đang tại hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này là chính thức ra dê địa đồ? Thấy thế nào cũng chỉ là khối vải trắng a. Phương Tình vốn đang uống vào cà phê, nhưng thấy đến Vương giáo sư cái kia phần thận trọng, không khỏi cũng nhiều vài phần hiếu kỳ, thần sắc ngưng trọng nhìn xem bên trong sẽ xuất hiện cái dạng gì đồ vật. Hai người trẻ tuổi nhìn thấy Vương giáo sư móc ra vải trắng, thần sắc càng thêm trở nên nghiêm túc cùng cảnh giác, vận sức chờ phát động. Vương giáo sư đem vải trắng đặt ở trên mặt bàn một tầng thời gian dần qua mở ra, Sở Thiên cùng Phương Tình kỹ càng vừa nhìn, bên trong có dương lòng bài tay lớn nhỏ da dê, cái này địa đồ có chút ít, nhan sắc cũ kỹ. Xem ra trải qua có nhất định được lâu lắm rồi. Vương giáo sư như là bảo bối giống nhau thời gian dần qua di động đến Sở Thiên trước mặt, Dư Hiểu Lệ cũng là thần sắc nghiêm túc nhìn xem Sở Thiên, Sở Thiên ánh mắt xéo qua quét đến Dư Hiểu Lệ, cảm thấy hắn so về Vương giáo sư, càng thêm chờ mong chút vật gì. Da dê trên bản đồ chữ thật sự có chút ít, nếu như không phải trên bản đồ vẽ lấy cành vụn vật mạng, Sở Thiên còn tưởng rằng thuần túy là nhất tiểu trương dơ bẩn da dê mà thôi. Vương giáo sư đón lấy lại cho Sở Thiên đưa qua một cái kính lút, Sở Thiên nhận lấy, kỹ càng nhìn mấy lần, kinh ngạc nghẹn ngào nói, chẳng lẽ là thủy tộc văn tự cổ đại. Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ trên mặt lập tức dâng lên hương phấn còn có khẩn trương thần sắc, lần nữa chăm miệng một lời nói, ngươi xem ra nó là thủy tộc văn tự cổ đại rồi hả? Ta vừa vặn nhận ra trên bản đồ một hai cái chữ. Sở Thiên gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nước ngôn ngữ thuộc Hán tiếng Tạng hệ, Tráng Đồng ngữ tộc, thủy ngữ chi. Thủy tộc trước dân từng đặt ra qua chính mình văn tự, xưng là thủy thư, kia hình dạng cùng loại với giáp cốt văn hòa kim văn, là một loại đã có 2000 niên lịch sử cổ lao văn chữ, nhưng chỉ có 400 nhiều một chữ độc nhất, mà lại đa dụng tại vu thuật hoạt động. Những thứ này văn tự toàn bộ nhờ sao chép, không có khắc bản in ấn, nhưng các nơi thủy thư cơ bản nhất trí. Vương giáo sư bọn hắn rất nghiêm túc nghe Sở Thiên giảng thuật, Phương Tình thìa cũng đình chỉ quấy cà phê. Sở Thiên đem kính lúp chậm rãi thả tại trên mặt bàn, tiếp tục mở miệng nói, có lẽ là vì di chuyển thuận tiện, trăm ngàn năm qua thủy thư cùng thủy tộc văn tự cổ đại truyền thừa bình thường là thông qua hai loại phương thức viết tay truyền thừa tiến hành, tức tổ truyền cùng lựa chọn đồ đệ truyền thụ. Vô luận là loại nào, đều chỉ truyền nam tính, không truyền nữ tính, cho nên càng ngày càng nhiều thủy tộc văn tự đều tại dần dần thất truyền. Ta nghĩ cái này Dương Gia Dê trên bản đồ văn tự trên căn bản là thất truyền thủy tộc văn tự cổ đại, Vương giáo sư mới có thể mở mịt không biết làm sao a. Vương giáo sư lưng phấn gật đầu, cao hứng nói, Sở đồng học, ngươi nói không sai, chúng ta tốn không ít tinh lực mới đoán được nó là thuộc về thủy tộc văn tự cổ đại, cũng lượt mời chuyên gia giải đọc, nửa năm thời gian, chẳng qua là khảo chứng và chú thích ra mười mấy văn tự cổ đại, sẽ thấy như thế nào đều không thể khảo chứng và chú thích đi ra. Không nghĩ tới Sở đồng học vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, còn nhận ra trong đó một hai cái chữ, thật sự là không đơn giản a. Sở Thiên cười cười, khiêm tốn nói, vừa vặn nhận ra trên bản đồ một hai cái chữ, cái này Dương Gia Dê trên bản đồ thủy tộc văn tự cổ đại tuy nhiên chỉ có hơn trăm cái, nếu như ta đoán không sai, cái này hơn trăm chữ sẽ là cái này Dương Gia Dê địa đồ mấu chốt, cái này hơn trăm thủy tộc văn tự cổ đại không khảo chứng và chú thích đi ra, tấm bản đồ này. Lập tức thở dài, tiếc hận nói, vậy thì thật là phế địa đồ rồi, ném ở trên đường đều không có người muốn. Dư Hiểu Lệ tức thì không thể chờ đợi được nói, Sở đồng học, nếu như tiêu phí nhất định được thời gian, ngươi có thể hay không khảo chứng và chú thích đi ra đâu này. Đương nhiên Vương giáo sư sẽ không để cho ngươi bạch bạch khảo chứng và chú thích đấy, một chữ một vạn nguyên như thế nào. Vương giáo sư lần nữa khẩn trương nhìn xem Sở Thiên, hy vọng Sở Thiên có thể cho hắn lần nữa mang đến kinh hỉ. Phương Tình trong nội tâm thất kinh, một chữ một vạn nguyên. Số tiền này thật đúng là dễ kiếm, bất quá cũng thật không dễ kiếm. Sở Thiên do dự một chút, mỉm cười, sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt nói, không thể, ta vừa rồi nhìn nhiều như vậy chứ, chẳng qua là nhận ra một hai cái, muốn toàn bộ khảo chứng và chú thích đi ra chỉ sợ là không thể nào đấy. Dư Hiểu Lệ lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, bất quá Sở Thiên không thể giải đọc lên đến đã tại dự liệu của bọn hắn bên trong rồi, liền vô số chuyên gia thái đầu cũng không có cách nào thủy tộc văn tự cổ đại. Tuổi còn trẻ Sở Thiên tại sao có thể khảo chứng và chú thích đi ra đâu? Vương giáo sư lại phát hiện Sở Thiên cái kia một vòng do dự thần sắc, giật mình, thực sự không lên tiếng nữa. Phương Tình nghĩ đến một cái tốt đề nghị, đồng nhiên mở miệng nói, dĩ nhiên là thủy tộc văn tự cổ đại, ta nghĩ, Vương giáo sư có thể trực tiếp đi Quý Châu tỉnh Tam Đều thủy tộc huyện tự trị thủy tộc khu quần cư khu hỏi một chút, nơi nào còn có không ít thủy thư tiên sinh. Cái gì là thủy thư tiên sinh? Dư Hiểu Lệ sửng sốt một chút, lên tiếng hỏi. Phương Tình giống như cười cười, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác phong phạm lập tức đi ra, nhàn nhạt nói, tại thủy tộc thủy thư đúng thủy tộc cổ lão văn chữ, thủy tộc đem nó xưng là lạc tuy, lệ si, lạc tức văn tự tuy tức thủy gia lạc tuy ý là thủy gia văn tự hoặc thủy gia sách. Phương Tình dừng lại một hồi, nói tiếp, thủy thư tiên sinh thì là những cái kia có thể xem hiểu thủy thư có thể cùng quỷ thần đối thoại người, được xưng là quỷ sư hoặc sư người. Chuyên gia học giả đám bọn họ dùng tiên sinh quan chi, biểu lộ đối với bọn họ tôn kính. Đây là bởi vì, mỗi lần vị trí thủy thư tiên sinh ý nghĩ, chính là một tòa thủy tộc văn hóa tri thức kẻ dở hơi kho. Lập tức thở dài, theo thời gian biến mất, có thể so sánh tinh thông sử dụng dân gian thủy thư tiên sinh tuyệt đại đa số đã năm hơn thất tuần, mà trẻ tuổi lại ít có tận sức tại thủy thư nghiên cứu đấy, cái này cho thủy thư và thủy tộc văn tự cổ đại truyền thừa mang đến rất lớn độ khó. Vương giáo sư tán dương mắt nhìn Phương Tình, cô gái này thật sự là một tài nữ, đáng tiếc không chịu làm phụ tá của mình. Nếu không mình ở trợ giúp của nàng phía dưới, tại khảo cổ giới sẽ như hổ thêm cánh, thậm chí ghi tên sử sách. Dư Hiểu Lệ con mắt tách ra một loại hào quang, đối với Vương giáo sư nói, Vương giáo sư, ta cảm thấy được phương pháp này có thể thực hiện, chúng ta tranh thủ thời gian an bài thời gian đi thủy tộc cư dân căn cứ lúc nãy, nhìn xem có không ai có thể khảo chứng và chú thích đi ra đâu. Vương giáo sư gật gật đầu, nhàn nhạt nói, không vội cái này nhất thời bán hội rồi, mệnh ở bên trong có khi cuối cùng tu hữu. Mệnh ở bên trong không lúc chớ cưỡng cầu, chờ ta tại Thượng Hải bên này gặp lại gặp mấy vị chuyên gia, thật sự không có manh mối, chúng ta phải đi Quý Châu. Sở Thiên thật có lỗi nhìn xem Vương giáo sư, xin lỗi nói, Vương giáo sư, thật sự không có ý tứ, không có đến giúp ngươi chiếu cố. Vương giáo sư cười cười, ý vị thâm trường nói, Sở Thiên, ngươi đã giúp ta chiếu cố rất lớn rồi, tối thiểu để cho ta lần nữa thừa nhận giá trị của nó. Ta thật muốn có người có thể đủ cùng ta cùng một chỗ bắt nó khảo chứng và chú thích đi ra, cùng đi đào móc, lại để cho thuộc về quốc gia bảo tàng tái hiện nhân gian, nếu quả thật có bảo tàng mà nói. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, giờ khắc này, hắn nhớ tới, có thanh danh tốt đẹp như Phượng Hoàng Long Vũ giống nhau xinh đẹp thủy tộc chi địa, không biết chỗ đó phong tình người tục có hay không không giống người thường đâu này. 2. Chương 191, phía trên có người. 2. Vừa lên đến trên xe, Phương Tình như có điều suy nghĩ nhìn xem vẫn còn bên trong Vương giáo sư cùng Dư Hiểu Lệ, quay đầu cùng Sở Thiên nói, ngươi có hay không cảm thấy Dư Hiểu Lệ có điểm lạ trách hay sao? Giọng khách rát giọng chủ. Sở Thiên nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ này, sau đó phát động xe Việt dã, hướng thủy tạ hoa đô phương hướng chạy tới. Phương Tình vội vàng gật đầu, rất tán thành nói, đúng, đúng, ngươi nói không sai, chính là loại cảm giác này, hắn một cái nho nhỏ trợ lý, giống như so Vương giáo sư còn cùng nhiệt, còn lo lắng. Hắn căn bản không phải trợ lý, hơn nữa có lẽ tài phú thực lực tương đương hùng hậu, nếu như ta đoán không lầm, cửa ra vào cái kia chiếc như hò hét xe chính là Dư Hiểu Lệ đấy. Sở Thiên mỉm cười, đem xe rẽ vào cái khúc quanh, đã vượt qua một cỗ treo quân bài, nhưng có chút lắc lư du ao đi. Phương Tình có chút giật mình, không hiểu hỏi, ngươi làm sao thấy được hay sao? Ta chỉ phát hiện Dư Hiểu Lệ cử động quái dị, ngươi lại có thể nhìn ra thân phận của nàng. Trên người nàng cũng không có mang cái gì quý báu đồ trang sức. Y phục trên người cũng không phải cái gì xa xỉ hàng hiệu A. Sở Thiên nhẹ nhàng hít một tiếng, nói, nữ nhân luôn dễ dàng tại chi tiết bên trên lộ ra sơ hở, Dư Hiểu Lệ mặc dù không có mặc kim mang ngân, nhưng tay của nàng xương bán rẻ thân phận của nàng. Sở Thiên cầm lấy trong xe nước uống một ngụm, nói tiếp, vừa rồi nắm tay, một hồi tay xương hương vị lưu lại tại trên tay của ta, vừa vặn lại bị ta nghe thấy được. Lập tức cười khổ một cái, nói, vừa vặn cái kia tay xương. Ta không lâu cùng Khả Nhi đi Thượng Hải xa xỉ cửa hàng xem qua, Nhã Mai Thi Đại, 100 lý lì tờ đấy, ngươi biết giá cả bao nhiêu không? $10,000. $10,000, còn đô la. Phương Tình hiển nhiên bị hù ngã rồi, nói, thật sự đắt đỏ. Sở Thiên gật gật đầu, cười cười nói, Khả Nhi cùng ta chẳng qua là nghe nghe mùi thơm, Khả Nhi cuối cùng không có cam lòng mua đâu. Mặt khác, còn có nguyên nhân, ngươi không biết là toàn bộ quán cà phê liền mấy người chúng ta người sao? Phương Tình hồi tưởng một chút. Xác thực không có nhìn thấy người không có phận sự, toàn bộ ở trên đảo quán cà phê tử cũng chỉ có mấy người bọn hắn đang nói chuyện thiên, dựa theo lẽ thường, khoảng thời gian này có lẽ có không ít khách hàng đấy, lúc này mới chợt hiểu ra gật đầu, nói, trách không được ngươi biết nói cửa xe châu đúng Dư Hiểu Lệ đấy, nguyên lai là như vậy. Phương Tình trong nội tâm lập tức cũng thầm than, Sở Thiên không biết so với chính mình thông minh gấp bao nhiêu lần, quan sát rất nhỏ, xem ra chính mình cũng muốn nhiều học tập một chút rồi, miễn cho trở thành bài trí bình hoa. Sở Thiên khẽ thở dài một cái, thanh âm tiểu nhân không thể tuy nhỏ nhổ ra năm chữ, ai, ra dê địa đồ. Phương Tình lỗ thai rất thính, tự nhiên biết rõ Sở Thiên than nhẹ có rất sâu hàng nghĩa, rất nghiêm túc nghĩ hôm nay gặp mặt, đồng nhiên mở miệng nói, ngươi thật sự khảo chứng và chú thích không xuất ra những cái. Kia thủy tộc văn tự cổ đại sao? Sở Thiên không trả lời thẳng Phương Tình, mà là nhẹ nhàng cười cười, nói, khảo chứng và chú thích đi ra cũng không là một chuyện tốt tình, có lẽ chỗ đó tràn ngập nguy hiểm. Làm cho người ta cửu tử nhất sinh. Phương Tình gật gật đầu, trong nội tâm biết rõ Sở Thiên khẳng định biết chút ít cái gì, nếu không sẽ không nói ra cửu tử nhất sinh mà nói đến, có lẽ không nói cho Vương giáo sư, thật là vì hắn tốt. Phương Tình là một thông minh nữ tử, hắn mặc dù không có thực tế đi dã ngoại khảo cổ thăm dò qua, nhưng đại học chọn môn học khi đi học, lao giáo sư không có ít giảng những cái. Kia mạo hiểm khảo cổ phong thái, hắn đến nay nhớ rõ cái kia lao giáo sư mà nói, khảo cổ là cái gì? Khảo cổ là đúng lịch sử ngược dòng tìm hiểu, là đúng tư liệu lịch sử căn cứ chính xác rõ ràng, là đúng qua lại cảm giác, là đúng thời gian chạm đến. Lịch sử tại giữa những hàng chữ súng nước huyết lệ, khảo cổ thì tại hành tẩu chúng gió mưa đi gấp. Nhà khảo cổ học dùng tinh lực, thời gian, thậm chí tánh mạng khởi động lịch sử bầu trời. Bao nhiêu người chết ở khảo cổ thăm dò bên trong, lại có bao nhiêu người trước buộc đến tiếp sau đào móc. Phương Tình thở dài trong lòng. Có ít người là vì quốc gia, vì những cái. Kia chôn sâu dưới mặt đất văn vật tái hiện mặt trời. Có ít người thì là vì mình, vì những cái. Kia có thể đổi lấy tiền tài đồ cổ đi trao đổi vinh hoa phú quý. Tít, tít, tít một cỗ treo quân bài Audi đột nhiên vượt qua Sở Thiên xe Việt dã, sau đó đã đến cái gấp quẹo vào, hướng Sở Thiên xe đánh tới, Sở Thiên bệ bụn đánh tay lái, trốn tránh lấy cái này chiếc đi S hình quân bài xe Audi, trượt hơn 10m về sau, quân bài xe Audi vẫn là đem Sở Thiên xe Việt dã đâm vào ven đường trên lan can. Đón lấy còn không hưởng một hồi mới tắt lửa ngừng lại. Sở Thiên lắc đầu, cái này quân bài xe Audi cũng quá có chút tàn nhẫn quá, may mắn chính mình phản ứng nhanh, cũng may mắn con đường này tương đối ít xe, nếu không đã sớm bị đánh bay. Sở Thiên đem xe chậm rãi dừng lại, vừa mới tắt lửa, Lúc này treo quân bài xe Audi xuống một cái mốt nữ tử, bước nhanh chạy đến Sở Thiên cửa sổ xe bên cạnh, 333 dùng sức vỗ Sở Thiên cửa sổ xe, một bộ hận không thể ăn hết người bộ dạng nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên vừa mới quay xuống thủy tinh, cũng cảm giác lỗ tai cũng bị chấn điếc, tức giận mắng âm thanh phô thiên cái địa mà đến. Ngươi tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, như thế nào lái xe? Cái gì đường đi à? A Lạp Tấn còi bảo ngươi nhường đường, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi có phải hay không chán sống? Lòng tự tin của ngươi không tin A Lạp một chiếc điện thoại sẽ đem xe của ngươi đập phá, đem các ngươi chém. Một nữ tử dùng cùng trên người ngăn nắp cách ăn mặc hoàn toàn trái lại ngôn ngữ tức giận mắng lấy Sở Thiên, tiểu tử, ngươi có bản lĩnh xuống, ngươi cho A Lạp xuống. Một hồi gió nhẹ thổi tới, Sở Thiên nghe thấy được một nữ tử nồng đậm mùi rượu, bất đắc dĩ cười khổ một hồi, mở cửa xe cùng Phương Tình đi xuống xe tới, lúc này mới phát hiện lẫn nhau xe đều lõm vào một mảnh. Là không phải sống được không kiên nhẫn à? Một nữ tử như trước tại gào thét, ngũ quan xinh xắn tựa hồ có chút bóp méo, lộ ra khó nhìn lên. Sở Thiên quét mắt cái này một nữ tử, dáng người trung đẳng, toàn thân mặc dị thường nóng bỏng, váy ngắn, hở rốn y yề, càng làm cho người nhìn chăm chú chính là từng ngón tay đều đeo ánh vàng rực rỡ giới chỉ, khuôn mặt có vài phần tinh xảo, nhưng ở hai cái kim vòng thai phụ trợ xuống, lại càng lộ vẻ phát ra một loại phong trần chi khí. Một nữ tử nhìn thấy Sở Thiên ở dưới xe tới, trên mặt có chút đắc ý, cho là mình như vậy nhất giống, Sở Thiên đã sợ, vì vậy đứng ở Sở Thiên trước mặt, tiếp tục tự mình ưu việt mắng, chửi, ngươi nói, làm sao bây giờ? A Lạp vừa rồi kêu loa ngươi không tránh né, lại để cho A Lạp tinh thần hoảng hốt, đem xe vỡ thành như vậy, liền mọi người còn kém điểm ra chuyện. Phương Tình biết rõ Sở Thiên khinh thường cùng loại này vô lý nữ tử tranh giành phân biệt, đi tới, hữu lễ có đoạn nói, không cần nói làm sao bây giờ, gọi điện thoại lại để cho cảnh sát giao thông tới đây công chính xử lý là được. Cảnh sát giao thông? Tốt, ngươi có bản lĩnh liền kêu cảnh sát giao thông tới đây, xem A Lạp có sợ không? A Lạp ra vào cục an ninh làm cho bộ phận đều là chuyện thường ngày, còn sợ ngươi gọi cảnh sát giao thông, có bản lĩnh tranh thủ thời gian gọi A Mốt nữ tử vỗ ngực một cái, nhìn thấy Phương Tình thái độ, không giận ngược lại nở nụ cười, một loại hư vinh cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Đằng sau xe thấy ở đây tông xe rồi, cũng không ngừng lại, liền vội vàng lái xe theo bên cạnh trải qua, toàn bộ Thượng Hải, mỗi ngày không biết muốn đụng nhiều ít bộ phận xe, không biết muốn đâm chết bao nhiêu người, cho nên không có gì hay kỳ đấy. Nhưng trải qua treo quân bài xe Audi thời điểm, hay là tò mò nhìn như vậy vài lần, lập tức đối với Sở Thiên bọn họ xe Việt ra ôm dùng đồng tình tâm tính, cùng quân bài xe chạm vào nhau, bất quá lý cũng vô ích, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sở Thiên bọn hắn cứ như vậy nhìn xem riêng phần mình đụng xấu xe chờ cảnh sát giao thông đến. Cảnh sát giao thông rất tận trách, không có 20 phút, một già một trẻ hai cái cảnh sát giao thông liền ra hiện tại Sở Thiên tầm mắt của bọn họ ở bên trong. Phương Tình đem đại khái sự tình kỹ càng nói một lần, một nữ tử tức thì cao ngạo nhìn cũng không nhìn hai cái cảnh sát giao thông, vênh váo tự đắc đứng ở bên cạnh gọi điện thoại, hai cái cảnh sát giao thông đón lấy lại thăm dò xong việc cố hiện trường, dùng kinh nghiệm phán đoán đụng vết rạch ấn, chứng minh Phương Tình nói lời cơ bản đều là sự thật, tuổi trẻ cảnh sát giao thông rất nhanh điền tốt giao thông sự cố lập án đăng ký biểu, tại trách nhiệm nhận định bên trên vừa định muốn viết mốt. Nữ tử phụ toàn bộ trách thời điểm. Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông kéo qua tuổi trẻ cảnh sát giao thông, chỉ vào một nữ tử quân bài Audi hướng tuổi trẻ cảnh sát giao thông nháy mắt, sau đó cầm qua đăng ký bề ngoài, nói, y đi theo ta xem, cái này dương sự cố trách à. N là tất cả 50% so sánh phù hợp. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông tựa hồ không nhìn thấy lớn tuổi cảnh sát giao thông ánh mắt, cho nên nghe được hắn lời nói thời điểm, hơi sững sờ, trên mặt có vài phần khó hiểu, đều muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị lớn tuổi cảnh sát giao thông ánh mắt uy nghiêm quét qua, lập tức nhắm lại và mồm. Lớn tuổi cảnh sát giao thông đem bề ngoài điền tốt, lấy trước cho một nữ tử xem qua, trong miệng nói xong, ngươi xem một chút sự tình là thật hay không. Đúng vậy lời nói, phiền phái ký cái chữ. Một nữ tử quét hai mắt, một chút xé chuyện này cố nhận định sách, quắc, A Lạp không cần phụ trách, biết rõ A Lạp là người nào sao. Các ngươi những thứ này cảnh sát giao thông như thế nào lăn lộn hay sao? A Lạp phía trên có người. Một nữ tử hiển nhiên rất không hài lòng chính mình quân bài Audi không có phát huy ra cực lớn uy lực, còn đi đến Audi bên cạnh, vỗ xe nói, rõ ràng chính là bộ phận đồ bỏ đi xe Việt dã đem A Lạp quân bài Audi vỡ thành như vậy đấy, các ngươi như vậy cũng nhìn không ra. Sở Thiên cùng Phương Tình đứng ở bên cạnh khẽ mỉm cười, tựa hồ đang nhìn một hồi trò khơi hài. Tuổi trẻ cảnh sát giao thông nhìn thấy Sở Thiên cùng Phương Tình niên kỷ cùng chính mình không sai biệt lắm, như thế bị người khi dễ còn một tiếng không hừ, vì vậy thật sự nhịn không được, nói. Ngươi đây là ngang ngược không nói đạo lý, vốn là ngươi toàn bộ trách, còn vu nhân ra. Hơn nữa, xe phá hủy, lại không cần ngươi bỏ tiền, công ty bảo hiểm sẽ thay ngươi đem xe thân thiện hữu hảo, sửa tốt, hà tất hùng hổ dọa người đâu này. Im miệng, Tiểu Hứa, ngươi làm tốt chính mình phần bên trong sự tình. Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông trong nội tâm tức giận tuổi trẻ cảnh sát giao thông không thói quen, lớn tiếng quát lớn nói, người bị hại hiệp thương bồi thường không tới phiên chúng ta làm chủ. Tiểu Hứa cảnh sát giao thông nhìn thấy lớn tuổi cảnh sát giao thông tức giận, lần nữa ngậm miệng lại, bất đắc dĩ nhìn xem Sở Thiên cùng Phương Tình. Sở Thiên nhìn thấy Tiểu Hứa cảnh sát giao thông đứng ra nói lời công đạo, tán dương nhiều nhìn Tiểu Hứa vài lần, thời buổi này, không sợ quyền thế, dám nói lời công đạo người thật sự quá ít. Tiểu Ma Cà Đông, ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không chán sống? Một nữ tử lần nữa giống lên, cực đại hai ngọn núi theo thở hào hển lắc lư đứng lên, nói, ngươi chờ, A Lạp nhân lập tức đã tới rồi, có bản lĩnh đến lúc đó mạnh miệng A Lạp nhìn xem. Cũng làm cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là phía trên có người. Một nữ tử tựa hồ còn có mấy phần cảm giác say. Một hồi gió lớn thổi qua, một nữ tử không tự chủ được run rẩy run. Hai. Chương 192, ngươi là đơn vị nào hay sao? Hai. Một nữ tử cứu binh rất nhanh đã đến. Ba chiếc treo Nam Ca một tao đi ngang ngược càn rỡ lái tới. Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông dù sao cũng là tiếp kiến sóng to gió lớn người, tự nhiên biết rõ cái này ba chiếc xe là lai lịch thế nào, sắc mặt hơi đổi, đi đến bên cạnh bệ buộn gọi điện thoại cho lãnh đạo. Phương Tình sắc mặt tuy nhiên biến đổi, nhưng thấy đến Sở Thiên lạnh nhạt tự nhiên thần sắc, cả trái tim lập tức an định xuống, có Sở Thiên tại địa phương, trời sắp xuống, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Sở Thiên nhìn xem dần dần lái vào ba chiếc Audi, nhẹ nhàng lắc đầu, lại gặp phải những thứ này hù dọa dân chúng người. Sở Thiên biết, Nam Ca một đúng Thượng Hải cảnh bị khu xe. Tiểu Hứa cảnh sát giao thông tức thì đồng tình nhìn xem Sở Thiên cùng Phương Tình, thậm chí có chút trách cứ chính mình vừa rồi tại sao phải nhiều hơn khẩu trợ giúp Sở Thiên bọn hắn, không phải sợ chính mình gây phiền toái, mà là chính mình cho Sở Thiên bọn hắn trêu chọc phiền toái, nếu để cho Sở Thiên bọn hắn ra ít tiền, đuổi rồi khi đó mau nữ tử. Có lẽ là đối với Sở Thiên phương pháp giải quyết tốt nhất. Ba chiếc treo Nam Ca một Audi rốt cục ngừng lại, xuống 11 cá nhân, tuy nhiên cũng không phải quân nhân, mà là một đám cách ăn mặc đồng dạng một người trẻ tuổi, niên kỷ đều cùng một nữ tử bất phân lẫn nhau cao thấp. Một nữ tử nhìn thấy cứu binh đã đến, lập tức hướng chính giữa một vị công tử ca nhào tới, cái miệng nhỏ nhắn thì thào làm nũng lấy, thân thể không ngừng tại trước mặt mọi người lẫn nhau ma sát. Chính giữa vị công tử này ca cách ăn mặc thật sự làm cho người ta xấu hổ, mặc áo mạn y. Chân đạp Adidas, tay phải đeo rổ lẹt, con mắt tựa hồ sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, ngoại trừ ngẫu nhiên lấy nhìn trong ngực mốt nữ tử, ánh mắt đều phiêu hốt ở giữa không trung. Vị công tử này ca ôm mốt nữ tử, mang theo một đám tuổi trẻ khí thịnh đồng lõa lắc lư du tiêu sái đến Sở Thiên bên này, nhìn thấy Sở Thiên, cũng không nói chuyện, mà là hung hăng đá một cước Sở Thiên xe Việt dã, sau đó mới ngang ngược càn rỡ quét mắt Sở Thiên cùng Phương Tình nói, Trung Hồng, chính là chỗ này chiếc xe rộng. Chính là chỗ này hai cái phá người đem ngươi xe đụng phá hủy. Một nữ tử hiển nhiên chính là Trung Hồng rồi, mang trên mặt ủy khuất, lại hung dữ chỉ vào hai vị cảnh sát giao thông nói, còn có hai vị này phá cảnh sát giao thông, còn để cho chúng ta ký tên xác định sự cố trách nhiệm sách, tất cả âm một nửa trách nhiệm. Vị công tử này ca hiển nhiên đối với cảnh sát giao thông thái độ bất mãn cái gì tại Sở Thiên, khi hắn trong suy nghĩ, Sở Thiên tuổi còn trẻ không biết Trung Hồng quân bài Audi ý vị như thế nào, còn có thể thông cảm. Nhưng thân là cảnh sát giao thông, thân là giao thông chiến tuyến bên trên cảnh sát, còn không rõ ràng Audi quân tên cửa hiệu con ngựa hàng nghĩa, đây chính là không thể tha thứ, không thể dễ dàng tha thứ. Vị công tử này ca tiến lên trước một bước, hung ác chầm chầm vào lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông, mỗi chữ mỗi câu nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp, bị một cỗ xe dởm đụng phải, các ngươi thân là cảnh sát giao thông, không chỉ có không là hắn lấy lại công đạo, còn muốn phán định hắn một nửa trách nhiệm. Nói đến đây, vị công tử này ca lắc đầu, hét to một câu. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông hiển nhiên biết rõ vị công tử này ca đúng ngồi chỗ cuối mà nói, nhưng càng biết mình hoàn toàn đắc tội không nổi người này, bởi vì hắn biết rõ loại này công tử ca bản thân khả năng không có có bản lĩnh gì, nhưng bọn hắn phía trên có người, tùy tiện động động ngón tay thì có thể làm cho chính mình thất trách thất nghiệp, thậm chí mất đi thân gia tánh mạng, vì vậy chê cười nói, thực xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, nhất thời hồ đồ, ta đây. Liên sửa đổi đến, cái này sửa đổi đến. Công tử ca thỏa mãn gật đầu, vị này lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, biết phải làm sao người làm việc, nhưng trong ngực Trung Hồng cũng không theo không buông tha nói, tổ ca, không nên dễ dàng như vậy bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn cho ta phán định một nửa trách nhiệm ta sẽ tới khí, bọn hắn thế nhưng là không để cho ta mặt mũi, thì ra là không để cho mặt mũi ngươi. Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông bất đắc dĩ nhìn xem Trung Hồng, trong nội tâm mắng thầm phu nhân tâm địa độc ác. mặt ngoài lại tiếp tục cười mỉa, nói, cái kia vị cô nương này muốn như thế nào mới có thể xong việc đâu này. Đơn giản, hai người các ngươi đến bổn cô nương chỗ ở canh gác một tuần lễ. Trung Hồng lộ ra nụ cười cao ngạo, chỉ vào lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông còn có tiểu hứa cảnh sát giao thông, nói, canh gác phóng đến làm cho ta đã hài lòng, vấn đề này thì xong rồi. Đón lấy mặt châm xuống, nếu không, ta sẽ các ngươi phải thủ trưởng đem các ngươi từng cái khai trừ, lại làm cho người đánh gãy các ngươi một chân. Phương Tình hiển nhiên đã nghe được mốt nữ tử lời mà nói, trong nội tâm thở dài, thật sự là ỷ thế hiếp người, tiền thế nhanh lỗi nặng vương pháp rồi. Công tử ca trên mặt lộ ra tán dương biểu lộ, nhàn nhạt nói, phương pháp này, ta cảm thấy được không sai. Lập tức ánh mắt lại phiêu hốt ở không trung, ánh mắt xéo qua lại quét mắt lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông. Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông chần chờ một chút, lau lau mồ hôi lạnh, sau đó cung kính mở miệng trả lời, tốt, tốt, không có vấn đề. Chúng ta từ ngày mai trở đi phải đi cô nương cửa ra vào gác canh gác, cam đoan cô nương thỏa mãn. Tiểu hứa cảnh sát giao thông biến sắc, vừa định xông lên nói chút gì đó, nhưng chứng kiến lớn tuổi cảnh sát giao thông cầu khẩn ánh mắt của mình, thở dài, không có hoạt động bước chân, ai bảo hắn là chính mình nhập môn sư phụ đâu này. Bình thường như vậy chiếu cố chính mình tuyệt đối không thể xúc động làm phiền hà hắn, hắn trên có lão, có chút nhỏ, cả nhà đều dựa vào lấy hắn nuôi sống đâu rồi, nếu như hắn ném đi công tác. Chính mình thế nhưng là cái tội nhân thiên cổ. Mặt khác, tranh thủ thời gian gọi các ngươi lãnh đạo tới đây, hảo hảo xử lý cái này nảy sinh tai nạn xe cộ. Trung Hồng vặn vẹo lấy vòng eo, nhàn nhạt nói, chúng ta là giảng vương pháp đấy, chúng ta các ngươi phải lãnh đạo qua đến cho chúng ta đòi lại cái công đạo. Công tử ca không coi ai ra gì túi đầu xuống hôn hít lấy Trung Hồng, cũng chỉ có nữ nhân của mình mới có nhiều như vậy mưu ma trước quỷ. Sở Thiên nhẹ nhàng hít một tiếng này mặc dù nhỏ, nhưng rõ ràng bị Triển Miên công tử ca cùng Trung Hồng nghe thấy được, lập tức hai người tách ra, lẫn nhau ôm hướng Sở Thiên bọn hắn ép tiến đến. Công tử ca cùng Trung Hồng đúng lúc này mới nghĩ tới, cố lấy chỉ đạo không cảm thấy được cảnh sát giao thông, lại quên còn không có hảo hảo giáo huấn gây chuyện tiểu tử cùng nữ tử. Công tử ca ánh mắt quét vài lần Sở Thiên, lập tức dừng lại tại Phương Tình cái kia có lồi có lõm trên người, con mắt tham lam chằm chằm vào Phương Tình bộ ngực đầy đặn, thật sự là tốt dáng người. Loại nữ nhân này không biết trên giường hội có nhiều biểu hiện đâu này. Trung Hồng dùng nữ nhân giác quan thứ 6 cảm giác phát hiện công tử ca bên ngoài, dùng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nhăn nhó một chút công tử ca phần eo, nhu nhu thanh âm mang theo vài phần đố kỵ, nói, tổ ca, ra cái gì thần đâu này. Tổ công tử bệ bộn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lần nữa phiêu hướng không trung, ánh mắt xéo qua quét mắt Sở Thiên cùng Phương Tình nói, các ngươi đã làm sai chuyện, ta có thể lý giải, nhưng các ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa, lại nên cho các ngươi có một dạy dỗ. Trung Hồng khiêu khích nhìn xem Phương Tình, lạnh lùng nói, nếu như ngay từ đầu, các ngươi hảo hảo nói chuyện với ta, bồi thường ta 10 vạn, có lẽ chuyện này liền bôi đi qua rồi, hiện tại đừng nói tỷ không để cho các ngươi đường đi, tỷ đúng giảng đạo lý, hiện tại các ngươi hoặc là xuất ra 100 vạn, hoặc là bị đánh hơi dừng sau, theo tổ ca chui qua đi. Tổ công tử thỏa mãn gật đầu, đúng là tốt phương pháp, vừa nghĩ bên cạnh đem lại để cho tay tại Trung Hồng có chút nô lên trên cặp mông chạy, hoàn toàn không sợ bị người nhìn cách nhìn, tại tổ ca trong nội tâm. Đã sớm có như vậy kết luận, Thượng Hải chi thổ, hẳn là mình đất. Sở Thiên chợt phát hiện, vừa mới bắt đầu một mực tự xưng lấy A Lạp mốt nữ tử trong lời nói đã đổi thành một cái ta, có vài phần ngạc nhiên, cái này Trung Hồng thế nào không tiếp tục sắm vai lấy Thượng Hải người địa phương đâu này. Xem ra lại là cái giả quỷ Tây Dương. Tổ công tử chính là thủ hạ hiển nhiên phát hiện Sở Thiên đang tại thần du, đi tới, ngón tay tới gần Sở Thiên, quắc, chúng ta chị dâu nói với các ngươi lời nói, có không có nghe thấy. Tổ công tử hai cái đồng lõa nhìn thấy Sở Thiên vẫn như cũ một bộ xa cách bộ dạng, chính là muốn tiến lên rút Sở Thiên cái này nha mấy cái thai to quang. Cờ cờ ý tờ tê tê hai tiếng, một cỗ cảnh sát giao thông đại đội trưởng xe cùng một cỗ cục công an xe hầu như đồng thời đứng tại Sở Thiên xe Việt dã đằng sau, lập tức cửa xe mở ra, cảnh sát giao thông đại đội trưởng xe đi xuống một cái bụng dưới có chút nhô lên trung nhân nhân, cục công an xe tức thì đi xuống một cái Sở Thiên người quen biết, lao tống. Tổ công tử đồng lõa nhìn thấy có cục công an xe đã đến, chậm trì hoãn dùng tay ra hiệu, không có hướng Sở Thiên quạt mấy cái tát đi qua. Trên đường chiếc xe chạy qua, nhìn thấy cục công an xe đều đã đến, biết rõ lần này tai nạn xe cộ có nhất định được tiêu chuẩn, tò mò nhìn vài lần, sau đó trông thấy ba chiếc nam ca một tóc đi, sắc mặt lập tức khiếp sợ, bề bộn rất nhanh rời đi, miễn cho mình gây phiền toái. Lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông thật dài giãn ra một hơi, lãnh đạo đã đến là tốt rồi. Cái này một vấn đề khó giải quyết liền do bọn hắn giày vò đi, chính mình một ít nhân vật không đáng trêu chọc những chuyện này. Cảnh sát giao thông trên xe trung niên nhân sau khi xuống xe, lớn tuổi chính là cảnh sát giao thông cùng Tiểu Hứa cảnh sát giao thông bệ bộn chạy ra đón chào, cung kính quát lên, Khâu đội trưởng, ngươi mạnh khỏe. Khâu đội trưởng hướng hai vị thuộc hạ gật gật đầu, cũng không có lập tức biết điều tình chân tướng, mà là cùng Lao Tống trước lên tiếng chào, hàn huyên vài câu. Lao Tống lung lay mệt nhọc quá độ cổ, cau mày, nho nhỏ giao thông sự cố, đối với Khâu đội trưởng muốn mình cũng tới đây hiệp trợ, có vài phần khó hiểu. Lao Tống cương vừa ngẩng đầu, đều muốn cùng Khâu đội trưởng nói cái gì đó, lại trông thấy Sở Thiên tựa ở xe Việt Dã bên cạnh, bị một đống người vây quanh, bề bộn cao hứng hô lên, Sở Lão Đệ, tại sao là ngươi hả? Sở Thiên mỉm cười, bất đắc dĩ vây vây tay. Khâu đội trưởng hơi kinh hãi, thấp giọng nói, ngươi nhận thức nhân ra. Đó là chúng ta Trương cục trưởng bạn tốt. Lao Tống trầm thấp bạo lấy liệu nói, hiển nhiên có đều muốn là Sở Thiên dọn dẹp việc này hướng cục trưởng tranh công mục đích. Một phương khác đúng Thượng Hải cảnh bị khu xe, Nam Ca 1. Lớn tuổi cảnh sát giao thông nhìn thấy Lao Tống nhận thức Sở Thiên, thầm nghĩ Sở Thiên quả nhiên cũng có chút địa vị, chắc không được như vậy có thể vững vàng, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở người một nhà, muốn xử lý thích đáng. Nam Ca 1 xe. Lao Tống trong nội tâm sửng sốt một chút, chắc không được Khâu đội trưởng muốn hắn cũng tới đây, sợ chính mình ép không được tình cảnh. Lao Tống cùng Khâu đội trưởng quét vài lần treo quân bài xe Audi, sau đó lại nhìn một chút Sở Thiên xe Việt Dã, liền sự cố trải qua đều lười phải hỏi rồi, nhất định là đám này ăn chơi thiếu gia ỷ thế hiếp người, nhưng mình cũng cầm bọn hắn không có cách nào. Khâu đội trưởng hướng Sở Thiên bọn hắn đi tới, Lao Tống cũng đi theo, Khâu đội trưởng bình thường uy nghiêm biểu lộ giờ phút này cũng chỉ có thể mang theo vui vẻ. Ta là cảnh sát giao thông chi đội trưởng, không biết các vị cần ta giúp đỡ mấy thứ gì đó bề bộn. Rất đơn giản, cái này chiếc xe Việt Dã đem của ta Audi đụng phá hủy, muốn tiểu tử này cầm cái 100 vạn xong việc. Trung Hồng Độ ngực theo ngôn ngữ tiết tấu không ngừng phập phồng, nhìn lại một chút hắn vậy còn tính toán nóng bỏng dáng người, là một nam nhân đều biết rõ, nữ tử này lên giường nhất định là muốn nam nhân dục tiên dục tử chủ, hoặc là, lưu lại tiểu tử này một cái tay, sau đó theo tổ công tử chui qua đi, sự tình mới tính toán chấm dứt. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lao Tống cùng Khâu đội trưởng trong nội tâm đồng thời thầm than. Khâu đội trưởng nghe được Trung Hồng đưa ra vô lễ yêu cầu, khó xử nhìn xem Lao Tống. Lao Tống suy nghĩ một hồi, thuần thục móc ra một bao cao đẳng lần đích khói, đi đến tổ công tử trước mặt bọn họ, một bên phân phát vừa cười nói, các vị đều là người có thân phận, có thể hay không ta Lao Tống trên mặt mũi, chuyện này liền giải quyết riêng. Tổ công tử cầm lấy Lao Tống thuốc lá, nhìn cũng không nhìn, liền hướng đằng sau ném đi. Tổ công tử đồng lõa cũng học tổ công tử tiêu sái bộ dáng, đem Lao Tống phái phát thuốc lá hướng về sau ném đi, trên mặt đều treo tài trí hơn người thần sắc. Lao Tống nhìn thấy mình bình thường cũng không cam lòng rút thuốc xịt, bị cái này hỏa thằng dành con như vậy trà đạp, rất muốn xông tới trưởng bọn họ cái kia phó kiêu ngạo sắc mặt, nhưng Lao Tống biết rõ, chính mình treo chọc không nổi. Tổ công tử cao thấp đánh giá Lao Tống liếc, nhìn xem cục công an đồng phục cảnh sát, lại kinh thường cửa ra và hỏi, ngươi là đơn vị nào hay sao? Tổ ca những lời này hỏi vô cùng có thiên triều đặc sắc, ngươi là đơn vị nào hay sao? Không chỉ có trên cao nhìn xuống khí thế, còn tỏ vẻ nó chính là một loại ngạo mạn thái độ, dưới cao nhìn xuống giấu giếm uy hiếp cho đối phương dùng áp lực, tiểu tử, không có gì hậu trường, không nên làm loạn sự tình gì, loạn thay người đảm bảo, cẩn thận ca ta thu thập ngươi. Đồ chó hoang, Lao Tống trong nội tâm mắng. Lao Tống ngăn chặn nóng tính, móc ra giấy chứng nhận, mỉm cười, ta chỉ là một nho nhỏ cảnh sát. Tự nhiên không thể cùng các vị so sánh với, nhưng vị bằng hữu kia đúng ta cục trưởng bạn tri kỷ, vạn mong các vị cho chúng ta cục trưởng cái mặt mũi. Cục trưởng tính toán cái éo gì hả? Lao tử không thèm điều nghĩa đến các ngươi những địa phương này bên trên cảnh sát. Không có gặp Lao tử là Thượng Hải cảnh bị khu đấy sao? Tổ công tử không kiên nhẫn vây vây tay, kiêu ngạo nói, Lao tử cảnh cáo ngươi, vốn là muốn cho các ngươi cơ hội, giúp đỡ Lao tử giải quyết chuyện này, ngươi lại chạy tới cho tiểu tử này xin tha. Lao tử hiện tại nói cho ngươi biết. Vấn đề này đã bay lên là Lao tử ân oán cá nhân, các ngươi trả thèm quản, bằng không thì liền các ngươi một khối thu thập. Tổ công tử thái độ lúc này thời điểm càng thêm ương ngạnh, mới vừa rồi không có cái gì nhân vật có thể cho hắn chấn động rất xuống thân phận, lại để cho hắn để không nổi sức lực, cho nên mới nghĩ đến muốn nhờ chính thức tay đối xử Sở Thiên khuất phục, lại để cho Sở Thiên tự nguyện xuất ra 100 vạn về sau, lại làm cho người ta đánh gãy tay chân của hắn. Hiện tại đã đến cái gì cục công an đấy, không chỉ có không giúp chính mình. Còn xin tha trước mắt Sở Thiên là cái gì công an cục trưởng bạn tri kỷ, hắn lập tức đã đến cảm giác, tựa hồ đã tìm được đối thủ, cả người trở nên tinh thần rồi. Đúng đấy, chuyện này ai mặt mũi cũng không cho. Trung Hồng dùng trang điểm bông vải lau sạch lấy mình bị gió thổi qua khuôn mặt, cũng không ngẩng đầu lên nói, hoặc là 100 vạn, hoặc là đoạn đầu tay theo tổ công tử bỏ ra đi. Đúng, các ngươi không còn được, tự chúng ta giải quyết. Tổ công tử đồng loa ở bên cạnh trợ uy, giờ khác này đem mình bay lên là chấp pháp giả địa vị. Lao Tống mặt trở nên rất xanh đậm, tựa như bị nhân gia hung hăng đánh cho hai bàn tay, ở trong xã hội, lan lộn đúng là mặt mũi, trước mắt vị này ăn chơi thiếu gia như thế không cho mình mặt mũi, trong nội tâm thật sự tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, ai kêu nhân gia có xuất sắc bậc cha chú đâu này. Ai kêu nhân gia từng có cứng rắn chỗ dựa lâu này. Lập tức Lao Tống nghe được Trung Hồng lời mà nói, lại âm thầm rêu cợt bọn họ ngây thơ, lưu lại Sở Thiên tay. Nhân gia liền sơn khẩu tổ giết sạch mười mấy cái, còn có thể sợ các ngươi. Khâu đội trưởng vốn muốn nói điểm gì, nhưng thấy đến giả Tống đều đụng xám xịt, lập tức lắc đầu, đem lời nuốt vào bụng, vỗ vỗ Lao Tống, lại để cho hắn không cần cùng những con nhà giàu này so đo. Lao Tống suy nghĩ một chút, đi đến bên cạnh, chuẩn bị cho Trương Vinh Quý gọi điện thoại. Tổ công tử không muốn nhàm chán như vậy hao tổn, nhẹ nhàng vung tay lên. Vâng! Một cỗ treo quân bài Audi cùng Sở Thiên xe Việt giã đột nhiên đụng vào nhau. 2. Chương 193, nguyện ý vì Hoàng thượng làm người thí nghiệm thuốc. 2. Sở Thiên bọn hắn bị lại càng hoảng sợ. Lập tức nhìn thấy Sở Thiên xe Việt giã bị đụng lui về phía sau 2m, treo nam ca một bài xe Audi bên trong ngồi tổ công tử hai cái đồng lõa, đang cao hứng bừng bừng đụng Sở Thiên xe đâu. Tổ công tử vênh váo tự đắc lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Vâng! Quân bài xe Audi lần nữa xúc lấy mã lực đem Sở Thiên xe Việt giã đánh lui lại 2m, xe Audi bên trong hai người hoàn toàn như bức bộ dạng, thưởng thụ lấy khi dễ người khác mang đến khoái cảm. Phương Tình, còn có Khâu đội trưởng, Lao Tống bọn hắn đều cảm thấy tổ công tử bọn hắn thật sự quá mức, thật sự kiêu ngạo, không chỉ có không đem Sở Thiên bọn hắn để vào mắt, liền bọn hắn những thứ này cảnh sát giao thông, công an cũng không cho mặt mũi, nhưng ai cũng không biết nên làm những gì. Sở Thiên, lúc này Sở Thiên đang từ từ vặn eo bẻ cổ. Nụ cười trên mặt như trước lạnh nhạt, tựa hồ tổ công tử hành vi đối với hắn hoàn toàn không có kích thích ảnh hưởng. Tổ công tử khiêu khích nhìn xem Sở Thiên, tựa hồ rất hưởng thụ loại này giẫm người niềm vui thú, với hắn mà nói, đánh gãy Sở Thiên tay chân dễ dàng, khiến cái này không cảm thấy được cảnh sát giao thông, công an ném đi bắt cơm cũng dễ dàng, nhưng những thứ này đều không có gì niềm vui thú. Lớn nhất niềm vui thú chính là tại nhục nhã người khác thời điểm, trông thấy người khác hối hận cùng thống khổ thần sắc, đó là rất đã quyền. Chính như đối với cựu nhân lớn nhất trả thù, không phải một đao chặt bỏ đầu của hắn, mà là đang tại hắn mặt, trà đạp vợ của hắn, nữ nhi của hắn, lại để cho nhìn hắn được lòng đầy căm phẫn, cực kỳ bi thương lại không thể làm gì, đó mới là rất đã quyền trả thù phương pháp. Tổ công tử chứng kiến Sở Thiên không có gì vượt qua thử thách hậu trường, cho nên quyết định hảo hảo trà đạp Sở Thiên xe Việt giã, để cho bọn họ một bên kiến thức uy phong của mình tắm mặt, một bên thừa nhận nhìn mình xe bị đụng nát lại bất lực thống khổ. Trung Hồng nhìn xem Sở Thiên chẳng hề để ý bộ dạng, tựa hồ tức giận rồi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lại bắt đầu lật qua lật lại đi lên, khinh thường lấy Sở Thiên, vô cùng bá đạo nói, tiểu ma cà đông, lần này 100 vạn không đủ, cái này bộ phận xe Audi cũng bị ngươi đụng xấu rồi, hiện tại, cần 200 vạn, nếu không chính là đoạn hai cánh tay. Khâu đội trưởng trong nội tâm hung hăng mắng câu, đồ chó hoang. Khâu đội trưởng tiếp kiến hung ác đấy, tiếp kiến không biết xấu hổ đấy, tiếp kiến vô sỉ hạ lưu đấy. Nhưng chưa từng có tiếp kiến loại này điên đảo sự tình không phải, vô sỉ hạ lưu nữ nhân. Lao Tống lo lắng nhìn xem Sở Thiên, cảm giác mình tổng nên là Sở Thiên làm chút gì đó, nếu không như thế nào hướng Trương cục trưởng giao cho đâu này. Tổ công tử nhìn xem Trung Hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thỏa mãn gật đầu, cái này dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn không chỉ có trên giường biểu hiện tài nghệ cao siêu, làm cho người ta dục tiên dục tử, mà ngay cả dưới giường cũng là biểu hiện thắng người một bậc, hùng hổ doa người, nghĩ tới đây. Tổ công tử tay trái theo Trung Hồng trên lưng rút về, thuần thục Trung Hồng váy ngắn đằng sau, lập tức đã mò tới Trung Hồng lẩy quần chữ T, nhẹ nhàng nhắc tới, Trung Hồng thân thể rung động. Núp ních. Trung Hồng tượng trưng ngốn éo đông núp ních, thấy không có dễ rủa tổ công tử tay, chỉ có thể cười ôm sát tổ công tử eo, hưởng thụ lấy bờ mông truyền đến từng trận ấm áp. Tổ công tử dùng nhàn rỗi tay phải nhẹ nhàng một lần hành động, quân bài xe Audi hướng lui về phía sau đi, cũng không phải muốn như vậy chấm dứt, mà là tìm phù hợp khoảng cách. Tốt hơn đi va chạm Sở Thiên xe Việt giã. Đợi một chút. Sở Thiên cuối cùng mở miệng, gợn sóng không sợ hãi biểu lộ mặc cho ai đều đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Lao Tống nhìn thấy Sở Thiên mở miệng, biết rõ tiểu tử này làm đều là chuyện kinh thiên động địa, trong nội tâm thất kinh, hẳn là tiểu tử này muốn xuất thủ. Đây chính là máu chảy thành sông sự tình, xem ra muốn tranh thủ thời gian tìm được Trương Vinh Quý là bên trên. Phương Tình trong lòng cũng là có chút chấn động, không biết Sở Thiên phải làm những gì sự tình. Nhưng hắn theo Sở Thiên biểu lộ biết rõ, hôm nay xui xẻo nhất định không phải là Sở Thiên, mà sẽ là cái này hỏa ăn chơi thiếu gia. Sở Thiên thở dài, lời nói ra kinh người nói, ta nghĩ muốn khẩn cầu tổ công tử lại hung hăng va chạm xe của ta. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Khâu đội trưởng, hai vị cảnh sát giao thông, còn có đang tại gọi điện thoại lao tống đều hơi sững sờ, chẳng lẽ Sở Thiên quyết định thỏa hiệp. Như vậy bị người nhục nhã một điểm nóng tính đều không có. Còn khẩn cầu nhân ra lần nữa tông xe. Tiểu Hứa cảnh sát giao thông thở dài trong lòng, còn tưởng rằng Sở Thiên có chút cốt khí, ai biết, cuối cùng vẫn là một cái hướng quyền thế thỏa hiệp người, nhưng hắn biết rõ, có lẽ đây là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tổ công tử nhất hỏa nhân thì là dương dương đắc ý, lẫn nhau cùng thiếu, cho rằng tiểu tử này rốt cục biết mình lợi hại, rốt cục chịu hướng chính mình cúi đầu. Cái này là quyền thế, cái này là vượt qua thử thách bối cảnh chỗ tốt. Tổ công tử trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, đối với cái kia thân cư Thượng Hải cảnh bị khu chức vị quan trọng phụ thân càng là nhiều hơn vài phần ý nghĩ yêu thương. Phương Tình cũng mang theo nghi vấn, không hiểu nhìn xem Sở Thiên, Sở Thiên tại bên thai nàng nói nhỏ vài câu, Phương Tình nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức giống như cười cười. Tổ công tử trông thấy Sở Thiên cùng Phương Tình như thế thân mật, thậm chí có một tia đố kỵ, lần nữa vênh váo tự đắc mở miệng nói, ngươi yên tâm, xe, còn có thể tiếp tục đụng. Thiên, ngươi giống nhau muốn bắt. Sở Thiên mỉm cười, đi đến chính mình xe Việt dã phía trước mặt, chụp được một cái thứ đồ vật, nhàn nhạt nói, nếu như tổ công tử dám can đảm lại đụng một lần lời nói, 200 vạn cam đoan đưa lên. Khâu đội trưởng, lão tống bọn hắn đều cảm thấy Sở Thiên điên rồi, mới vừa rồi còn ăn nói khép nép, hiện tại tại sao lại nói ra như thế khiêu khích đến đâu này. Thật sự đoán không ra Sở Thiên đến tột cùng đều muốn làm những thứ gì. Lão tống điện thoại rốt cục đả thông, lão tống đem sự tình đơn giản tự thuật một lần. Trương Vinh Quý sau khi nghe xong, tại đầu bên kia điện thoại nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt nói, gặp gỡ Sở Thiên, chỉ có thể coi là mạng bọn họ không xong. Lão Tống hơi sững sờ, cho rằng cục trưởng không có nghe hiểu tự ngươi nói lời mà nói, thấp giọng lặp lại một lần, nói, Trương cục trưởng, đó là Nam Ca một xe, Thượng Hải cảnh bị khu xe. Trương Vinh Quý giống như không có nghe được Lão Tống lời mà nói, ngữ khí bình tĩnh nói, thích hợp thời điểm khuyên bảo hạ Sở Thiên, không nên đem sự tình làm lớn là được. Sau đó sẽ đem điện thoại nhẹ nhàng treo rồi, xong. Lão Tống cảm thấy cú điện thoại này đánh chính là thật sự là không hiểu thấu, là mình biểu đạt không rõ ràng lắm hay là cục trưởng không có nghe minh bạch đâu này. Bây giờ là Sở Thiên bị người đè nặng khi dễ, như thế nào còn khuyên bảo Sở Thiên không nên làm chuyện lớn đâu này. Chẳng lẽ cục trưởng uống nhiều quá? Lão Tống trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, lắc đầu, được rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến A, dù sao đã nói với Trương Vinh Quý rồi, nên làm đã làm xong. Tổ công tử bọn hắn tuy nhiên nhìn thấy Sở Thiên vô thứ gì tại đầu xe, nhưng chẳng muốn đi qua xem qua đến tuột cùng, người không quyền không thế có thể nhấc lên sóng gió gì đâu này. Sau đó nghe được Sở Thiên lời mà nói, trong nội tâm đều rất tức giận, tiểu tử này đoán chừng là người bị bệnh thần kinh, loại này cục diện còn dám khiêu khích chính mình. Thật sự là chán sống. Ai lại đi khai mở nhiều một chiếc xe, cho ta đem cái này tiểu ma cà đông xe đụng nát. Tổ công tử phủ lên mắt chó nhìn người kém tiêu ngạo thần sắc. Dơ lên cái cằm hướng về phía rõ ràng nhất quát. Tổ công tử đồng lõa lập tức đi ra mấy người, cao hứng bừng bừng lại mang theo vài phần liều lĩnh, hô hào, ta đến. Tổ công tử đang muốn nói chuyện, Sở Thiên nhưng bây giờ nhịn không được, ha ha cười ha hả, tiếng cười rất cởi mở, rất thanh thúy, nhưng ở cái này trên đường lớn, loại trường hợp này lại có vẻ rất chói tai, rất không hài hòa. Tổ công tử bọn hắn đều lạnh lùng, khinh thường nhìn xem Sở Thiên, không biết tiểu tử này vì sao vô duyên vô cơ ở bên kia cười ngây ngô. Chẳng lẽ thật sự là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng? Lão Tống chần chờ một chút, tiến lên trước một bước, hỏi, Sở lão đệ, ngươi như thế nào còn cười ra tiếng đâu này? Khâu đội trưởng cùng hai vị cảnh sát giao thông cũng nhìn không chuyển mắt nhìn xem Sở Thiên, muốn biết Sở Thiên loại hoàn cảnh này còn có thể bật cười nguyên nhân. Sở Thiên cố gắng dừng vui vẻ, nhàn nhạt nói, ta nghĩ nổi lên một cái câu chuyện, một cái cổ đại câu chuyện. Hả? Cái gì câu chuyện? Lão Tống tò mò hỏi. Những người khác đã ở chờ đợi Sở Thiên câu chuyện, lòng hiếu kỳ, mỗi người đều có, ăn chơi thiếu gia cũng có. Trước kia hoàng thượng nhiễm bệnh, thái y cần dùng thử tân dược. Sở Thiên nói đến đây, trên mặt lại có vài phần vui vẻ, nói, sử dụng tân dược có nhất định được mạo hiểm, vì cam đoan hoàng thượng an toàn, thái y sẽ đối với bên người hoàng thượng những cái. Kia nô tài nói, nguyện ý vì hoàng thượng thí nghiệm thuốc đấy, mời lên trước một bước. Thái y vừa nói sau, tự nhiên có chút trung thực nô tài động thân mà ra, tiến lên một bước. Sở Thiên nói đến đây, chỉ vào tổ công tử bên người những người kia, cười nói, Lão Tống, ngươi không biết là bọn hắn rất giống là hoàng thượng thí nghiệm thuốc, tiến lên một bước nô tài sao. Phương Tình nghe xong, lập tức nhịn không được cười lên, cái này Sở Thiên, thật sự làm cho người ta ưa thích. Lão Tống cùng Khâu đội trưởng trên mặt của bọn hắn cũng là treo vui vẻ, tổ công tử những cái. kia đồng lõa xác thực như là hoàng thượng thí nghiệm thuốc nô tài. Khiêu khích, nghiêm trọng khiêu khích. Phẫn nộ, dị thường phẫn nộ. Tổ công tử vung tay lên, quyết định trà đạp hết Sở Thiên sau xe, liền đến phiên trà đạp Sở Thiên, thậm chí trà đạp cái kia bộ ngực đầy đặn Phương Tình. Một mực đợi thế mà phát quân bài Audi nhìn thấy tổ công tử đích thủ thế, lập tức hùng hổ dọa người nghĩ đến xe Việt dã đẩy mạnh. Vâng! Quân bài Audi lần này sức mạnh 10 phần đem Sở Thiên xe Việt dã đánh lui lại vài mét, xe Việt dã đầu xe hoàn toàn bị đụng nát rồi, Sở Thiên vô vào phía trên đổ vật rất xuống. Sở Thiên mỉm cười, tiến lên nhặt lên vật kia, kỹ càng xem, chất lượng thật đúng là tốt, sau đó đúng không biết rõ lúc nào đứng ở bên cạnh Phương Tình nói, đều quay xong rồi. Phương Tình lật xem rảnh tay ở bên trong lục như điện thoại, tràn đầy tự tin nói, yên tâm, ta nhiều năm chuyên nghiệp kỹ thuật, tăng thêm cái này ngàn vạn giống như tố điện thoại, đoạn này quá trình chụp vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, Sở Thiên khiêu khích tổ công tử bọn hắn lại đụng một lần xe, là vì thu hình lại. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, hai người các ngươi cho rằng chụp được chúng ta đụng xe của ngươi, cảnh sát giao thông cùng công an sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Các ngươi rất ngu, rất ngây thơ. Trung Hồng ngẩng đầu đỡ ngực. Giao nhau, khinh thường nhìn xem Sở Thiên cùng Phương Tình. Có lẽ, bọn hắn đều muốn phóng tới trên mạng đi đâu rồi, đều muốn dùng dư luận đến cho chúng ta áp lực, cho bọn hắn làm chủ đâu. Tổ công tử một bộ trêu chọc bộ dạng, lắc đầu nói, đáng tiếc, bọn hắn sẽ không biết, những cái. Kia cái dám dân đối với chúng ta nhất định tác dụng đều không có, huống chi trang web nhìn thấy chúng ta quân bài xe, tự nhiên sẽ thức thời đem bọn họ hài hòa mất đấy. Lao tống bọn hắn tuy nhiên cảm thấy Sở Thiên phương pháp này có chút sáng ý. Dù làm cho tổ công tử bọn hắn lần nữa tông xe, nhưng chính như tổ công tử cùng Trung Hồng nói, những vật này tại vượt qua thử thách bối cảnh trước mặt đều là sẽ vô dụng thôi, hài hòa xã hội, tự nhiên dùng hài hòa làm chủ. Sở Thiên nhẹ nhàng hít một câu, ánh mắt tràn đầy thương cảm, nhàn nhạt nói, ta sẽ không cần cầu lấy lại công đạo, cũng sẽ không yêu cầu dân mạng ủng hộ, ta chỉ biết đem đoạn này thu hình lại đưa đến kinh thành, đưa đến cần nhân thủ của nó trong. Đưa đến kinh thành. Tổ công tử bọn hắn. Còn có Lao tống bọn hắn tất cả đều kinh ngạc, Sở Thiên ý tưởng như thế nào như vậy không thể tưởng tượng nổi đâu này. Tổ công tử kinh ngạc về sau, lại quét mắt Sở Thiên liếc, hừ một tiếng, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn bên trên kinh cáo trạng? Vượt cấp khiếu oan mọi người đúng bệnh tâm thần. Tổ ca, chẳng lẽ ngươi không biết Thiên Kinh Đại học giáo sư đã từng nói qua những lời này sao? Trung Hồng che miệng cười nói, những thứ này bệnh tâm thần đều bị giam đứng lên đấy, tổ ca không cần lo lắng. Ta đương nhiên lo lắng. Lo lắng bọn hắn không đi kinh thành cáo chúng ta đây. Tổ công tử lắc đầu, ánh mắt lại phiêu hốt ở giữa không trung, nói, bọn hắn như vậy cố chấp, không cho bọn hắn mở mang kiến thức năng lượng của chúng ta, chẳng phải là để cho bọn họ thất vọng rồi. Sở Thiên thân thân lưng mỏi, đưa di động tiếp thân cất kỹ, lập tức trên tay giơ lên một tờ hồng bản tử, nhàn nhạt nói, ta mới không rảnh khiếu oan đâu rồi, ta chỉ đúng nói cho ký phát cái này Trung Nam Hải thẻ đỏ người, có người thật sự không để cho hắn mặt mũi, để đó Trung Nam Hải thẻ đỏ xe. Nhân ra làm theo dùng quân bài Audi đụng nhào nhuẹn. Cái này hồng bản tử bịa mặt trung ương có sâu sắc trúng chữ, phía dưới có Trung Nam Hải ba cái tiểu chữ, nhưng ở gần như thế khoảng cách, nhưng là rõ ràng có thể thấy được. Tổ công tử bọn hắn sắc mặt kỳ biến, bọn họ đều là thể chế bên trong người, tự nhiên nghe qua Trung Nam Hải thẻ đỏ là như thế nào thân phận biểu tượng, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này thật sự có Trung Nam Hải thẻ đỏ. Điều này sao có thể, liền phụ thân của mình đều làm không đến cái này Trung Nam Hải thẻ đỏ. Tiểu tử này làm sao có thể sẽ có đâu này? Chẳng lẽ, trên mặt của hắn cũng có người? Lao tống cùng Khâu đội trưởng trước kia tức thì chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua Trung Nam Hải thẻ đỏ, nhưng thấy đến Sở Thiên vốn trên tay tử bên trên Trung Nam Hải ba chữ, lại gặp được tổ công tử bọn hắn sắc mặt biến đổi lớn, cũng đã đoán được uy lực của nó cùng bá đạo. Tổ công tử thân sắc phức tạp, hay là nổi lên lực lượng nói, tiểu tử, dù cho, ngươi có Trung Nam Hải thẻ đỏ thì sao? Trung ương người làm sao sẽ quản những chuyện nhỏ nhặt này tình? Lao tống cùng Khâu đội trưởng những thứ này càng ra càng lao luyện tức thì thở dài, lắc đầu, thật sự là ăn chơi thiếu gia, nhìn không ra càng khôn a. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, cười nhạt một tiếng, đương nhiên, những chuyện nhỏ nhặt này tình, Trung ương bình thường sẽ không quản, nhưng ngươi tốt nhất khẩn cầu trời cao, Trung ương bên trong không có ai đều muốn bắt người phụ thân hoặc tam cô hoặc lục thúc hoặc cửu đại gia mái tóc người, nếu không, đoạn này thu hình lại tuyệt đối có thể lớn có thể nhỏ, nói không chừng. Sẽ trở thành đệ chết lạc đà đệ nhất cây dâm dạng. Tổ công tử bị Sở Thiên một chút như vậy tỉnh, lập tức kịp phản ứng, hắn mặc dù là cái ăn chơi thiếu gia, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất chính trị tàn khốc, quan trường như chiến trường, tầng trên chính trị vị diện lục đục với nhau thậm chí càng thêm hắc ám, phụ thân của mình tại Thượng Hải cao cư muốn vị trí, nhưng không ít người đã sớm nhìn chằm chằm vào vị trí này, tùy thời chờ phụ thân phạm sai lầm, bỏ đá xuống giếng, thậm chí mượn cơ hội lật đổ, nếu như Sở Thiên Trung Nam Hải thẻ đỏ thật sự, vậy hắn thì có cơ hội hướng lên mặt phản ứng, nếu như vừa rồi thu hình lại thật sự rơi vào phụ thân đối thủ trong tay, mượn cơ hội tra ra quân bài Audi lai lịch, lại hướng lên làm một chút mờ ám, than ra một câu, liền Trung Nam Hải thẻ đỏ cũng khôn. Dê cho mặt mũi người là hay không còn có tất yếu tại quan lớn trên vị trí ngốc xuống dưới đâu này. Cái kia phụ thân của mình đoán chừng thì phiền thoái, thật sự sẽ bị dụng tâm kín đáo chính trị đối thủ mượn cơ hội lật đổ. Sở Thiên Giang tươi cười rất sáng lạ, hắn cũng hưởng thụ tổ công tử bây giờ thống khổ biểu lộ. Trung Hồng nhìn thấy tổ công tử không có lên tiếng, cảm giác được cái gì không được bình thường, nghiêng đầu hỏi, tổ công tử, ngươi làm sao vậy? Cái kia Trung Nam Hải thẻ đỏ là cái gì đến hay sao? Tổ công tử không có trả lời Trung Hồng lời mà nói, hiện tại nhìn thấy Trung Hồng cái kia tinh xảo mặt, hận không thể quạt hơn mấy bàn tay, đều là hắn trêu chọc phiền toái. Hồng nhan họa thủy. Tổ công tử oán hận nghĩ đến. Tổ công tử đầu chuyển động vài cái, quyết định phán đoán Trung Nam Hải thẻ đỏ thiệt giả, vì vậy lời nói khách sáo nói, tiểu tử, ngươi đừng liều lĩnh, ai biết trong tay ngươi Trung Nam Hải thẻ đỏ thiệt giả đâu này. Đón lấy trầm giọng nói, ta há lại sẽ bị ngươi hù ngã đâu này. Sở Thiên lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười, nói, ngươi không cần lý nó thiệt giả, quan trọng là, vừa rồi va chạm để đó Trung Nam Hải thẻ đỏ xe Việt dã rất đặc sắc, rất rõ ràng. Sau đó quét mắt đụng bể xe, nói, 200 vạn, ta sẽ đưa cho ngươi. Các huynh đệ, lên cho ta, đem cái này cầm giả mạo Trung Nam Hải thẻ đỏ đi lừa gạt Quy Nhi từ bắt, đưa di động thu hình lại hủy. Tổ công tử gặp bộ đồ không xuất ra Sở Thiên lời mà nói, vì an toàn bảo hiểm để đạt được mục đích, giao trái tim quét ngang, trước tiên đem điện thoại thu hình lại hủy diệt hơn nữa. Nói như vậy, dù cho Trung Nam Hải thẻ đỏ thật sự, cũng làm không đến trên đầu của hắn, càng thêm làm không đến phụ thân hắn trên đầu. Tổ công tử bên người đồng lõa lập tức tòng quân bài trên xe Audi xuất ra ra hỏa, hướng về Sở Thiên bọn hắn vây công đi qua. Lao Tống tiến lên trước một bước, còn không có mở miệng, tổ công tử đã chỉ vào Lao Tống, Khâu đội trưởng cùng hai vị cảnh sát giao thông, quát lớn, các ngươi đều chợt hiện xa một chút, không liên quan chuyện của các ngươi tốt nhất bất kể, nếu không các ngươi ngày mai sẽ hội cút ra Thượng Hải. Lao Tống thở dài, thầm nghĩ, vốn muốn khuyên bảo Sở Thiên không nên ra nặng tay đả thương người, nhưng tổ công tử không nên chính mình quản, vậy mặc kệ a. Đồng nhiên, một cổ kình phong lướt qua mọi người, hướng tổ công tử đồng loa bay tới. 2. Chương 194, một đầu sân báo. 2. Cổ kình phong này, làm cho lòng người nội tạng kịch liệt nhảy lên. Sở Thiên thấy rõ ràng, cổ kình phong này là người là nổi lên đấy, chính xác nói, đúng một cái cường hãn thân người hình di động kéo kình phong. Ba bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Hai câu này xác thực rất thích hợp hắn, nếu như đổi lại Xuân Thu Chiến Quốc, hắn nhất định có thể đứng vào thập đại thích khách trận doanh, hơn nữa là trước top 3. Nhiếp Vô Danh. Hắn liền đứng ở Sở Thiên phía trước, đối mặt với tổ công tử 10 cái nắm ra hỏa đồng lõa, con mắt như là châm giống nhau, đâm bắn bọn hắn, lại để cho tổ công tử bọn hắn cảm giác được đến từ nội tâm sợ hãi. Tổ công tử trong nội tâm tuy nhiên bối rối, nhưng đi ra lăn lộn, chú ý đúng là mặt mũi. Bằng không thì xe Audi làm sao sẽ treo Nam ca một quân bài đâu này. Vì vậy khẽ cắn môi răng, tựa như nữ nhân trắng nõn nhẹ tay nhẹ vung lên. Tổ công tử 10 cái đồng lõa lập tức hướng Nhiếp Vô Danh nào tới, trên tay ra hỏa đánh đòn phủ đầu đâm, chém, chọn đợi nhiều loại phương thức nhìn qua Nhiếp Vô Danh trên người mời đến đi qua. Sở Thiên tại thời khắc này nhớ tới cái thành ngữ, thiêu thân lao đầu vào lửa. Nhiếp Vô Danh giơ tay lên. Ra tay như điện, tung người như gió. Cái này giải rác 8 chữ. Đúng là người ở chỗ này phát ra từ nội tâm cảm giác, liền Trung Hồng loại này chỉ thích dựa vào nam nhân, không, hẳn là dựa vào nam nhân quyền thế đến ngang ngược cản rỡ nữ nhân, giờ khắc này, cũng hiểu được cái gì là cao thủ, cái gì là cường mãnh bá đạo, cái gì là không biết tự lượng sức mình. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Nhiếp Vô Danh đan điền vận kình, xung đột mặt đất lại có thể sinh ra như thế tốc độ, càng không cách nào tưởng tượng Nhiếp Vô Danh hai tay là như thế nào linh hoạt, tại các loại gia hỏa đao quang kiếm ảnh bên trong sen kẽ đi vào. Phanh, phanh, phanh 10 cái thân ảnh hướng về sau ngược lại đi. Lập tức, tổ công tử 10 cái đồng lõa đã kêu rên nằm ở bốn phía, trong tay còn nắm không có ấm áp ra hỏa. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, mình bình thường cáo mượn oai hùng rốt cục đã mang đến hậu quả xấu, chưa từng có người bổn sự sớm muộn bị người thu thập. Không có người nào trông thấy Nhiếp Vô Danh ra tay, cũng không có ai biết 10 người này đúng như thế nào bị đánh ngã đấy. Nhưng là, ngoại trừ Sở Thiên bên ngoài, cho nên người con mắt đều bao hàm vô cùng sợ hãi. Còn có không tin. Nếu như cái này thật là một cái người, đến tột cùng là như thế nào một người? Lao Tống nhớ tới trọng phạm ngục giam, anh hoa mạn thiên thành viên tử trạng, không khỏi liếc qua trước mắt cái này không chút biểu tình người, lập tức đem ý niệm trong đầu đuổi đi. Trương Vinh Quý đã từng nói qua, phải tin tưởng, đâm chết Cốc Xuyên Phú Lang bọn họ hung đồ đã bị chết. Cục trưởng lời nói, tự nhiên muốn nhớ kỹ. Lao Tống nhẹ nhàng lặng yên nghĩ đến. Nhiếp Vô Danh như là khối giống như hòn đá, đứng ở chính giữa, gió nhẹ lướt qua, gợi lên chẳng qua là y phục của hắn, còn có tóc. Người đã trở về. Tốt chứ? Sở Thiên như là bằng hữu cũ giống nhau ân cần thăm hỏi lấy, ngữ khí nhưng là nhàn nhạt đấy. Nhiếp Vô Danh không quay đầu lại, ngữ khí đã có tia cung kính, bình tĩnh nói, cảm ơn. Cái này cảm ơn bao hàm Nhiếp Vô Danh tất cả cảm tình, tất cả trả lời. Sở Thiên chợt phát hiện, tại nhà sắc còn bình thường ngôn ngữ Nhiếp Vô Danh, vài ngày thời gian, lại trở nên như thế ngắn gọn hữu lực, loại biến hóa này, chỉ chứng minh Nhiếp Vô Danh là một chuẩn bị muốn làm đại sự người, là một có thể thành đại sự người. Tổ công tử hoảng sợ nhìn mình nằm trên mặt đất đến bây giờ còn dậy không nổi đồng lõa, lại gặp được Nhiếp Vô Danh cái kia như người chết bộ dạng, trong nội tâm hung hăng run rẩy run, ngón tay có chút lay động nói, các ngươi lại dám đánh Thượng Hải cảnh bị khu người. Nhiếp Vô Danh quay đầu lại nhìn xem Sở Thiên, nhìn thấy Sở Thiên sắc mặt không hề biến hóa, như trước lạnh nhạt, vì vậy ánh mắt nhấp bắn, như là diều hâu bay vụt giống như, đột nhiên đã đến tổ công tử bên người, sau đó đáp ở tay của hắn, đã đến cái ném qua vai. Tổ công tử lập tức như là khối thành thục quả táo, đông một tiếng, ngã tại một cỗ quân bài Audi trên mui xe, ném ra nửa cái hình người đi ra, quân bài Audi cảnh báo không ngừng vang lên, lộ ra rất chói tai, trước một khắc còn không ai. Bị nổi tổ công tử, lúc này lại mặt xám như cho kêu rên lên, hưởng ứng quân bài Audi cảnh báo. Nhiếp Vô Danh nhìn xem trên xe dậy vào kêu rên tổ công tử, khinh thường nhìn thoáng qua, tựu chầm chậm lui về Sở Thiên bên người, trên mặt đất những cái kia ăn chơi thiếu ra như là gặp phải ôn thần giống nhau, dùng hết toàn lực động đậy thân thể, tận lực rời xa Nhiếp Vô Danh. Thổ ca, thổ ca. Trung Hồng mặt bóp méo, che miệng lại mong, mảnh mai thân thể không khỏi khống chế địa run rẩy, lệ như suối trào, mang theo khóc nước nở chạy hướng tổ công tử. Trung Hồng tay vừa mới đụng tại tổ công tử trên người, tổ công tử lại kêu rên lên, Sở Thiên biết, Nhiếp Vô Danh cái này một ném, đã ít nhất ngã đã đoạn tổ công tử tam cây xương sườn rồi. Trung Hồng mở mịt không liệu, không biết như thế nào cho phải, tổ công tử đồng lõa lại toàn bộ nằm trên mặt đất, xem ra tình huống rất đi đâu, đang tại lo lắng chi tế, nhìn thấy Lao Tông cái kia bộ phận cục công an xe, cùng loạn hô lên, cảnh sát, bọn hắn đánh người, đả thương người, các ngươi như thế nào mặc kệ a, như thế nào không bắt bọn họ a? Lao Tống cười cười, nhàn nhạt nói, vị này tổ công tử theo chúng ta đã từng nói qua, đây là ân oán cá nhân, muốn chúng ta trả thèm quản, cho nên các ngươi tiếp tục. Lao Tống nói xong, từ miệng túi móc ra cái kia hộp cao đẳng lần đích thuốc lá, đi đến Khâu đội trưởng cùng hai vị cảnh sát giao thông bên cạnh, cao hứng phân phát đứng lên, hôm nay Sở Thiên đem cái này hỏa ăn chơi thiếu gia giáo huấn thảm như vậy nặng, thật sự hả hê lòng người, Khâu đội trưởng bọn hắn cũng là như thế ý tưởng, bề bộn vây quanh tới đây, đại gia hòa hòa khí khí mút lấy Lao Tông cao đẳng lần đích thuốc lá, dù sao phía trên đều muốn trách cứ cũng vô ích, nhân ra Sở Thiên có chung. Nam Hải thẻ đỏ, có oan có hận chính mình tìm Sở Thiên suối quẩy đi, không tới phiên tìm chính mình phiền toái. Trung Hồng nhìn xem Lão Tống bọn hắn hoàn toàn mặc kệ những chuyện này, hai ngọn núi theo thở hào hển nhún đứng lên, nước mắt hóa bỏ ra trang cho cũng không kịp sát, bên cạnh mắng, chửi Lão Tống bọn hắn, vừa đánh điện thoại sẽ tìm cứu binh. Trung Hồng để điện thoại xuống, lau một cái nước mắt, nghẹn ngào nhìn xem Sở Thiên bọn hắn, hắn thống hận ra tay kinh khủng Nhiếp Vô Danh, nhưng càng hận cái kia tuổi còn trẻ lại ủy thế hiếp người, so với bọn hắn còn khí diễm ương ngạnh Sở Thiên. Hắn hiện tại hận không thể dùng cao cây gót giày đem Sở Thiên vĩnh viễn mang theo nụ cười con mắt từng cái dẫm phá, nhìn ra hỏa còn có thể không thể như thế lạnh nhạt tự nhiên. Sở Thiên bỗng nhiên lên đã bị đụng bể xe Việt dã, chen vào cái chìa khóa, vậy mà thần kỳ còn có thể phát động, vì vậy cười cười, dẫm mạnh chân ga, hướng về gần nhất quân bài Audi đụng tới, trên mặt đất những cái. Kia ăn chơi thiếu ra lần nữa nhúc nhích lấy tránh né, sợ chính mình đã thành Sở Thiên luân phiên hạ chi quỷ. Cũng không biết là Sở Thiên kỹ thuật tốt, hay là cái kia chiếc quân bài Audi không coi ổn định, bị Sở Thiên nát xe Việt dã trùng trùng điệp điệp va chạm, vậy mà lật nghiêng rồi, té ra bên ngoài lan can mặt. Đang tại hút thuốc lá nói chuyện phiếm Lao Tống bọn hắn bị lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại không tự chủ được đều nở nụ cười, tiểu tử này thật sự là ham chơi. Sở Thiên đụng ngã lăn về sau, lại điều tốt phương hướng, hướng mặt khác một cỗ quân bài Audi xông tới đi qua, lần này vận khí không có tốt như vậy, trọn vẹn va chạm 5 lần mới đem cái kia chiếc quân bài Audi đụng ngã lăn. Ven đường trải qua cỗ xe thần kỳ nhìn xem cái này chiếc không quyền không thế xe Việt dã đang không ngừng đụng chạm lấy treo Nam Ca một tóc đi, đều muốn dừng lại xem qua trong lành, lại bị Lao Tống trứng mắt, chỉ có thể nhanh chóng rời đi. Kẻ điên, ngươi là kẻ điên. Trung Hồng lần nữa cuồng loạn hô hào. Sở Thiên bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, mất lấy ương ngạnh sinh mệnh lực xe Việt giã đầu, hướng tổ công tử nằm quân bài Audi chậm rãi tới gần đi qua. Nhanh ôm ta xuống dưới. Tổ công tử hoảng sợ hô lên, hắn tin tưởng Sở Thiên tuyệt đối dám đánh tới. Cũng không biết là hoảng sợ hay là bản thân không có lực, trên giường có thể bắt phá ga giường trung hồng giờ phút này làm cho bên trên toàn lực, lại như thế nào cũng chuyển bất động tổ công tử nhìn như suy nhược thân hình. Xe Việt giã dần dần đã tới. Trung Hồng cùng tổ công tử thậm chí có thể trông thấy Sở Thiên gợn sóng không sợ hãi nụ cười. Trung Hồng lo lắng nhìn xem tổ công tử, lại nhìn xem Sở Thiên, hắn tuy nhiên cảm thấy Sở Thiên không dám lớn mật như thế, liền mọi người dám đụng, nhưng ai lại cảm đảm bảo vệ cái này kẻ điên làm không được đâu này. Chỉ có 2m khoảng cách, Sở Thiên ánh mắt có chút chấn mắt, đem chân ga không dám phải, rầm rầm thanh âm làm cho người ta cảm giác được sợ hãi, bình thường ưa thích đem chân ga đạp tới cùng ăn chơi thiếu gia, lúc này nghe thấy cái thanh âm này lại không tự chủ được run rẩy, lần thứ nhất cảm giác được cái này thanh âm quen thuộc là có thể cướp đi tánh mạng của mình đấy. Khâu đội trưởng quay đầu lại nhìn một chút, đối với Lao Tống nói, khuyên hắn một chút. Lao Tống lắc đầu, lại đưa cho Khâu đội trưởng một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, yên tâm, hắn có chừng mực đấy, không tới phiên chúng ta quan tâm. Đã có Lao Tống giao cho nội tình, Khâu đội trưởng bọn hắn yên tâm lại vô cùng náo nhiệt hít khói, sự tình hôm nay đến tột cùng sẽ như thế nào giải quyết, bọn hắn đều lười phải đi dự đoán. Bọn hắn biết rõ, chỉ cần không xuất ra nhân mạng liền mọi sự đại cát. Dầm dầm. Sở Thiên đột nhiên tái giẫm hạ chân ga, xe Việt giã làm bộ muốn hướng phía quân bài Audi xông tới đi qua. A một tiếng, Trung Hồng hét dầm lên, cũng rất nhanh theo tổ công tử bên người xe Audi rời đi, hoàn toàn từ bỏ cái này cho mình ăn, cho mình mặc, cho mình hưởng thụ nam nhân. Đồng xanh cộng tử, tại Trung Hồng mà nói, đây chẳng qua là một câu đùa giỡn lời nói, quyền thế mang đến hưởng thụ quả thật làm cho người mê luyến. Ngang ngược càn rỡ cảm giác cũng là tương đối mãn nguyện, nhưng đã không có tánh mạng, hết thảy đều là giả dối, hắn còn trẻ, còn muốn hưởng thụ nam nhân cho nàng mang đến khoái cảm, hưởng thụ tiền tài mang đến mê say. Tổ công tử tức giận nhìn xem cái này tối hôm qua còn cùng chính mình mây mưa thất thường, hứa hẹn một đời một thế nữ nhân, giờ phút này cứ như vậy vứt bỏ chính mình rời đi, trong nội tâm tra tấn xa xa cái gì tại thống khổ. Sở Thiên xe cuối cùng không có va chạm đi qua, ngừng lại, mình tại sao cũng không trở thành nhàm chán như vậy. Vì xả giận, đem tổ công tử tươi sống đâm chết, thật muốn ra nhân mạng lời nói, tổ công tử tam cô lục thúc cửu đại gia, còn không liều mạng cùng chính mình gây khó dễ. Đến lúc đó, soái quân tuy mạnh, Lý Thần Châu tuy nhiên thần thông quảng đại, nhưng sợ cũng không giữ được chính mình rồi, dù sao không muốn sống người, đúng dáng sợ nhất. Sở Thiên mở cửa xe, đi đến tổ công tử bên cạnh, cười cười nói, yên tâm, ta sẽ không muốn mạng của ngươi. Tổ công tử nghe được Sở Thiên sẽ không cần hắn mệnh lời mà nói. Hoảng sợ ánh mắt cuối cùng hơi có chút bình tĩnh, hắn hiện tại đã không dám hận Sở Thiên rồi, hắn hiện tại chẳng qua là hận lẫn mất rất xa Trung Hồng, Hồng Nhan Họa Thủy, nếu như không phải là bởi vì hắn, mình tại sao có thể sẽ bị khi phụ sỉ nhục thê thảm như thế. Cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, lại một bộ phận treo nam ca một xe dịp ngừng lại, cửa xe mở ra, xuống một cái thân cao chừng 1 thước 8, thể trọng 180 cân tả hữu người cao to, toàn thân dị thường rắn chắc, gần đây 200 cân thịt sinh trưởng ở trên người của hắn. Lại một phần thịt thừa đều cảm giác không thấy, trên người tản ra không thể bỏ qua khí phách, nhìn thấy Sở Thiên đứng ở tổ công tử bên cạnh chuyện trò vui vẻ, nhướng mày, cái gì cũng không có hỏi, hùng hổ như nhất mũi tên, nổ bắn ra lấy. Hướng Sở Thiên đánh tới. Người cao to thân hình rất khổng lồ, thân hình cũng rất linh hoạt, như vùi đầu giấu ở trong rừng cây chờ đã lâu săn mồi sơn báo. Tại người cao to mãnh liệt bắn đồng thời, một cổ thế như bổ trúc kình phong cũng hướng về người cao to phóng đi. Giang hồ. Vĩnh viễn là chuyện này không phải chi địa, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ phân tranh. 2. Chương 195, Hà Hãn Dũng vs Nhiếp Vô Danh. 2. Tổ công tử nhìn thấy Nhiếp Vô Danh hướng người cao to vào tới, dùng hết khí lực toàn thân gào thét, Dũng ca, cẩn thận. Người cao to Dũng ca nói như thế nào cũng là cảnh bị khu cao thủ số 1 số 2, đã sớm cảm giác được Nhiếp Vô Danh sấm sét kích thế, đang nghe tổ công tử cảnh cáo thời điểm, thân thể đã quay trở lại. Cực đại tay phải rót đầy lực lượng đi rời ra Nhiếp Vô Danh công kích tay trái, kéo căng cơ bắp như là thanh thép giống nhau cứng rắn, không có ai hội xem nhẹ Dũng ca trên tay phát ra hùng hậu lực lượng, ai nấy đều thấy được đến, cái kia đầy đủ phá thạch đoạn tường. Lao Tống bọn hắn đã sớm đứng lên quan sát, thần sắc khẩn trương lại để cho nước miếng tại trong cổ họng núp ních. Phanh một tiếng, Nhiếp Vô Danh cứng rắn lấy tay cánh tay đối thủ cánh tay đã đến cái tiếp xúc thân mật, cực lớn xung lượng lại để cho hai người đều hướng lui về phía sau hơn mấy bước. Nhiếp Vô Danh lui 2 bước, người cao to Dũng ca tức thì lui 3 bước, lẫn nhau đều thầm giật mình đối với lúc này thực lực hùng hậu. Lao Tống Cương vừa ngậm trong mồm ra thuốc lá tại kinh sững sờ bên trong rớt xuống trên mặt đất, hai người kia thật sự cường hãn, so về bọn hắn, chính mình hoàn toàn là một thùng cơm. Sở Thiên than nhẹ một tiếng, thắng bại đã phân, tuy nhiên Nhiếp Vô Danh đúng thế sông, Dũng ca là thủ thế, nhưng Nhiếp Vô Danh chỉ có chừng 100 cân, Dũng ca tức thì gần 200 cân, cho nên Sở Thiên biết, Dũng ca đã không phải Nhiếp Vô Danh đối thủ. Chẳng qua là người cao to Dũng ca thực lực đã không phải chuyện đùa rồi, có thể khiêng ở Nhiếp Vô Danh sấm sét kích thế mà không ngược lại, toàn bộ Thượng Hải tìm không ra mấy người rồi. Người cao to Dũng ca khiếp sợ ngoài, lại hơi lấy hưng phấn, rất lâu không có gặp phải có thể đánh nhau người, hôm nay bắt gặp, như thế nào cũng muốn đánh cho thoải mái, dù cho trở về bị lao ra tử bế quan, quét thao trường cũng không sao cả. Người cao to Dũng ca một lần nữa dọn xong tư thế, trên chân giày cởi ra trùng trùng điệp điệp đạp tại trên đường lớn, Sở Thiên tin tưởng, nếu như đây không phải là xi măng đường, đoán chừng đã có hai cái thật sâu bước chân ấn. Nhiếp Vô Danh trên mặt như trước không lộ vẻ gì, cả người liền còn tại đó, khí thế nhưng là không chút nào thua ở người cao to Dũng ca. Người cao to Dũng ca chân phải chầm xuống, lập tức khẽ trống, cái kia gần 200 cân thân hình mượn nhờ cước lực lập tức hướng về Nhiếp Vô Danh xông tới đi qua, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó. Nhiếp Vô Danh tự nhiên biết rõ lợi hại, mỉm cười, cặp kia bình thường tay lập tức sinh ra không tầm thường kinh lực. Sơn băng địa liệt, sư tử hổ báo tương bác. Người cao to xông tới bả vai đụng với Nhiếp Vô Danh phòng ngự tay trái thời điểm, bộc phát ra một loại làm cho người hít thở không thông khí thế. Lao Tống trong tay thuốc lá đều quên hấp, một mực kẹp ở trên ngón tay thiêu đốt, thẳng đến phòng ngón tay của mình, mới giựt mình sợ thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm diệt, lập tức lại nhìn không chuyển mắt nhìn xem Nhiếp Vô Danh bọn hắn. Phương Tình cũng đang khẩn trương, còn có hưng phấn nhìn xem trận này lực lượng đối chiến. Dũng ca mỉm cười, tay trái đột nhiên chui ra, mượn nhờ tựa như săn cung thân hình chi lực, hóa thành nắm đấm hướng Nhiếp Vô Danh lồng ngực mạnh mẽ đánh tới. Nhiếp Vô Danh tựa hồ đã sớm dự kiến đến Dũng ca thế tới, dưới tay phải chìm, dùng bàn tay chặn lại Dũng ca xúc thế một kích. Hai cổ lực lượng khổng lồ lập tức toàn bộ giằng co cùng một chỗ, không tiếp tục dư lực. Lúc này, nếu có người đi lên sờ sờ cánh tay của bọn hắn, đã biết rõ cái gì là cứng rắn như sát. Người cao to Dũng ca đánh đâu thắng đó khí phách cùng nhuệ khí, xuyên thấu qua bả vai cùng nắm đấm hướng Nhiếp Vô Danh ngăn hắn lại tay xông đi, làm cho Nhiếp Vô Danh hô hấp khó khăn, lông mi có chút run run, toàn thân như lao cát, trên tay càng là chết lặng khó chịu. Sở Thiên trong lòng âm thầm hít câu, cái này người cao to lực lượng thật đúng là bá đạo. Nhiếp Vô Danh ánh mắt hơi mở, đem chân khí trong cơ thể vận hành đến cực hạn, sát na đang lúc đem linh giác sách đến cảnh giới cao nhất, hai tay lăng không sinh ra lực mới. Dũng ca khỏe miệng đang dơ lên lấy mỉm cười thản nhiên, đông nhiên chỉ trệ. Dũng ca cảm giác cả người đã rơi vào một loại gần như không thể kháng cự sức lực tuyền ở bên trong, đó là vài cổ kỳ quái lực đạo, bộ phận đem hắn kéo trước, bộ phận lại thẳng áp mà đến, còn có vài cổ ngang cùng xoay tròn lực đạo, tựa như rơi vào rơi xuống biển rộng sóng dữ mãnh liệt vòng xoáy ở bên trong, khiến người khó có tự chủ cầm giữ năng lực. Dũng ca trong nội tâm khiếp sợ, một hồi lực bất tòng tâm cảm giác tự nhiên sinh ra, người trước mắt thật sự cường hãn. Dũng ca quát lên một tiếng lớn, toàn lực nhổ vừa thu lại, đánh vỡ rằng co cục diện bế tắc, thu sức lực dậm chân đồng thời sau này vội vàng thối lui, hắn cũng không phải là ý muốn đào tẩu, mà là muốn nặng ổn đầu trận tuyến, tuy chỉ là theo Nhiếp Vô Danh đã qua hai chiều, nhưng hắn đã đem hết khả năng, tiêu hao không ít tinh lực, Dũng ca cần một lần nữa xúc thế, ra sức đánh cuộc. Cái này vừa lui, chính là thời cơ chiến đấu. Nhiếp Vô Danh tự nhiên sẽ không cho hắn thở cơ hội, tại người cao to Dũng ca lui về phía sau thời điểm, thân hình bỗng nhiên ngừng rời, dưới chân tư một tiếng, đế giày xung đột xi măng bản về sau sinh ra lực lượng lại để cho Nhiếp Vô Danh hướng về người cao to Dũng ca bay đi, tuy nhiên Dũng ca đã ở vội vàng thối lui, nhưng Nhiếp Vô Danh tốc độ hiển nhiên so với hắn nhanh lên mấy chủ, cho nên quyền chủ động toàn bộ thao tại Nhiếp Vô Danh trên tay, Dũng ca lần nữa vội vàng thối lui, kỳ vọng né tránh Nhiếp Vô Danh như ảnh đi theo. Sau một lát, người cao to Dũng ca gặp không cách nào thoát khỏi Nhiếp Vô Danh truy kích, dứt khoát đạp đất dừng lại, chuẩn bị ra sức đánh cuộc, ai biết, thân hình vừa mới dừng lại, chân phải cũng còn không có đứng vững, Nhiếp Vô Danh liền kéo đi lên, cũng không khổng lồ toàn bộ thân hình tại Dũng ca không kịp ra tay chi tế, đâm vào Dũng ca trên thân thể, sau đó thay thế Dũng ca đứng ở tại chỗ, Dũng ca tất bị đâm cho đăng đăng đạp lui về phía sau đến mấy mét, trọng tâm bất ổn, vậy mà hướng Sở Thiên bên cạnh ngược lại đi. Sở Thiên bỗng nhiên ra tay, nâng người cao to Dũng ca thân hình khổng lồ, lại để cho hắn không có chấm xuống. Người cao to Dũng ca bị Nhiếp Vô Danh và chạm phân không rõ thứ đồ vật, đang tại mơ hồ chi tế, nhìn thấy Sở Thiên ra tay hướng về sau nâng hắn, còn tưởng rằng Sở Thiên đều muốn mượn cơ hội công kích hắn, trong nội tâm thầm mắng, tiểu nhân hèn hạ. Cũng thừa dịp Sở Thiên nâng lực lượng của hắn, một cái tung người, đồng thời một cái bá đạo nắm đấm xảo trá hung mãnh đập nện tại Sở Thiên vai trái trên vai, Dũng ca đắc ý cho rằng, Sở Thiên chắc chắn bị hắn đánh bay, ai biết, Sở Thiên chẳng qua là lui như vậy một bước, sau đó than nhẹ một tiếng. Dũng ca không tin nhìn xem Sở Thiên, tuổi còn trẻ Sở Thiên vậy mà mạnh mẽ như vậy. Chính mình với đoạn thạch tường đổ lực lượng đập nện khi hắn trên người vậy mà không phản ứng chút nào. Ngươi cao to, ngươi thật sự là lấy oán trả ơn, nhân gia cứu được ngươi, ngươi còn ra tay công kích nhân gia. Phương Tình nhịn không được hô lên, sau đó thương yêu tiêu sái đến Sở Thiên bên người, vuốt ve Sở Thiên bị người cao to Dũng ca đập nện trong bả vai, ôn nhu đối với Sở Thiên nói, Sở Thiên, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Sở Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không sao. Dũng ca bị Phương Tình nhất mắng, hơi sững sờ, bệ bộn quay đầu nhìn lại, lập tức mồ hôi lạnh đưa ra, sau lưng trên mặt đất, dựng thẳng đâm vào một cái lan can cây sát, tuy nhiên không phải rất sắc bén, nhưng mình gần đây 200 cân thân hình ngã xuống, với sỏ xuyên qua thân thể của mình, đến lúc đó chính mình không chết cũng sẽ nặng tàn, trong nội tâm đối với Sở Thiên cảm kích ngoài, lại cảm thấy áy náy. Dũng ca suy nghĩ một lát, rốt cục vẫn phải đạp vào đến, hướng Sở Thiên nói xin lỗi, huynh đệ, thật sự thực xin lỗi. Hiểu lầm ngươi hảo ý, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Lập tức nhìn xem tổ công tử bọn hắn một đám, nhẹ nhàng thở dài, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã cứu ta, ngươi theo ta đệ đệ trận này ân oán, vô luận ai đúng ai sai, như vậy bôi qua, ta cam đoan không có ai hội truy cứu nữa chuyện này. Sở Thiên sờ sờ cái mũi, cười nhạt một tiếng, nói, tốt. Dũng ca trong nội tâm lần nữa hơi sững sờ, hắn rõ ràng, sự tình lần này hơn phân nửa là tổ công tử bọn hắn trêu chọc đi ra đấy. Hắn sát loại này cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, tuy nhiên buồn bã kia không tranh giành, phẫn nộ kia không phân chấn, nhưng thấy đến hắn bị người khi dễ, chính mình như thế nào đều muốn lấy lại công đạo, ai kêu tổ công tử là của mình thân đệ đệ lâu này. Mà người trẻ tuổi trước mắt này chiếm hết đạo lý, vũ lực ưu thế dưới tình huống vậy mà chịu như thế từ bỏ ý đồ, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không nói, quả thật có đại tướng phong phạm. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên trên mặt đúng nổi lên khó với cảm thấy mỉm cười. Không tình cảm chút nào thanh âm nhẹ nhàng đi ra, Hà Hãn Dũng, ngươi hay là loại này hiếu chiến tính cách. Người cao to Dũng ca nghe được Nhiếp Vô Danh nói ra tên của mình, hơi sững sờ, lập tức đánh giá đến Nhiếp Vô Danh, chứng kiến Nhiếp Vô Danh trên lỗ tai vết thương, điên cuồng hô lên, Nhiếp Vô Danh, dĩ nhiên là ngươi. Nhiếp Vô Danh cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói, 4 năm trước đọ sức rời đến hôm nay, thật sự là ý trời. Đúng vậy à, nhớ năm đó đã ở cùng một cái nồi sắt ăn cơm xong. Cùng một cái nhà kho ngủ qua cảm giác. Hà Hãn Dũng hưng phấn lên rồi, hô hào nói, không nghĩ tới ngươi đều gầy thành như vậy, trách không được ta nhận ngươi không ra rồi. Nhiếp Vô Danh lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, may mắn ngươi béo thành như vậy, ta còn có thể nhận ra ngươi tới. Dũng ca, đừng ôn chuyện rồi, trước tiễn đưa chúng ta đi bệnh viện A. Tổ công tử là một minh bạch chi nhân, nghe được Dũng ca cùng Nhiếp Vô Danh vậy mà nhận thức, huống chi Dũng ca lại đánh không lại nhân ra. Chuyện kế tiếp đoán chừng chính là không có chút ý nghĩa nào ôn chuyện hiệp thương, mà với mình mà nói, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian đi bệnh viện, hiện tại toàn thân của mình đều tại đau đớn, đều muốn rời ra từng mảnh, sẽ không đi bệnh viện trị liệu, chỉ sợ muốn đau nhức chết ở chỗ này rồi. Tổ công tử vừa dứt lời, mấy chiếc xe cứu thương liền gào thét hướng bên này mà đến. Hà Hãn Dũng đi đến tổ công tử bên cạnh, thò tay khi hắn trên người sờ soạng vài cái, nhàn nhạt nói, chẳng phải đã đoạn mấy cây xương sườn sao. Vừa vặn có thể cho ngươi đang ở đây bệnh viện yên tĩnh vài ngày. Ca ca ngươi ta làm sự tình cho tới bây giờ đều cũng có phân tức, chạy tới đồng thời cũng đã kêu xe cứu thương rồi, sự tình hôm nay không cần nhiều lời, nhất định là ngươi trước trêu chọc đi ra đấy. Sở Thiên trong lòng khẽ động, cái này Hà Hãn Dũng tuy nhiên lớn lên thô kệch, tâm tư nhưng là như thế tinh tế tỉ mỉ, thật đúng là không nên xem nhẹ đâu. Vốn tại kêu rên tổ công tử nghe được Hà Hãn Dũng lời mà nói, lập tức toàn thân quên đau đớn. Con mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa Trung Hồng, quắc, đều là con kỵ nữ kia trêu chọc đi ra đấy, lao tử về sau lại lý hắn chính là khốn kiếp. Nam nhân luôn không thể tha thứ thời khắc mấu chốt ruồng bỏ nữ nhân của mình, như thế nào đền bù đều có bóng mờ. Trung Hồng thân hình một hồi run rẩy, hắn biết rõ tổ công tử không để ý tới hắn, toàn bộ Thượng Hải cũng chưa có nơi sống yên ổn, hắn đều muốn lần trước cầu khẩn tổ công tử tha thứ, nhưng thấy đến tổ công tử cừu hận ánh mắt, lập tức không dám tiến lên. Hà Hãn Dũng khinh thường nhìn vài lần Trung Hồng, lạnh lùng cùng tổ công tử nói, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, con hát vô nghĩa, ngươi càng muốn gây những thứ này liên chi tục phấn, hôm nay chính là tự làm tự chịu. Hà Hãn Dũng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên liền cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tổ công tử lên cáng cứu thương, dù là chỉ còn lại có một hơi rồi, công tử ca hay là công tử ca, cho nên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên động tác cùng thần sắc đều lộ ra cung kính. Lao tống bọn hắn gặp sự tình bởi vì Hà Hãn Dũng xuất hiện đã được đến rất tốt giải quyết, kế tiếp cũng sẽ không phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa rồi, vì vậy cùng Sở Thiên lên tiếng chào liền tất cả đều lên xe rời đi. Hà Hãn Dũng nhìn thấy tổ công tử bọn hắn đều đã đi ra, đi đến Nhiếp Vô Danh bên cạnh, cởi mở nói, Vô Danh, bây giờ còn đang trinh sát liền sao. Nhiếp Vô Danh trên mặt hiện lên một tia thống khổ, lắc đầu, nhàn nhạt nói, đã xuất ngũ, cứu vớt con tin trong quạt cái không hợp tác thái tử ca. Hà Hãn Dũng một hồi tiếc hận, lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc, thiếu đi ngươi cái này tinh anh trong tinh anh, quả thực chính là quân đội tổn thất. Lập tức hỏi, hiện tại xuất ngũ về sau làm những thứ gì đâu này. Nhiếp Vô Danh nghe được Hà Hãn Dũng lời mà nói, nhìn Sở Thiên liếc, hùng tâm dần dần lên, ánh mắt có vài phần cuồng nhiệt, nói, đi theo thiếu soái giành chính quyền. Sở Thiên trong lòng hơi động một chút, Nhiếp Vô Danh biết mình chính là thiếu soái, xem ra đối với chính mình xuống một phen công phu rồi. Thiếu soái. Hà Hãn Dũng vốn là một hồi mê man, lập tức nhớ tới Thượng Hải gần đây quật khởi hắc bang soái quân, sau đó lại gặp được Nhiếp Vô Danh nhìn xem Sở Thiên, trong nội tâm kinh hãi, mở miệng nói, thiếu soái hẳn là chính là vị tiểu huynh đệ này. Thiếu soái thế nhưng là soái quân thiếu soái. Sở Thiên mỉm cười, đã đi tới, vươn tay, thành thật nói, tại hạ Sở Thiên, soái quân. Hà Hãn Dũng nhìn thấy Sở Thiên thật chính là soái quân thiếu soái, trong nội tâm rất là rung động, không nghĩ tới Sở Thiên tuổi còn trẻ, thân thủ hơn người, còn lại để cho Nhiếp Vô Danh khăng khăng một mực đi theo, nhìn thấy Sở Thiên vươn tay ra, tranh cường háo thắng chi tâm nhất thời, bệ bộn cầm đi lên, làm cho lên toàn lực của mình, trong miệng hô hào, ta là Hà Hãn Dũng, Thượng Hải cảnh bị khu nho nhỏ thiếu tá. Sở Thiên chứng kiến Hà Hãn Dũng thần sắc, tự nhiên biết do hắn muốn phải làm những gì, hắn biết do Hà Hãn Dũng tính cách thuộc về sấm sét kích thế, cho nên trên tay của mình cũng phóng lên 7 phần lực đạo, cười nhạt một tiếng, nói, hạnh ngộ rồi, Dũng ca. Hà Hãn Dũng đối với lực đạo của mình vẫn có vài phần tin tưởng đấy, nguyên lai tưởng rằng có thể trông thấy Sở Thiên cau mày thần sắc, không nghĩ tới nắm chặt đi lên, Sở Thiên trên tay bắn ngược về đích lực đạo lại để cho thần sắc hắn siết chặt, miệng hổ đau đớn khó nhịn. Sở Thiên lập tức lực đạo buông lỏng, Hà Hãn Dũng cũng thu hồi lực đạo, ha ha cười lớn nói, thiếu soái, ta phục rồi, ta phục rồi. Hà Hãn Dũng còn thay đệ đệ của mình may mắn Sở Thiên bọn hắn không có xuất toàn lực, nếu không cũng không phải là đoạn xương sườn đơn giản như vậy. Sở Thiên biết Hà Hãn Dũng là một tính tình trung nhân, cũng là đầu hán tử, vì vậy cũng cởi mở cười, nói, Dũng ca, về sau có rảnh đến Thủy Tạ Hoa đâu ngồi một chút, tin tưởng có mấy vị nguyện ý cùng Dũng ca so so chiêu. Hà Hãn Dũng nghe được có thể lấy người so chiêu, hứng thú lập tức đã đến, nói, ta nhất định đi Thủy Tạ Hoa đô. Nhiếp Vô Danh đứng ở bên cạnh, mặt không biểu tình chằm chằm vào phương xa dãy núi. Giờ phút này, Hà Hãn Dũng, tổ công tử phụ thân, Hà Đại Đảm đang trong thư phòng luyện lấy bút lông chữ đâu. Một cái xinh đẹp nhẫn chữ sôi nổi trên giấy, mạnh mẽ hữu lực. 2. Chương 196, Hà Đại Đảm. 2. Hà Đại Đảm tại tự vệ phản kích trong còn chỉ là một cái nho nhỏ biên phòng binh. 20 mấy năm về sau, nhưng là Thượng Hải cảnh bị khu số 1 số 2 thực quyền nhân vật. Phần này tấn thăng thần tốc chỉ nguyên ở hắn phụ qua tổn thương, chạy qua huyết. Một cái đạn pháo tới đây, Hà Đại Đảm đột nhiên nhảy lên, bổ nhào phía trước một người, đặt ở trên người của hắn, đảm nhiệm đạn pháo mảnh đạn rơi vào trên người mình. Hà Đại Đảm cứu chính là cái người kia, đúng một cái có màu đỏ bối cảnh đoàn trưởng. Cái này tổn thương, cái này huyết là vì lúc ấy ra tiền tuyến thị sát đoàn trưởng nhi phụ, nhi lưu, vì vậy lộ ra tương đối có giá trị. Từ đó, Hà Đại Đảm bắt đầu thăng quan phát tài, bình bước thanh vân rồi, đã thành đoàn trưởng người. Ngay khi cái này đoàn trưởng đã thành trung ương thực quyền nhân vật về sau, Hà Đại Đảm tự nhiên ngồi đã đến hiện tại vị trí này. Hôm nay Hà Đại Đảm cảm giác có vài phần tâm thần có chút không tập trung, có chút áp lực, trên vách tường đồng hồ báo thức trong châm đã vòng vo tầm vài vòng rồi, trong chén yêu nhất trà long tỉnh cũng theo nóng biến thành lạnh. Hà Đại Đảm thời gian rất bình thản, mỗi ngày hành trình đều không sai biệt lắm, buổi sáng 6 giờ đứng lên chạy bộ sáng sớm, buổi chiều có rảnh liền tại thư phòng luyện chữ, cái chữ này, luyện tối đa đúng là nhận chữ, nhìn hắn lấy hôm nay ghi nhận chữ, lắc đầu, tuy nhiên xinh đẹp, nhưng so ngày xưa có thất tiêu chuẩn, có thất say mê hấp dẫn. Cái này nhận chữ, đúng tinh an tự vô cơ đại sư đưa cho hắn đấy, một năm kia, hắn vẫn chỉ là cái cảnh bị khu nho nhỏ doanh trưởng, vô tình ý tầm đó đi ngang qua tinh an tự thời điểm, ma xui quỷ khiến tạm thời quyết định đi chùa miểu hỏi một chút tiền trình của mình, vô cơ đại sư nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Vung bút viết xuống cái này nhẫn chữ tiễn đưa hắn, vì vậy Hà Đại Đảm không chỉ có đã viết vài chục năm, còn tự thể nghiệm vài chục năm, không đến cuối cùng một khắc, cũng không lộ ra lá bài tẩy của mình, vì vậy tại vô số lần chính trị tẩy bài ở bên trong, hắn sừng sững không ngã, cũng không hội đứng sai đội ngũ, tăng thêm ngày xưa đoàn trưởng chiếu cố, càng là số làm quan, từ nhỏ tiểu doanh trưởng trở thành Thượng Hải cảnh bị khu số mộ. Tê số 2 thực quyền nhân vật. Linh linh linh, Hà Đại Đảm thư phòng màu đỏ điện thoại vang lên. Hà Đại Đảm biết rõ đó là đến từ thượng cấp chỗ dựa điện thoại, đúng lúc này điện thoại tới, nhất định có đại sự, vì vậy Hà Đại Đảm thần sắc một mực cung kính cầm điện thoại lên, vừa dùng cung kính ngữ khí hỏi âm thanh tốt, một cái hơi tang thương thanh âm liền từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tiểu Hà, ngươi đã bị đề danh là kinh thành cảnh vệ khu chính ủy người được đề cử, tổ chức bên trên rất nhanh sẽ phái người xuống dưới khảo sát, gần nhất nhất định phải bảo trì cảnh bị khu bình thường. Ổn định, là trọng yếu hơn là ngươi chính mình không nên ra cái gì sai lầm, tất cả ân oán tạm thời đều bông, hiểu chưa? Hà Đại Đảm sau khi để điện thoại xuống, trên mặt nhìn không ra cái gì kinh hỉ, mở ra một tờ giấy tuyên thành, xách bút liền chữ, công tác liên tục, một cái cứng cắp hữu lực nhẫn chữ sôi nổi trên giấy. Đây mới là Hà Đại Đảm trong nội tâm chính thức muốn chữ, hăng hái. Hà Đại Đảm vô số lần dạy bảo chính mình cái kia hai cái xúc động nhi tử, mọi thứ muốn nhẫn, đối đãi bằng hữu như thế, đối đãi địch nhân càng phải như vậy, nếu như không thể một chiêu chí mạng, vậy nhẫn, chờ đợi thời cơ, lôi đình nhất kích. Hôm nay, Hà Đại Đảm cuối cùng thành công, hắn lần trước chí ít có 50% cơ hội thắng được kinh thành cảnh vệ khu phó quân trường vị, nhưng Hà Đại Đảm cự tuyệt, bởi vì hắn cảm giác mình không có 10 phần nắm chắc. Không có nắm chắc đánh bại những cái kia tại chính đàn so với hắn lâu, căn cơ so với hắn sâu, nhân viên so với hắn rộng đích đồng liêu, cùng hắn cầm 50% cơ hội đi dựng nên tất cả phương diện địch nhân, không bằng nhượng suất 50% cơ hội kết giao các lộ bằng hữu. Mấy năm này, Hà Đại Đảm như là một cái rắn hổ mang, không ngừng đang âm thầm mở rộng chính mình thế lực, thu thập đồng liêu một ít phạm tội chứng cứ, nhưng cũng không đưa đi có quan hệ ngành, mà là giữ tại trong tay mình, cũng giao cho phía trên chỗ dựa đi vận dụng, trở thành đạt được năm nay thuận lợi để danh thẻ đánh bạc. Hà Đại Đảm biết rõ vũ khí hạt nhân uy lực chân chính ở chỗ hoạch lực uy hiếp, mà không phải phóng ra đi ra ngoài. Hà Đại Đảm tâm tình sảng khoái uống vào làm lạnh trà long tỉnh, đông, 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 cửa thư phòng đống nhiên bị gõ, thoải mái tâm tình cứ như vậy bị quấy nhiễu rồi, cái cửa này ngoại trừ phu nhân dám như vậy không khách khí truy lại lấy, ai cũng không dám làm càn như vậy. Hà Đại Đảm đặt chén trà xuống, vừa mới mở ra cửa thư phòng. Phu nhân Dương Lan Lan mà ngay cả Châu mang pháo gào thét, Đại Đảm, Đại Đảm, A Tổ bị người đánh chính là tiến bệnh viện, chúng ta tranh thủ thời gian đi xem hắn một chút. Cái này nghiệt tử, cái này Hà Chí Tổ, ngày thường luôn trêu chọc sự tình không phải, hiện tại rốt cục đã xảy ra chuyện. Hà Đại Đảm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng, lập tức có chút kinh ngạc, tại Thượng Hải, ai dám đối với chính mình nhi tử ra tay đâu này. Đại Đảm, ngươi muốn cái gì hả? Dương Lan Lan trên mặt mang ái tử sốt ruột nước mắt. Lại tới nữa cái sư tử Hà Đông giống, cùng đi Nam Phương bệnh viện nhìn xem tình huống của hắn a, đi mau a. Hà Đại Đảm cứ như vậy bị Dương Lan Lan sinh kéo cứng rắn kéo túm bên trên lính cần vụ chuẩn bị cho tốt xe dịp. Nam Phương bệnh viện cán bộ nòng cốt phòng bệnh, Hà Chí Tổ đã bắt đầu mặt mày hớn hở nhìn xem xinh đẹp nữ hộ sĩ rồi, bác sĩ đã sớm giúp hắn kỹ càng kiểm tra qua, chẳng qua là xương sườn gãy xương, không có thương tổn vừa đến nội tạng và trứng tràn khí ngực, huyết ngực, người bình thường mà nói tính dưỡng mấy ngày này sẽ chủ động khỏi hẳn, nhưng Hà Chí Tổ là một tôn quý công tử ca, bác sĩ hay là cho hắn dùng tốt nhất thuốc, rất thoải mái dễ chịu giường, cực kỳ có kinh nghiệm hộ lý. Xinh đẹp nữ hộ sĩ cho Hà Chí Tổ ngược lại chén nước sôi, ngược lại chút ít nhập khẩu viên thuốc đi ra, ôn nhu nói, xin chào, Hà công tử, đây là bác sĩ cho ngươi xứng thuốc, hiện tại muốn ăn à. Hà Chí Tổ nhìn xem nữ hộ sĩ miêu tả sinh động hai ngọn núi, nhớ tới phim heo bên trong đồ đồng phục hấp dẫn. Trong cổ họng khô khốc một hồi táo, nghe được bên ngoài không có ai đi qua, vì vậy cố ý giả dạng làm thống khổ bộ dáng, rên rỉ nói, hộ sĩ tỷ tỷ, ta hai tay vô lực, lại không thể lộn xộn, phiền thoái ngươi cho ăn ta ăn có được hay không? Cảm ơn ngươi rồi. Xinh đẹp nữ hộ sĩ làm khó một chút, hắn tự nhiên biết do Hà Chí Tổ đối với nàng không xấu hảo tâm, nhưng là cảm giác mình đắc tội không nổi Hà Chí Tổ những thứ này công tử ca, vạn nhất lại để cho hắn không vui rồi, hướng bệnh viện trách cứ, chén cơm của mình muốn ném đi. Vì vậy lấy được dược phẩm, bưng nước ấm, nhẹ nhàng nói, tốt, Hà công tử mời hé miệng. Hà Chí Tổ có chút há hốc miệng ra, bởi vì Hà Chí Tổ cơ hồ là nằm thẳng tại trên giường bệnh, cho nên xinh đẹp nữ hộ sĩ chỉ có thể cúi người xuống đem dược phẩm cho ăn nhập Hà Chí Tổ trong miệng. Hà Chí Tổ tuy nhiên nuốt lấy dược phẩm, nhưng ánh mắt lại đúng gắt gao chằm chằm vào xinh đẹp nữ hộ sĩ cúc áo khe hở tầm đó như ẩn như hiện hai ngọn núi, đem dược phẩm cắn được nát bấy, lại không hề cảm giác được đắng chát. Hà Chí Tổ phía dưới dần dần đã có phản ứng. Tay trái của hắn bỗng nhiên vươn vào. Xinh đẹp nữ hộ sĩ trong quần. A một tiếng, xinh đẹp nữ hộ sĩ bề bộn liều mạng tránh ra Hà Chí Tổ quấy rối. Đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Hà Đại Đảm cùng Dương Lan Lan ra hiện tại cửa ra vào, xinh đẹp nữ hộ sĩ nhìn thấy có người đã đến, bệ bộn đem viên thuốc cùng nước gấm đặt ở trên mặt bàn, sắc mặt trở nên hồng trốn ra cái này sắc ma phòng bệnh. Ai, đáng tiếc. Hà Chí Tổ nhẹ nhàng hít một tiếng, nhưng không dám đối với cha mẹ xuất hiện giả dùng nhan sắc, miễn cho mình cũng như ca ca Hà Hán Dũng giống nhau bị phụ thân đóng lại một tuần lễ giam cầm, vậy cũng liền sống không bằng chết. Nhi tử, thế nào? Có chuyện gì hay không? Toàn thân còn đau không đau nhức? Dương Lan Lan là một mẫu thân, ân cần tình cảnh rất tự nhiên toát ra đến, có muốn hay không đổi đến quân y viện đây? Hà Đại Đảm quan sát rất nhỏ, mỉm cười, nhàn nhạt nói, vừa rồi bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Chính là mấy cây xương sườn gãy xương mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày này là được rồi, huống chi vừa rồi đùa giỡn nhân ra tiểu hộ sĩ thời điểm, còn sinh khí rồi rào đấy, tại sao có thể có sự tình đâu? Đại Đảm, A Tổ nói như thế nào cũng là ngươi nhi tử, ngươi như thế nào luôn nhìn hắn không thuận mắt nhãn. A Dương Lan Lan bất mãn chỉ trích lấy Hà Đại Đảm, sau đó đối với Hà Chí Tổ nói, A Tổ, ai đem ngươi đánh thành như vậy hay sao? Gọi ngươi đại ca đi báo thù cho huynh. Hà Đại Đảm nhẹ nhàng thở dài, mẹ nuông chiều thì con hư, tiêu căng sớm muộn sẽ đem hắn hủy. Mụ, không cần thay hắn lấy lại công đạo rồi. Hà Hán Dũng thân thể cao lớn kiện tráng chợt hiện vào phòng bệnh, cầm trong tay một ít hoa quả, nhàn nhạt nói, đều là chính bản thân hắn trêu chọc họa, nhân gia đã hạ thủ lưu tình. Dù cho A Tổ bất quá cái gì sai lầm, cũng không phải đem hắn đánh thành như vậy. Dương Lan Lan tiếp nhận hoa quả, xuất ra một cái quả táo, dùng dao găm thời gian dần qua gọt nảy sinh ra đến, cũng không ngẩng đầu lên nói, Hán Dũng, ngươi còn yêu đệ đệ của ngươi lời mà nói, ngươi liền cho ngươi đệ đệ báo thủ, đem đối phương xương sườn cũng đánh gãy. Hà Hán Dung thật dài thở dài, bất đắc dĩ nói, vấn đề là, ta cũng đánh không lại nhân ra. Dương Lan Lan trong tay dao găm lập tức đình trệ rồi, Hà Đại Đảm cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hà Hán Dung. Hán Dung từ nhỏ yêu thích quyền thuật, từng theo Thiếu Lâm Đầu Đường Vũ Tăng học được gần 10 năm quyền pháp, không dám nói dày công tôi luyện đạt tới đỉnh cao, nhưng dù cho không có đi binh sĩ đào tạo sâu rèn luyện, cũng có thể một hơi nhẹ nhõm đối phó 7-8 cái tinh binh, tiến vào binh sĩ về sau, gian khổ huấn luyện về sau, càng là đã thành đỉnh cấp đao nhọn binh, có một lần, thành. Đô quân khu mỗ bộ phận đến Thượng Hải cảnh bị khu trao đổi diễn tập, Hà Hán Dung tại trên lôi đài thành công phóng ngược lại thành đô quân khu ba gã hán đem, một trận chiến thành danh, bị Hà Đại Đảm mượn cơ hội để bạt đã thành thiếu tá. Hà Đại Đảm trầm tư một hồi, ngữ khí ngưng trọng nói, đối phương lai lịch ra sao? Xã hội đen. Thượng Hải gần đây quật khởi soái quân, người cầm đầu niên kỷ không đến 20, tên là Sở Thiên, người xưng thiếu soái, thủ hạ vô số tinh binh cường tướng, 2 tháng không đến, thống nhất Thượng Hải toàn bộ hắc đạo. Hà Hán Dũng mặc dù là người thô kệch, nhưng làm sự tình luôn luôn có bài bản hẳn hoi, tâm tư không kém tại Hà Đại Đảm, như thế đó có thể thấy được, đối phương gan dạ sáng suốt hơn người, thân thủ hơn người. Hà Chí Tổ nghĩ đến nhiếp vô danh kinh khủng thân thủ, Sở Thiên nụ cười xấu xa, trong nội tâm liền âm thầm run rẩy. Xã hội đen cường thịnh trở lại thì sao? Thiên hạ này, còn không phải thiên triều hay sao? Đại Đảm, ngươi nói có nên hay không giết hắn? Biết do A Tổ đúng cảnh bị khu người, còn như thế kiêu ngạo. Dương Lan Lan nghe được đả thương gì tổ nhóm người kia dĩ nhiên là xã hội đen, trong nội tâm tức giận, từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu, hiện tại khét ngược, xã hội đen ngông cuồng như thế, liền chính mình nhi tử cũng dám đánh cho, còn có vương pháp hay không? Hán Dũng, ngươi mang cái liền đi đem bọn họ tiêu diệt rồi. Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội thăng trong đó trường học đâu. Hà Đại Đảm bất mãn quét mắt Dương Lan Lan, phu nhân chi cách nhìn, điều binh sĩ đi diệt xã hội đen, không thua gì tự đòi diệt vong, thiên hạ đều là thiên triều được rồi, quân đội càng là thiên triều được rồi, ai dám tự tiện điều động. Mụ, diệt không được. Những lời này, lại để cho đại gia trong nội tâm đều cả kinh, bởi vì là theo Hà Chí Tổ trong miệng nói ra được, bình thường tiểu tử này, ai đắc tội hắn, hắn đều hận không thể khiến cho nhân gia vợ con ly tán. Nhưng bây giờ nói ra bất thường mà nói đến, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. 2. Chương 197, vô danh đi theo. 2. Dương Lan Lan lông mày nhướng lên, nhếch miệng lên, nói, hắn là hổ hay là sư tử, như thế nào diệt cực kỳ khủng khiếp. Tiểu tử kia có Trung Nam Hải thẻ đỏ. Hà Chí Tổ nghiêng dựa vào gối đầu, nhẹ nhàng nổ ra cái này mấy cái tử. Cái gì? Trung Nam Hải thẻ đỏ. Hà Đại Đảm cùng Hà Hán Dũng trong nội tâm chấn động. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, lại là lăn lộn xã hội đen, tại sao có thể có Trung Nam Hải thẻ đỏ đâu này? Hà Đại Đảm dù cho thân cư chức vị quan trọng, nếu muốn làm Dương Trung Nam Hải thẻ đỏ đều khó khăn trùng trùng điệp điệp, vì sao tiểu tử này sẽ có đâu này? Chẳng lẽ phía trên có người? Cái này dễ dàng giải thích hắn vì sao có thể ở ngắn ngủn 2 tháng bên trong quật khởi phát triển, cũng nhất thống Thượng Hải hắc đạo. Đại Đảm, Trung Nam Hải thẻ đỏ là cái gì đến hay sao? Dương Lan Lan vừa nghe được Trung Nam Hải thời điểm, cũng là cả kinh, lập tức nghĩ đến có gan thuốc lá cũng gọi là Trung Nam Hải, vì vậy không dám khẳng định mà hỏi, chẳng lẽ là cái gì giá cao lần đích thuốc lá. Hà Đại Đảm tam phụ tử thiếu chút nữa tập thể té xỉu. Hà Hãn Dung sờ sờ đầu, thử hướng mẹ của mình giải thích nói, mụ, Trung Nam Hải thẻ đỏ là một giấy thông hành. Đi, giấy thông hành có làm được cái gì, ta còn tưởng rằng là cái gì sư trưởng, quân trưởng chứng nhận đâu. Dương Lan Lan khinh thường lại cầm lấy một cái quả táo gọt nảy sinh ra đến, che giấu chính mình vô tri, nói, phụ thân ngươi không phải cũng có thể khai mở tấm vé tại Thần Châu đại địa thông hành không trở ngại giấy thông hành đâu rồi, lần trước các ngươi nhị cứu còn không phải là một tờ bốn phía khoe khoang, kết quả không có vài ngày bị quân đội duy trì trật tự đại đội trưởng người đè lên, cho ngươi phụ thân thiếu nhân ra một cái nhân tình. Hà Hãn Dung trong nội tâm thầm than, còn không phải nhị cứu chạy đến Nghiêm Châu quân khu đi đùa nghịch vượt qua, đùa giỡn cái nữ quân y yề, cũng không nhìn một chút địa bàn, mỏ mẫm dày vò mới bị nhân ra giữ lại. Hà Đại Đảm lắc đầu, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói, đó là có thể tại Trung Nam Hải bên trong thông suốt giấy thông hành, ngay cả ta đều không lấy được một tờ. Dương Lan Lan lập tức câm miệng, trong tay quả táo ra lập tức bị gọt đã đoạn, hắn không tiếp tục biết cũng biết có thể tại Trung Nam Hải bên trong thông suốt giấy thông hành phân lượng, không tiếp tục biết cũng biết ngay cả mình trượng phu đều không lấy được Trung Nam Hải thẻ đỏ đúng như thế nào cấp bậc người mới sẽ có được. Có lẽ có được Trung Nam Hải thẻ đỏ người không nhất định thân cư chức vị quan trọng, nhưng sau lưng của hắn nhất định có một quả khuynh thiên hướng người, cực đắc cực phú. Đúng rồi, hai tháng này, tất cả mọi người yên tĩnh an phận một điểm, ngàn vạn không nên lại làm ra cái gì nhiễu loạn đã đến. Hà Đại Đảm nhớ tới chuyện đứng đắn tỉnh, thần sắc nghiêm túc lên, nhìn xem Hà Chí Tổ nói, đặc biệt là A Tổ, ngàn vạn không nên một lần nữa cho ta trêu chọc họa, cái gì ân oán đều muốn tạm thời bông, biết không? Tại sao lại nói như vậy? A Tổ, A Dương Lan Lan thủy chung bảo vệ lấy cái này tiểu nhi tử, bất mãn nói, Nam Hải tử nghịch ngợm một điểm có cái gì không tốt? Ta đã bị đề danh kinh thành cảnh vệ khu chính ủy người được đề cử rồi, tổ chức bên trên rất nhanh muốn phái người khảo sát. Hà Đại Đảm đem cái này việc vui chậm rãi nói đi ra, nhàn nhạt nói, cho nên đúng lúc này, các ngươi không thể ra nhiễu loạn. Dương Lan Lan sắc mặt một hồi kinh hỉ, lập tức kịp phản ứng, đả đảo vừa rồi lời của mình, đối với Hà Chí Tổ dặn dò nói, A Tổ, có nghe hay không, phụ thân ngươi muốn thăng lên, đúng lúc này không nên cho hắn làm hỏng việc, biết không? Ngươi liền hảo hảo an phận vài ngày. Hà Chí Tổ nghe được phụ thân muốn đi kinh thành, tự nhiên cao hứng, nói như vậy có thể ở kinh thành trông thấy các mặt của xã hội rồi, thì có cơ hội cùng một đường thái tử bạn thân lăn lộn ở cùng một chỗ. Hà Đại Đảm đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ, thầm nghĩ, tìm một cơ hội hỏi một chút phía trên chỗ dựa, xem hắn có biết hay không Sở Thiên địa vị. Lập tức, Hà Đại Đảm đột nhiên đối với Sở Thiên có chút hiếu kỳ rồi, muốn xem nhìn cái hăng hái người trẻ tuổi là như thế nào, đại gia có hay không có thể ngồi ở cùng trên một cái thuyền đâu. Phía ngoài trời chiều đang tản phát ra chói mắt ánh sáng chói lọi, sáng lạn đến cực điểm. Thủy Tạ Hoa Đô. Toàn bộ Thủy Tạ Hoa Đô soái quân huynh đệ đang đứng ở độ cao đề phòng trạng thái, trên mặt hưng phấn cùng khẩn trương, bởi vì bọn họ đối mặt không phải người khác, mà là Nhiếp Vô Danh, ba bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành Nhiếp Vô Danh. Đọc truyện trái tim đen đú ám với http.net. Sở Thiên tại Thủy Tạ Hoa Đô cửa lớn, vô Nhiếp Vô Danh bả vai nói, theo cửa ra vào đánh tiến đến, đánh tới trước mặt của ta, ngươi chính là soái quân sinh tử huynh đệ. Sở Thiên sở dĩ làm như vậy, trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ dựa vào mình ở Nam Phương bệnh viện biểu hiện thực lực cùng ân huệ chưa đủ tại lại để cho Nhiếp Vô Danh người như vậy khăng khăng một mực, phải lại để cho hắn kiến thức soái quân huynh đệ cường hãn, mới có thể lại để cho hắn cảm giác được soái quân tràn ngập hy vọng, tràn ngập ý chí chiến đấu, cũng nguyện ý vì chi sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Sở Thiên ngồi ở Thủy Tạ Hoa Đô cửa trên bàn đá uống trà, Khả Nhi cùng Phương Tình ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ. Nhiếp Vô Danh ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn lại, chính mình rời Sở Thiên khoảng cách hơn trăm thước, nhưng cái này hơn trăm thước khoảng cách, có hơn trăm tên soái quân. Tức đất tất nhiên tranh giành. Nhiếp Vô Danh trong nội tâm thầm thở dài một câu. Nhiếp Vô Danh ánh mắt nhất bán, thân hình phiêu hốt, lập tức đã bắn về phía trước nhất 20 tên soái quân huynh đệ. Soái quân huynh đệ rất cường hãn. Thủy Tạ Hoa Đô soái quân huynh đệ càng là cường hãn trong cường hãn, nhìn thấy tản ra hung hãn khí tức Nhiếp Vô Danh xông tới đi lên, không chỉ có không né tránh, ngược lại nô lên thân hình, dương khởi thủ bên trong con gỗ, đánh ra trước đến tiếp sau hướng Nhiếp Vô Danh quấn quanh đi qua. Bọn hắn biết rõ, chính mình khẳng định không phải Nhiếp Vô Danh đối thủ, nhưng là mình phải lớn nhất hạn độ tiêu hao Nhiếp Vô Danh thể lực cùng tinh lực, làm hậu trước mặt. Huynh đệ thắng được thủ thắng cơ hội, cái này là soái quân huynh đệ tình thích hợp cùng nghĩa khí. Sở Thiên không có xem đang tại phấn tranh giành Nhiếp Vô Danh cùng soái quân huynh đệ, mà là bưng lên Phương Tình sông tốt trà sữa, nhẹ nhàng nhấp một miếng, tán dương nói, không thể tưởng được Tình tỷ tỷ phao trà sữa đúng tốt như vậy uống, độ ấm, vị đều vừa đúng. Phương Tình mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta trước kia công tác thời điểm, thường xuyên bú sữa mẹ trà, uống đến nhiều hơn, tự nhiên lao ra cảm giác đã đến, quen tay hay việc. Khả Nhi cũng là giống như cười cười, giúp đỡ Phương Tình nói tốt, Tình tỷ tỷ trời sinh tài nữ, học cái gì đều rất nhanh đâu rồi, không cần vài ngày, tài nấu nướng của ta đều bị hắn học xong rồi. Sở Thiên phóng xuống sữa trà, trợ thủ đắc lực phân biệt kéo qua Phương Tình cùng Khả Nhi, ôn nhu nói, Khả Nhi cùng Tình tỷ có thể như thế ở chung hòa thuận, thật sự là Sở Thiên phúc khí đâu. Khả Nhi cùng Phương Tình tương liếc mắt nhìn lẫn nhau, cười cười, chăm miệng một lời nói, nếu như chúng ta không thể ở chung hòa thuận, thiếu soái chẳng phải là không dám về nhà. Như vậy, liền cho mặt khác nữ tử cơ hội, chúng ta sẽ không đần như vậy đấy. Sở Thiên mỉm cười, âm thầm thở dài, thật sự là hai cái thông minh nữ tử. Sở Thiên nghĩ đến một kiện suy nghĩ đã lâu sự tình, có lẽ có thể giao cho Phương Tình cùng Khả Nhi cộng đồng đi song thành. Hai hũ trà sữa, tại Sở Thiên cùng Phương Tình các nàng trong lúc nói cười dần dần vô ích. Nhiếp Vô Danh cũng đã đến Sở Thiên 5 mét khoảng cách. Soái quân huynh đệ rất nhiều người đều bị tổn thương, Nhiếp Vô Danh cũng chịu tổn thương, may mà đều là điểm đến là dừng. Nhiếp Vô Danh sờ sờ đau đớn bả vai, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại đúng rung động, những thứ này soái quân huynh đệ thật sự cường hãn, không chỉ có hung mãnh vô cùng, còn có các loại chiến thuật sử dụng, lẫn nhau tầm đó lại phối hợp ăn ý, sức chiến đấu không thua gì một chi tinh nhuệ trinh sát liền. Hiện tại, Nhiếp Vô Danh đứng trước mặt lấy chính là quan tử, lẫn nhau sắc mặt đều mang theo vài phần kính trọng. Cao thủ bình thường đều có thể nhìn ra đối thủ tản mát ra khí thế. Quang tử gật gật đầu, lại để cho Nhiếp Vô Danh xuất thủ trước. Nhiếp Vô Danh ánh mắt hơi bắn, bước chân nhất rời, bật lên dựng lên, cứng rắn tay phải khuỷu tay hướng về quang tử đỉnh đụng tới. Quang tử thật không ngờ Nhiếp Vô Danh liền qua kỳ quan, còn có thể giống như này sức bật, thật sự không thể tưởng tượng nổi, nhưng lập tức hưng phấn lên, đều muốn mở mang kiến thức cái này tại trọng phạm ngục giam đâm chết cốc xuyên phú lang tiểu tử của bọn hắn. Vì vậy hai tay rót đầy lực lượng, cứng rắn ngăn trở Nhiếp Vô Danh khuỷu tay, nhàn rỗi đùi phải tự nhiên. Cũng thừa cơ công hướng Nhiếp Vô Danh hạ bàn. Nhiếp Vô Danh cũng thật không ngờ quang tử cũng là đánh đem, thân thủ linh hoạt như thế, sử dụng chiêu thức đều là quân đội thực dụng vật lộn, công kích dồn dập hữu hiệu, trong nội tâm cũng không dám khinh thường. Vì vậy mượn nhờ quang tử ngăn trở khuỷu tay lực lượng, nhảy lên hai chân, đã đến cái lộn ngược ra sau thân, tại quang tử đùi phải tập kích đến chính mình thời điểm, hai chân của mình cũng đá vào quang tử trên bờ vai. Đồng thời tại rơi xuống đất một khắc, tay phải lần nữa chống đỡ địa. Nhảy lên, U Linh giống nhau phiêu hốt đến quang tử trước mặt, đấm thẳng phóng đi. Quang tử không thể tưởng được Nhiếp Vô Danh phản ứng nhanh như vậy, trong nội tâm khiếp sợ, đến không kịp né tránh chi tế, chỉ có thể hai tay giao nhau, cứng rắn cách thân thể của mình một tấc địa phương kẹp lấy Nhiếp Vô Danh đích cổ tay, không cho nó tiến lên nửa phần, hai người lại bắt đầu lực lượng quyết đấu. Đổi thành ngày xưa, quang tử lực đạo khả năng không có Nhiếp Vô Danh bá đạo. Nhưng hôm nay Nhiếp Vô Danh theo cửa lớn xung phong liều chết đến nơi đây, đã tiêu hao không ít tinh lực thể lực, cho nên nhất thời phía dưới, hai người tạo thành giằng co. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên cười cười, quang tử sững sờ, Nhiếp Vô Danh thừa dịp quang tử dừng một chút cơ hội, nắm chặt nắm đấm đột nhiên giang hai tay chỉ, chút đâm vào quang tử trên thân thể, cái này cổ ngón tay bắn ra lực đạo lại để cho quang tử cảm thấy đau đớn, lập tức buông ra Nhiếp Vô Danh tay, vọt đến một bên, như thế nào cũng không tin ngón tay bắn ra lực đạo hội mạnh mẽ như vậy. Nhưng sự thật chính là mình bị đánh lui rồi, nếu như mình tiếp tục đánh xuống, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì thủ thắng cơ hội, huống chi nhân gia đã tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, vì vậy thở dài một hơi, nói, quả nhiên tốt thân thủ, đủ cứng hãn, quang tử bội phục. Nhiếp Vô Danh cũng tán thưởng nhìn xem quang tử, người này trời sinh chiến tướng, cốt cách tinh kỳ, nếu có người thêm tại chỉ điểm, cần tại luyện tập, không xuất ra 2 năm, thành tựu chỉ biết trên mình. Hải tử cùng Thiên Dưỡng Sinh, cô kiếm bọn hắn nhìn xem Sở Thiên. Chính mình những người này còn muốn không nên xuất chiến đâu này. Sở Thiên mỉm cười, khen ngược một ly trà, nhàn nhạt nói, Vô Danh huynh đệ, tới đây uống chén trà a. Sở Thiên trong lòng rõ ràng, nếu như Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn lại ra tay, Nhiếp Vô Danh hầu như không có cơ hội thủ thắng, theo gần 100 cái cường hãn soái quân huynh đệ bên trong vọt tới trước mặt của mình, đã là cái kỳ tích rồi, lại để cho hắn gặp gỡ Thiên Dưỡng Sinh, cô kiếm như vậy tương xứng thần thoại nhân vật, chỉ sợ chống đỡ không hơn mười mấy cái hiệp gục rơi xuống. Nhiếp Vô Danh buồn ý còn tưởng rằng muốn cùng hải tử bọn hắn tái chiến, chợt nghe Sở Thiên lời mà nói, trong nội tâm có chút vui vẻ, biết rõ Sở Thiên đã tiếp nhận hắn, vì vậy đã đi tới, một hơi đem trà uống xong. Sở Thiên đứng lên, thấy xuống lại tới soái quân huynh đệ, quắc, soái quân những đàn ông, Nhiếp Vô Danh có không có tư cách trở thành soái quân sinh tử huynh đệ à? Hơn 100 tên soái quân huynh đệ đã kiến thức đến Nhiếp Vô Danh cho cốt cấp thân thủ, trong nội tâm đã sớm âm thầm bội phục, bây giờ nghe Sở Thiên lời mà nói, lập tức mênh mông đáp lại, có. Đàn ông từ xưa anh hùng nặng anh hùng. Nhiếp Vô Danh quay người quỳ gối Sở Thiên trước mặt, mang theo nhiệt huyết, quắc, nguyện theo thiếu soái rục ngựa đồng bằng, thành tựu sự thống trị. Hơn trăm soái quân huynh đệ cũng đi theo Nhiếp Vô Danh gào thét, nguyện theo thiếu soái rục ngựa đồng bằng, thành tựu sự thống trị. Thủy Tạ Hoa Đô trên núi chim chóc nhao nhao bay lên rời đi. 2. Chương 198, đêm khuya không ngủ. 2. Đèn rực rỡ mới lên, đúng là mọi người buôn ba bận rộn về sau trở về nhà thời điểm, mệt mỏi khí tức tỏ khắp tại nhà nhà đốt đèn bên trong. Thần thái trước khi xuất phát chớ chớ mọi người vai trò nhân vật chẳng qua là cái này phân loạn trong thành thị khách qua đường, trên mặt của bọn hắn thủy chung treo đờ đẫn biểu lộ cùng lòng của bọn hắn giống nhau. Sở Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở Thủy Tạ Hoa Đô trước cửa đá cẩm thạch lên, ánh mắt có đoán không ra cô đơn lạnh lẽo. Có chút mát mẻ, có lẽ lại là trời thu gần nguyên nhân, không khí ở mức đấy, tựa như ai đã khóc, có gan không hiểu thương cảm. Phương Tình nhẹ nhàng đã đi tới, tựa ở Sở Thiên bên người, khéo hiểu lòng người nói, thiếu soái hẳn là đã có vài tia mệt mỏi. Nhớ tới tế thủy trường lưu thời gian. Sở Thiên gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác được, chính mình cũng không biết muốn dùng cái gì rồi. Phương Tình tay tại Sở Thiên trên lưng ôn nhu vớt ve, nhàn nhạt nói, Thượng Hải đại cục đã định, thiếu soái bỗng nhiên đã mất đi tất cả đối thủ, khó tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo, khó tránh khỏi phiền muộn, có lẽ thiếu soái nên thay đổi hoàn cảnh. Sở Thiên giật mình, Phương Tình nói có vài phần đạo lý, quen thuộc bên người không có gió cảnh, chính mình tại Thượng Hải dày vò gần 2 tháng, tất cả tinh lực cũng đã trả giá, tất cả mộng tưởng cũng đã thực hiện, có lẽ nên đi ra ngoài đi một chút rồi. Sở Thiên chợt nhớ tới Vương giáo sư hàm ẩn thâm ý lời mà nói, nhớ tới cái kia thần kỳ ra dê địa đồ, nhớ tới dần dần thất lạc văn tự cổ đại. Tam đệ, tới đây ăn thịt nướng rồi. Hải tử đột nhiên hô lên, thuần khiết bên trong mơ hồ dê con. Sở Thiên mỉm cười, ôm Phương Tình thời gian dần qua theo đá cẩm thạch đi xuống, nướng thịt dê thịt mùi thơm đang nồng đậm tràn ngập tại Thủy Tạ Hoa Đô trong không khí, những thứ này dê con đều là hải tử nắm ngày xưa chiến hữu từ trong ngông cổ vận đến Thượng Hải đấy. Một ít gác xoáy quân huynh đệ cố gắng dùng cái mũi nghe mùi thơm, nhưng lại ngay cả đầu đều không có quay về xem, cái này là kỷ luật nghiêm minh xoáy quân, hơn nữa bọn hắn biết rõ, những thứ này hương thơm xông vào mũi cừu non. Khẳng định có một phần của bọn hắn. Thủy Tạ Hoa Đô cửa ra vào treo 20 chỉ cừu non, đang tại đống lửa bên trên nhiệt liệt nhỏ giọt dầu lửa, một ít xoáy quân các huynh đệ đang tại bận rộn, dùng một cái thú chổi lông tử, dính một chậu hương thơm nồng đậm gia vị, bôi lên tại cừu non trên người. Ngay khi cái này chỉ trong ngoài bôi thật là kỳ lạ hương liệu cừu non, bị nướng đến xèo. Xèo bốc lên bánh rán dầu phiêu bốn phía thời điểm, liền biến thành một đạo ai cũng khoái mỹ vị món ngon. Hải tử, quang tử, Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh, cô kiếm, khả nhi bọn hắn đang trong góc vây quanh một cái sấy cừu non đàm tiếu lấy, cừu non dần dần khô vàng, khả nhi bên cạnh còn giữ hai cái vị trí, rõ ràng cho thấy cái Sở Thiên cùng Phương Tình đấy. Sở Thiên nhìn thấy cừu non bị nướng đến xèo. Xèo rung động. Muốn ăn đã tới rồi, đeo lên cái bao tay đã nghĩ muốn xé rách khối thì đến, Khả Nhi bề bộn ngăn cản Sở Thiên tay, nói, thiếu soái, đừng xúc động, lại sấy một hồi. Sở Thiên bất đắc dĩ dừng lại tay, lập tức phát hiện hải tử bọn hắn cũng đình chỉ nói chuyện, bắt đầu nhìn không chuyển mắt nhìn xem càng ngày càng hương cừu non, nguyên lai tất cả mọi người thèm rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Khả Nhi cầm lấy cái chén đĩa, cười tủm tỉm nói, lại để cho Khả Nhi cho đại gia cắt thịt ta. Nhiếp Vô Danh nhìn xem mềm mại Khả Nhi, thầm nghĩ, tiểu cô nương này khí lực có thể cầm lấy đao sao? Khả Nhi bàn tay như ngọc trắng một phen, trong tay lộ ra một chút óng ánh sáng long lanh mỏng đao, đao pháp thuần thục tại cừu non trên thân chạy. Sau một lát, toàn bộ chén đĩa đã chất đầy khối lớn thịt dê. Nhiếp Vô Danh giật mình nhìn mấy lần Khả Nhi, như thế nào như thế xinh đẹp dịu dàng ngoan ngoãn cô nương chơi này sinh đao đến đều dày công tôi luyện à? Xem ra thiếu soái bên người thật sự là tàng long ngọa hổ, không nên xem nhẹ. Một đám cường hãn soái quân huynh đệ, một đám thân thủ chắc tuyệt cao thủ. Một vị gan dạ sáng suốt hơn người, thông minh hơn người thiếu soái, lo gì sự thống trị hay sao? Sở Thiên cũng tại cười khổ, cái này Khả Nhi, luôn nghĩ đến biện pháp tìm cơ hội chơi đao. Đạo này dê nướng nguyên con, thật sự là nhân gian một đạo tuyệt phẩm, mỗi người nắm khối lớn thịt dê thời điểm tâm tình đều là vô cùng sung sướng đấy. Sở Thiên cầm lấy trong đĩa thịt dê, một cái cắn lên đi, một cổ kỳ lạ mùi thơm, liền theo mở dê trôi tiến cổ họng, thịt dê cũng là vào miệng tức hóa, khô vàng thịt dê tầng ngoài. Hương xốp giòn ngon miệng. Liền thói quen ăn màn thầu Thiên Dưỡng Sinh đều khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên. Ừ, quả thật không tệ, màu sắc hồng, da xốp giòn, thịt tươi mới, vị hương nồng. Quang tử ăn rất say mê, đề nghị nói, Hải ca, cứ gọi người đang trên núi nuôi nấng một đám dê tốt rồi, ngày nào đó hứng thú đã đến, liền đẩy ra ngoài dê nướng nguyên con. Sở Thiên bọn hắn một hồi cùng thiếu, Quang Tử Luân lời nói không sợ hãi người chết không nớt. Quang Tử Luân luôn là người hào sảng, ăn 6 phần no bụng về sau, đặc biệt đi đến Nhiếp Vô Danh bên cạnh, cầm lấy một chai bia, vỗ Nhiếp Vô Danh bả vai nói, huynh đệ, ngươi cũng là binh sĩ xuất thân, ta cũng là binh sĩ xuất thân, vì cái gì ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy lâu này? Ngươi lại như thế nào luyện ra được? Nhiếp Vô Danh cười khổ một hồi, nhàn nhạt nói, chui ngay ra đây đấy. Quang Tử có chút giật mình, không hiểu hỏi, chết như thế nào đi ra hay sao? Chẳng lẽ ngươi đang ở đây binh sĩ rất nhiều hành động? Nhiếp Vô Danh gật gật đầu, thở dài, nói, chúng ta đều là biên phòng binh, chúng ta thực tế vất vả, đối mặt đều là biên cảnh cường hãn chi nhân, phần tử khủng bố. Ngươi nói, nếu như chúng ta không càng cường hãn, kinh khủng hơn, chẳng phải là đã chết rất nhiều lần rồi. Quang Tử trên mặt không có vẻ khiếp sợ, ngược lại đáng tiếc buông tiếng thở dài, nếu như ta đã ở các ngươi binh sĩ thì tốt rồi, mỗi ngày có thể khai chiến, đó là cỡ nào mãn nguyện sự tình. Nhiếp Vô Danh lắc đầu, nét mặt biểu lộ một tia thống khổ, tựa hồ về tới ngày xưa hình ảnh. Biên cảnh trong rừng, Nhiếp Vô Danh đang nằm tại trong bụi cỏ đang lúc xem phía trước động tĩnh, bên trái đúng chiến hữu Cẩu Nhi, bên phải đúng giải cứu ra con tin. Nhiếp Vô Danh nhìn về phía trước, chỉ cần mặc nữa qua phía trước cái này một mảnh tùng lâm, đại gia có thể an toàn đến binh doanh rồi. Cây hồng đang mầm con tin kinh hỉ đều muốn đứng lên, xông qua cái này mảnh tùng lâm thời điểm, Nhiếp Vô Danh cứng rắn đem hắn kéo xuống, phía trước yên tĩnh, có điểm gì là lạ. Nhiếp Vô Danh hướng Cẩu Nhi đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Cẩu Nhi lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng tiền phương thăm dò động tĩnh. Lúc này, con tin nhìn thấy Cẩu Nhi đều không có chuyện gì, thừa dịp Nhiếp Vô Danh không chú ý, một cái tung người hướng trong rừng phóng đi. Nhiếp Vô Danh trong nội tâm hung hăng mắng âm thanh, đồ chó hoang. Chính là muốn đứng dậy đuổi theo, Tùng Lâm một bên đứng lên mấy người, rìm súng liền hướng vọt tới Cẩu Nhi người bên cạnh chất vọt tới. Cẩu Nhi bề bộn nhào vào con tin trên người, thay hắn ngăn cản mấy viên chí mạng viên đạn, chính mình cũng rốt cuộc không động đậy rồi. Nhiếp Vô Danh mang bi thống, dùng chính xác thương pháp giải quyết những người này về sau, chạy đến Cẩu Nhi bên người, tìm tòi hơi thở, đã không có hít thở, Cẩu Nhi thậm chí ngay cả một câu di ngôn đều không có để lại, cứ như vậy rời đi. Con tin theo Cẩu Nhi dưới thân bò lên đi ra, còn thất kinh mắng, chửi Nhiếp Vô Danh bọn hắn bảo hộ bất lực. Nhiếp Vô Danh thật sự nhịn không được, dùng quân thể quyền hung hăng vừa đến cái này tràn đầy bối cảnh con tin, đem hắn đánh chính là răng rơi đầy đất. Mình cũng bởi vì ẩu đả con tin bị sớm phục viên rồi, trở lại Thượng Hải ngay khi một cái mổ heo đấy. Sở Thiên theo Nhiếp Vô Danh trên mặt xem xảy ra điều gì, nhàn nhạt giơ lên địa, nói, Vô Danh huynh đệ, chuyện cũ đã thành không, từ đó về sau, đại gia huynh đệ cộng đồng tiến thối, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Nhiếp Vô Danh gật gật đầu, giơ lên địa, nói, thiếu soái, ta phục ngươi. Nếu như không phải gặp phải Sở Thiên, Nhiếp Vô Danh khả năng như cũng là cái đao pháp thuần thục mổ heo láo hoặc là tại trọng phạm trong ngục giam tù phạm. Cái này ngắn ngủn ba chữ bao hàm cái này Nhiếp Vô Danh tất cả quyết tâm cùng lòng biết ơn, cái gì là cùng sinh cùng tử huynh đệ, Sở Thiên là được. Đêm dần khuya, trên núi vang lên côn trùng kêu vang thanh âm. Mưa gió qua đi, Sở Thiên cùng Phương Tình ôm nhau mà ngồi, Phương Tình trên mặt đỏ mặt cũng còn không có thối lui, Sở Thiên thì tại suy nghĩ cái gì. Phương Tình nhìn bên cạnh người nam nhân này, trên mặt thần sắc vô cùng kiên nghị, lạnh nhạt, xem ra chính mình thiêu thân lao đầu vào lửa là rất đúng, đợi một thời gian, Sở Thiên hẳn là phong vân một cõi nhân vật, có thể nhìn xem nam nhân của mình bước lên, quật khởi, xương hùng, đúng cỡ nào mãn nguyện mà hạnh phúc sự tình, tuy nhiên tương lai còn sẽ có không ít nữ nhân vây cầm giữ đi qua, nhưng Phương Tình nhìn xem thân hình của mình, gương mặt, vẫn là tương đối có tự tin. Chỉ cần mình ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người, vô luận Sở Thiên tương lai sẽ gặp phải cái dạng gì nữ nhân, vô luận Sở Thiên tương lai sẽ đi đến ở đâu, Phương Tình đều tin tưởng, Sở Thiên mệt mỏi, sẽ trở lại bên cạnh của nàng, tướng mạo tư thủ. Phương Tình cứ như vậy ôm Sở Thiên, hai đầu dài chôn ở Sở Thiên trước ngực, trong mắt không hề buồn ngủ. Thượng Hải cảnh bị khu. Hà Đại Đảm trong phòng làm việc rời đi mấy cái vòng, hung hăng hít một hơi thuốc lá, quay đầu cùng Hà Hãn Dũng nói, Hà Hãn Dũng, ngươi giúp ta mời Sở Thiên ăn một bữa cơm, ta nghĩ muốn gặp hắn. Hà Hãn Dũng hơi kinh hãi, không hiểu nói, cha, ta ra mặt cùng hắn nói chuyện là được, hà tất ngươi tự mình thấy hắn đâu này. Hà Đại Đảm lắc đầu, nhàn nhạt nói, vừa rồi thượng cấp nói cho ta biết, Sở Thiên trong tay Trung Nam Hải thẻ đỏ hàng thật giá thật, đúng Lý Thần Châu làm cho hắn đấy. Lý Thần Châu, Phi Long đặc công đội trưởng. Hà Hãn Dũng lần nữa hơi kinh hãi, Sở Thiên như thế nào cùng Phi Long đặc công nhắc lên quan hệ. Chuẩn xác mà nói, đúng Lý Thần Châu sau lưng chỗ dựa làm cho Sở Thiên cái kia Dương Trung Nam Hải thẻ đỏ đấy. Hà Đại Đảm trong nội tâm không hiểu một hồi áp lực, tâm thần có chút không tập trung nói, cái kia chỗ rửa đúng Chu lão gia tử. Hà Đại Đảm không có đem nói cho hết lời, cái này Chu lão gia tử chính là mình chỗ dựa đối đầu. Sở Thiên gia hiện tại Thượng Hải thống nhất hắc đạo nói không chính xác chính là hắn an bài, nếu như Sở Thiên trong tương lai trong 2 tháng, tại Thượng Hải làm xảy ra chuyện gì, lại để cho hắn không chiếm được lên trước, tiến vào không được kinh thành, là hoàn toàn có khả năng đấy, cho nên hắn phải tìm kiếm Sở Thiên ý, sau đó mới có thể có chỗ an bài. Kinh thành, Phi Long đặc công đại đội trưởng. Lý Thần Châu đêm nay vậy mà không có đúng giờ rời đi, mà là đứng ở văn phòng, tại liếc nhìn một phần thứ đồ vật, đó là Sở Thiên gần nhất hành tung báo cáo. Lý Thần Châu chứng kiến Sở Thiên đem Hà Đại Đảm tiểu nhi tử hung hăng đánh tiến bệnh viện, không tự chủ được nở nụ cười, cái này Sở Thiên, thật đúng là không sợ hãi, liền cảnh bị khu số 1 số 2 thực quyền nhân vật cũng như này không để cho mặt mũi, thực không phải người bình thường. Lý Thần Châu nhớ tới lao ra tử xem qua Sở Thiên tư liệu về sau mà nói, không tiếc bất cứ giá nào, lại để cho hắn trở thành người của mình. Liền lao ra tử cũng như này xem trọng người, tương lai tất nhiên sẽ xoáy lên phong vân. Lý Thần Châu vừa rồi đã điện thoại qua lão gia tử rồi, có muốn hay không mượn nhờ chuyện này khơi mào Sở Thiên cùng Hà Đại Đảm phân tranh, lại để cho Hà Đại Đảm không chiếm được lên trước. Kết quả lão gia tử nhàn nhạt cự tuyệt, còn nói cho Lý Thần Châu, hắn cũng là ủng hộ Hà Đại Đảm điều vào kinh thành thành đấy, vậy mà điệu hổ ly sơn rồi, chỗ này Thượng Hải núi cũng có thể đi đã ngồi. Lý Thần Châu lập tức đã minh bạch lão gia tử lời mà nói, nên đem Thượng Hải một mực nắm giữ ở trong tay lúc sau. Thượng Hải phồn hoa chen chúc trên đường. Lóe lên đèn nghe ông lại để cho thành thị trở nên hết sức xinh đẹp, thép thiết lầu dần dần bao phủ tại ngựa xe như nước trong. Ai không thương xa hoa trụy lạc, sống mơ mơ màng màng đâu này. Hải. Chương 199, Điêu Ngoa Nữ Hải. Hải. Mặt trời dần dần bay lên, gió nhẹ thổi tới, bức màn phiêu động, một hồi tươi mát, mùi thơm, thanh nhã bùn đất khí tức tràn vào gian phòng. Sở Thiên thức dậy, nhìn xem trên vách tường thời gian, đã hơn 9 giờ, nhìn xem ngủ say ở bên cạnh Phương Tình. Sở Thiên trong lòng liền nổi lên một mảnh nhu tình, như thế khéo hiểu lòng người khả nhân nhi, lại có thể cùng hắn chấp tử chi thủ, đồng cam cộng khổ, cái này là như thế nào một loại duyên phận đâu này. Sở Thiên túi người xuống, muốn hôn thân Phương Tình, thế nhưng là, nam nhân sáng sớm này sinh phản ứng tự nhiên, vừa vận đỉnh tại Phương Tình chỗ mềm mại nhất, Phương Tình tỉnh lại, cảm nhận được đến từ phía dưới khiêu khích, ít ít ít, nhẹ giọng ôm Sở Thiên cổ nói, ngươi muốn sao? Sở Thiên lắc đầu, cái hài tử ngốc này, cười nhạt một tiếng. Nhu tình nói, chỉ là muốn hôn nhẹ ngươi, ngươi lúc ngủ đúng như thế xinh đẹp động lòng người. Phương Tình giống như cười cười, nhẹ nhàng đánh lấy Sở Thiên, bị Sở Thiên cứu tỉnh, cũng không có buồn ngủ, đứng dậy rửa sạch, sau đó đi theo Khả Nhi chuẩn bị bữa sáng. Sở Thiên đi ra khỏi cửa, mới phát hiện mình cũng không phải sớm nhất tỉnh lại, Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn đang tại cửa ra vào luyện công, quang tử lộ ra đặc biệt cùng nhiệt, hận không thể mỗi cái cũng gọi sư phụ, tại Nhiếp Vô Danh chỉ điểm của bọn hắn phía dưới. Tựa hồ thấu hiểu rất rõ, rất có thu hoạch, Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được hổ thẹn, mình bình thường luôn thức dậy muộn như vậy, rất giống không tảo chiều quân vương, may mắn quang tử bọn hắn như thế cần lực, nếu như đều học được từ mình, vậy cũng liền nguy rồi. Sở Thiên vừa mới duỗi lưng một cái, biệt thự tam cấp cảnh báo vang lên, tại thủy tạ hoa đô lộ ra rất là chói tai. Báo cáo thiếu soái, chúng ta tại giữa sườn núi cản được một cố đều muốn xông lên xe cho quân đội. Một cái soái quân huynh đệ rất nhanh chạy tới. Cái này bộ phận xe cho quân đội đụng phá hủy đạo thứ nhất cửa khẩu, hiện tại các huynh đệ đã đem xe cùng người khống chế được. Xe cho quân đội. Sáng sớm tại sao có thể có xe cho quân đội ra hiện tại thủy tạ hoa đô? Chẳng lẽ là Hà Hãn Dũng bọn hắn đến báo thủ? Sở Thiên thầm suy nghĩ lấy, lập tức lắc đầu, Hà Hãn Dũng cũng là nói là làm hắn tử, sẽ không làm loại chuyện này. Hỏi một chút, là người nào? Sở Thiên gợn sóng không sợ hãi, nhàn nhạt nói, bằng hữu, mời lên đến, nhàm chán người, đánh tiếp. Hải tử bọn hắn đã đi tới, hiển nhiên cũng nghe đã đến soái quân huynh đệ lời mà nói, quang tử sờ sờ đầu của mình, thì thào tự nói, người nào dám xông thủy tạ hoa đô à? Đây không phải xem thường ta cùng hải ca thiết lập tường đồng vách sắt sao? Nhiếp Vô Danh không cười quang tử tại tự mình cảm giác hài lòng, ngày hôm qua cùng Sở Thiên lên núi thời điểm, liền phát hiện đoạn đường này rõ ràng trạm gác ngầm thiết lập tương đối có trình độ, từng cái trạm gác ở giữa hỏa lực phối hợp cũng rất đúng chỗ, đừng nói một cỗ xe cho quân đội. Chính là thập chiếc xe tải đều xông không đến thủy tạ hoa đô cửa lớn. Thiên Dưỡng Sinh đi từ từ đến lớn cửa ra vào, trong tay đen nhánh đao chất phát tự nhiên. Lúc này Hà Hãn Dũng xấu hổ vô cùng, nhìn xem vị trí lái đưa bên trên muội Hà Ngạo Vi không ngừng án lấy loa, treo quân bài xe dịp bị soái quân huynh đệ trước sau dùng chướng ngại vật bao bọc vây quanh, kinh khủng hơn chính là, soái quân hơn 10 tên huynh đệ tay cầm liên nỏ, theo từng cái phương vị nhắm ngay trong xe hai người, may mắn chính mình không có làm ra cái gì quá phận cử động. nếu không đã sớm bị soái quân huynh đệ bắn đã thành gai nhím. Hà Hãn Dung có chút hối hận mang cái này bướng bỉnh muội muội đi ra, tiểu nha đầu này tối hôm qua từ nước ngoài du lịch trở về, sáng sớm liền tinh thần tỏa sáng trong nhà đảo cổ Hà Hãn Dung cái này chiếc uy lực cực lớn xe dịp, biết mình muốn đi Thủy Tạ Hoa Đô mời Sở Thiên ăn cơm về sau, xung phong nhận việc để làm Hà Hãn Dung lái xe. Hà Hãn Dung chần chờ một chút, cũng đáp ứng, ai biết nha đầu kia trên đường đi không chỉ có siêu tốc, còn chuyên sông đèn đỏ, đoán chừng cái này thói quen xấu đều là đệ đệ Hà Chí Tổ dạy hư hắn đấy, hưởng thụ quyền lực mang đến khoái cảm, cái này không, liền trêu chọc ra phiền toái. Mới vừa tiến vào Thủy Tạ Hoa Đô giữa sườn núi, gặp phải soái quân huynh đệ thiết lập chẳng gác, yêu cầu bọn hắn đưa ra giấy chứng nhận cùng bày ra rõ. Giang ý đồ đến, kết quả cái này Hà Ngạo Vi trùng trùng điệp điệp khẽ hử, sắc mặt khinh thường một cước đạp xuống chân ga, xông tới soái quân huynh đệ cửa ải thứ nhất tạm, dương dương đắc ý hướng trên núi tiếp tục phóng đi. Hà Hãn Dung cũng là mang binh chi nhân, nhìn thấy bị xông tới cửa khẩu soái quân huynh đệ không có kinh hoàng đuổi theo, mà là cầm lấy bộ đàm không chút hoang mang hướng trên núi báo tin tức, đã biết rõ chỗ này Thủy Tạ Hoa Đô tuyệt đối không đơn giản, chính mình xe dịp tuyệt đối không đến được Sở Thiên trước mặt, mà Hà Ngạo Vi lại như cũ không quan tâm hừ phát, cảnh bị khu xe cũng dám tra hỏi, thật sự là không biết chết sống. Hà Hãn Dung vốn định muốn đình chỉ muội muội Hà Ngạo Vi hết sức lông đông hành vi, nhưng lại muốn nhìn một chút cái này Thủy Tạ Hoa Đô là như thế nào tường đồng vách sắt, vì vậy thu hồi khuyên bảo lời của muội muội, chẳng qua là dặn dò hắn cẩn thận một chút. Hà Ngạo Vi vẫy vẫy tay, ăn mặc váy ngắn có chút dùng sức, xe dịp càng thêm nhanh chóng hướng trên núi mở đi ra, ai biết, không có khai ra mấy trăm mét, phía trước xuất hiện không ít chướng ngại vật, lập tức đằng sau cũng chắn, lấp, bịt hai bộ xe tải, cũng xuất hiện hơn 10 người đem mình xe bao bọc vây quanh. Lại để cho xe dịp hoàn toàn tê liệt tại soái quân các huynh đệ liên nọ trong tầm bắn, Hà Hãn Dung còn phát hiện cách đó không xa chạm gác trên lầu dựng lên súng ngắm, loẹ loẹ bạch. Quang lắc lư khi hắn cùng muội muội trên người. Hà Ngạo Vi rất là tức giận, cái này hỏa người nào tới đấy, như thế cả gan làm loạn, dám tại Thượng Hải ngăn đón khấu trừ cảnh bị khu xe. Từ nhỏ ngang ngược càn rỡ làm cho nàng hết sức án lấy loa, trong miệng ưu việt hô hào, các ngươi đều là mù lòa sao. Chúng ta là cảnh bị khu xe. Hà Hãn Dung có chút hối hận không có đem Hà Chí Tổ sự tình nói cho cô gái nhỏ này, nếu không hiện tại tiểu cũng không như vậy liều lĩnh rồi. Một cái soái quân đầu lĩnh huynh đệ đi tới, nhàn nhạt nói, nơi này là Thủy Tạ Hoa Đô, các ngươi xông tới soái quân cửa khẩu, ý muốn như thế nào? Hà Ngạo Vi nghe qua bằng hữu nhắc tới qua soái quân, biết rõ đó là một mới quật khởi hắc bang, nhưng Hà Ngạo Vi cho tới bây giờ không để vào mắt, bây giờ nghe nơi này chính là soái quân địa bàn, lập tức khinh thường nhìn xem hắn, nguyên lai là cái xã hội đen. Còn tưởng rằng cái gì quân sự trọng địa đâu. Hà Hãn Dũng sợ muội muội của mình nói lung tung, cướp mở miệng nói, ta là Hà Hãn Dũng, đúng thiếu soái cùng nhiếp vô danh bằng hữu, phiền toái các ngươi thông báo một tiếng. Cái này soái quân đầu lĩnh huynh đệ quét mắt một phen Hà Hãn Dũng, ánh mắt không tin nói, dĩ nhiên là thiếu soái bằng hữu, vì sao xông tới chúng ta cửa khẩu đâu này. Đây là rất không thân mật hành vi. Lần này Hà Ngạo Vi trước quát lên, bà cô liền ưa thích đụng các ngươi cửa khẩu như thế nào. Toàn bộ Thượng Hải. Bà cô đều hành hành không trở ngại, chẳng lẽ không thể có các ngươi cái này phá cái gì Thủy Tạ Hoa Đô rồi hả? Hùng chi cái này núi là của các ngươi sao? Hà Hãn Dũng gặp muội muội nói lung tung, bề bộn hét lớn một tiếng, Ngạo Vi, im ngay, làm sao nói? Lập tức sắc mặt xấu hổ đối với soái quân huynh đệ nói, vị huynh đệ kia, muội muội ta năm tiểu không hiểu chuyện, kính xin ngươi nhiều hơn tha thứ, bất quá, ta thật là thiếu soái cùng nhiếp vô danh bằng hữu, các ngươi thông báo một tiếng đã biết rõ thiệt giả rồi. Đã thông báo. Các ngươi chờ một chốc. Đầu lĩnh soái quân huynh đệ vẫn như cũ không mặn không nhạt trả lời. Hà Ngạo Vi rất muốn xuống xe, quạt mấy bàn tay cho trước mắt những thứ này không cảm thấy được người, nhưng thấy đến soái quân huynh đệ trên tay liên nỏ, biết rõ đó là một lợi hại đồ vật, lập tức buông xuống ý niệm trong đầu, chịu đựng nóng tính. Tứ tổ, nhận được không có. Cho đi, cho đi. Đầu lĩnh soái quân huynh đệ bộ đàm bên trong truyền đến trên núi huynh đệ thanh âm, thiếu soái nói là bằng hữu, có thể cho đi. Tứ tổ thu được. Lập tức cho đi. Đầu lĩnh soái quân huynh đệ lập tức cầm lấy bộ đàm hồi phục, sau đó cười cùng Hà Hãn Dũng cùng Hà Ngạo Vi nói, hai vị, có thể đi lên. Lập tức vung tay lên, tất cả chướng ngại vật lập tức bị soái quân huynh đệ rời. Hà Hãn Dũng còn chưa kịp nói cảm ơn, Hà Ngạo Vi lại một chân cuồng thải chân ga, hiển nhiên muốn phát tiết vừa rồi nộ khí. Sau một lát, mắt thấy muốn đến Thủy Tạ Hoa Đô đại môn, Hà Ngạo Vi trên mặt rũi nảy sinh một cổ vui vẻ, không chỉ có không có phanh lại ý tứ, ngược lại tăng lớn chân ga. Nghĩ đến cửa sắt lớn phóng đi, tựa hồ cấp cho những cái. Kia người cuồng vọng nhìn xem cơn giận của mình. Hà Hãn Dũng bệ buộn quát lớn, Ngạo Vi, ngươi điên rồi. Ai kêu bọn hắn như vậy chảnh. Tiêu ngạo như vậy. ta xem bọn hắn có thể đem ta như thế nào. Hà Ngạo Vi kiêu ngạo thói quen, hiện tại nhìn thấy có người so với chính mình sửa đổi điên cuồng, trong nội tâm liền dị thường không thoải mái, thì có lấy người so qua cao thấp tâm tính. Hà Hãn Dung đau cả đầu, cô muội muội này thật sự cắn rỡ, vội vươn chân đi phanh xe. Đồng nhiên, một bóng người nhảy lên xe đỉnh, trở tay ruôi ra, lập tức một chút đen nhánh đao gác ở Hà Ngạo Vi trên cổ, khẩu khí dị thường lạnh như băng nói, đỗ xe. Hà Ngạo Vi bị người này giật mình, lại gặp được người này không chút biểu tình khuôn mặt cùng tử thi giống như con mắt, còn có trên cổ mang lấy một cây đao, toàn thân lập tức rẽ run, ma xui quỷ khiến dâm ở phanh lại, đem xe đứng ở cửa sắt lớn chừng 5 mét khoảng cách. Lập tức người này nhảy xuống xe tới, nhanh chóng biến mất, Hà Hãn Dung trong nội tâm cả kinh, trên thân người này sát khí rất nặng, thân thủ nếu như này rất cao minh, hoàn toàn không thua bởi Nhiếp Vô Danh, cái này Thủy Tạ Hoa Đô quả nhiên tàng long hoa hổ, tường đồng vách sát. Hà Ngạo Vi bị thiên dưỡng sinh như vậy giật mình, đã không có kiêu ngạo như vậy ương ngạnh rồi, run rẩy cùng Hà Hãn Dung nói, đại ca, đó là một địa phương nào a? Như thế nào có khủng bố như vậy người? Hà Hãn Dung nhẹ nhàng hít một tiếng, lôi kéo Hà Ngạo Vi xuống xe, sau đó nhàn nhạt nói, về sau không nên điên cuồng như vậy, sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Dũng ca, không nghĩ tới thật là ngươi à, còn tưởng rằng ai như vậy cả gan làm loạn dám xông Thủy Tạ Hoa Đô đâu. Sở Thiên bọt ra, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, nguyên lai là Thượng Hải cảnh bị khu thiếu ta à. Sở Thiên không có lý do gì không tức giận, Hà Hãn Dung xe cho quân đội tại Thủy Tạ Hoa Đô như thế mạnh mẽ đâm tới, còn muốn đụng Thủy Tạ Hoa Đô cửa sắt lớn. Nếu như không phải người đến là Hà Hãn Dung phân thượng, dù cho không bắn chết cũng bị vứt bỏ núi đi, bằng không thì soái quân các huynh đệ còn cho là mình sợ bọn hắn. Hà Hãn Dung biết rõ Sở Thiên rất bất mãn chính mình, nếu đổi lại là mình cũng hội khó chịu, vì vậy đầu to lớn lộ ra có vài phần xấu hổ, không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói đúng muội muội mình gây nên, dùng Sở Thiên thông minh, khẳng định nhìn ra là mình có chỗ dung túng, nếu không mình cao lớn như vậy một người còn không ngăn lại được một cái tiểu cô nương muốn làm gì thì làm. Hà Ngạo Vi nhìn thấy Sở Thiên đem ca ca của mình chất vấn như thế xấu hổ, trong nội tâm đối với Sở Thiên dị thường không khoái, cảm tác cảm vi tính cách lên đây, vỗ ngực nói, là, vâng, đúng, ta Hà Ngạo Vi xông cửa khẩu, cùng ta ca ca không quan hệ, ta Hà Ngạo Vi toàn bộ Thượng Hải đều có thể đi, hết lần này tới lần khác không thể có cái này Thủy Tạ Hoa Đô rồi hả? Cái này núi lại không phải là các ngươi đấy. Hà Ngạo Vi nói đến đây, quét mắt Sở Thiên liếc, không khách khí nói, ngươi cũng liền thủ vệ a. Gọi các lão đại của ngươi đi ra, ta ngược lại là muốn nhìn, các lão đại của ngươi cái gì thái độ, hội sẽ không cùng ngươi đám bọn họ những thứ này lấy ra ở dưới không cảm thấy được. Sở Thiên con mắt quét một vòng cái này xông cửa tạp thiên kim tiểu thư, nói thực ra, Hà Ngạo Vi đúng một cái rất đẹp nữ hài, 17-18 tuổi niên kỷ, đàn hình khuôn mặt bội bên trên sáng ngời mắt to, như anh đào bờ môi, còn có hết sức nhỏ dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người, là một làm cho nam nhân chịu ghé mắt, điên cuồng đích nhân vật. Nhưng là trên người toát ra cái chủng loại kia bá đạo lại không biết lại để cho bao nhiêu người tránh không kịp. Sở Thiên mỉm cười, sờ sờ cái mũi, nhàn nhạt nói, thật xin lỗi, ta chính là như lời ngươi nói lao đại. Ngươi, Hà Ngạo Vi không tin nhìn xem Sở Thiên, tuổi còn trẻ lăn lộn xã hội đen, còn lăn lộn thành lao đại. Cái này xã hội đen cũng quá dễ lăn lộn đi à nha. Huynh đệ, thật sự không có ý tứ, ta đây muội muội từ nhỏ điêu ngoa, nhiều hơn thông cảm. Hà Hãn Dũng đầu đều muốn phát nổ. Chính mình cô muội muội này luôn như thế tùy hứng, ai cũng cầm hắn không có cách nào. Sở Thiên khe khẽ thở dài, tự nhiên sẽ không theo Hà Ngạo Vi so đo, cũng liền không hề chất vấn Hà Hãn Dũng rồi, nhàn nhạt nói, Dũng ca, mời vào trong A. Hà Hãn Dũng biết rõ Sở Thiên không truy cứu chuyện này rồi, vì vậy kéo lên vẫn như cũ tại bĩu môi muội muội Hà Ngạo Vi, đi theo Sở Thiên đi vào, Hà Ngạo Vi một bên không tình nguyện đi theo ca ca đi vào, một bên khinh thường đánh giá cái này cùng chính mình niên kỷ không sai biệt lắm nam hài tử. Tuổi con nhỏ giống như này liều lĩnh, cũng không biết cái gì đường đi, liền cảnh bị khu mọi người không để cho mặt mũi. Tiến vào đại sảnh, Khả Nhi đang tại bầy đặt bữa sáng, Hà Ngạo Vi nhìn thấy bên trong thậm chí có như thế tuyệt sắc nữ tử, trong nội tâm có chút kỳ quái, tiếc hận như thế hoa tươi cắm ở Sở Thiên cái này trên bãi phân châu, lập tức quét mắt Khả Nhi làm tức giận dáng người, bộ ngực không khỏi có chút nô lên. Khả Nhi nhìn thấy Sở Thiên mang theo Hà Hãn Dung cùng Hà Ngạo Vi tiến đến, giống như cười cười, nói, thiếu soái. Gọi bằng hữu cùng đi ăn điểm tâm A. Sở Thiên gật gật đầu, cởi mở cười cười, đối với Hà Hãn Dung nói, Dũng ca, cùng một chỗ ăn điểm tâm A, ta nghĩ, ngươi lớn thật xa tới đây, đoán chừng cũng không ăn vật gì. Thiếu soái, tiểu tử này gọi thiếu soái, thật sự là không biết trời cao đất rộng, chỉ sợ là tự phong thiếu soái A, tiếp kiến người vô sỉ, lại chưa từng gặp qua như thế người vô sỉ. Hà Ngạo Vi trong nội tâm âm thầm chế nhạo lấy Sở Thiên. Hà Hãn Dung vốn muốn cự tuyệt Sở Thiên hảo ý, sáng sớm xông phá hủy nhân ra cửa khẩu, còn ăn nhân ra bữa sáng, thật sự không có ý tứ. Nhưng là Khả Nhi làm bữa sáng mùi thơm thật sự mê người, Hà Hãn Dung vụng trộm quét một chút bàn ăn, mùi hương đậm đặc tay mài sữa đậu nành, 97 phần trứng tươi, nóng hôi hổi bánh bao, nhất lớn cái đĩa phấn trưng sương sườn, còn có phát ra vị thịt cháo trứng muối thịt nạc, khổng lồ bụng lập tức cảm thấy đói khát, vì vậy cười cười nói, cái này không tốt lắm ý từ a. Sở Thiên hiển nhiên nhìn ra Hà Hãn Dung tâm tư, ha ha cười cười, vỗ cái kia khổng lồ bả vai nói, Dũng ca, đều là huynh đệ, hà tất khách khí như vậy, hơn nữa ta biết rõ ngươi có lẽ có chuyện tìm ta, vì không lãng phí thời gian, chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Hãn Dung sờ sờ đầu, suy nghĩ một hồi, nói, thiếu soái quả nhiên thần nhân, Hãn Dung thật là có việc mà đến, chúng ta đây liền vừa ăn vừa nói chuyện a. Hà Ngạo Vi không hài lòng mắt nhìn ca ca của mình, ngữ khí thật không tốt nói, ca ca, bữa sáng có cái gì tốt ăn, có chuyện cũng nhanh chút nói đi, chúng ta nhanh đi về. Hà Hãn Dung rốt cục uy nghiêm trừng mắt nhìn muội muội của mình, khí thế không giận mà uy lập tức lại để cho Hà Ngạo Vi ngậm miệng lại. Hà Ngạo Vi đem mình bị ủy khuất chuyển rời đến Sở Thiên trên người, đều là cái này vô sỉ cuồng vọng ra hỏa làm cho mình bị ca ca trừng mắt. 2. Chương 200, Hà Đại Đảm cơm trưa. 2. Thượng Hải cảnh bị khu. Hà Đại Đảm tại binh sĩ nhà ăn phòng cùng đợi Sở Thiên. Hà Đại Đảm đều muốn theo Sở Thiên trong miệng thò ra chút vật gì, Sở Thiên cũng muốn biết Hà Đại Đảm gặp dụng ý của hắn, vì vậy mang theo Nhiếp Vô Danh, Thiên Dưỡng Sinh lên Hà Hãn Dũng xe. Hà Ngạo Vi mặc dù đối với Sở Thiên rất khinh thường, cũng không biết mình ca ca là cái gì đối với Sở Thiên như thế thân mật, cũng thật sự không hiểu nổi, cái này soái quân làm sao dám như thế liều lĩnh đâu này. Nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, cái này làm cho nàng xì mũi coi thường Nam Hải tại phụ thân nàng mà nói, vẫn có chút giá trị đấy, nếu không, phụ thân làm sao sẽ mời Sở Thiên đi ăn cơm đâu này. Hà Hãn Dũng mở ra xe Jeep tại lái vào cảnh bị khu thời điểm, ngắm nhìn bên cạnh mấy bộ tiếp đại chuyến đặc biệt, lầm bầm lầu bầu nói, buổi chiều chỉ sợ vừa muốn ra sân. Hà Ngạo Vi nguyên lai tưởng rằng tại tiến vào cảnh bị khu về sau, Sở Thiên hội sợ hai thán phục binh sĩ uy vũ cùng đồ sộ, nhưng Sở Thiên nhìn cũng không nhìn tới liếc, thậm chí nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi. Trên mặt thần sắc dị thường lạnh nhạt, Hà Ngạo Vi lửa giận lại từ trong nội tâm xuất hiện, hận không thể lấy tay mở ra Sở Thiên con mắt, gào thét lại để cho hắn xem thật kỹ nhìn cái gì đúng kỷ luật nghiêm minh quân nhân, mở mang kiến thức quân đội khí thế, mà không phải nhắm mắt lại hết ngồi. Đáy giếng, Hà Ngạo Vi hận nhất loại này không có bản lĩnh gì, không có gì quyền thế rồi lại xem thường người khác, tự cho là đúng ra hỏa. Hà Ngạo Vi cảm thấy nếu như không thể để cho Sở Thiên hảo hảo thán phục Hà gia uy thế, trong nội tâm nàng thì có cái mở không ra bế tắc, này bằng với đều muốn khoe khoang nhưng không có người xem ủng hộ, lộ ra dị thường áp lực. Sở Thiên đúng người thông minh, tự nhiên biết rõ Hà Ngạo Vi nghĩ cái gì, nhưng hắn vẫn chẳng muốn cùng hắn đấu khí, hắn hiện tại trong lòng muốn chính là như thế nào cùng Hà Đại Đảm giao tiếp, nói như thế nào Hà Đại Đảm cũng là Thượng Hải cảnh bị khu số 1 số 2 thực quyền nhân vật, không có có chỗ hơn người, làm sao có thể ngồi bên trên vị trí này. Tại binh sĩ nhà ăn lầu 2, ủng quân trong phòng trung. Hà Đại Đảm đang chuyên tâm phao lấy công phu trà, đã đến hắn loại địa vị này, loại đến tuổi này, đùa chính là thưởng thức. Tại Hà Hãn Dung ý bảo phía dưới, Sở Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hà Hãn Dung tức thì mang theo muội muội, còn có Nhiếp Vô Danh cùng Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn tại bên cạnh ái dân xương phòng ngồi xuống. Hà Đại Đảm nhìn thấy Sở Thiên tiến đến, khẽ gật đầu, chỉ nói một chữ, ngồi. Sau đó tiếp tục hoàn thành công phu trà trình tự làm việc, thần sắc chăm chú, thủ pháp thuần thục, ánh mắt dị thường bình thản. Cho dù hắn sớm đã biết rõ Sở Thiên bị thương chính mình tiểu nhi tử, cứu mình lớn nhi tử, còn có thế lực rất lớn chỗ dựa, trên mặt của hắn cũng nhìn không ra một tia hỉ nộ ai ố, thần sắc như trước bình thản, hay là bình thản. Sở Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hà Đại Đảm rót 15 phút trà, không nói gì, liền hỏi Hà Đại Đảm muốn gặp lý do của hắn cũng không hỏi, Sở Thiên biết, Hà Đại Đảm muốn mở miệng thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Hà Đại Đảm rốt cục phao tốt rồi trà. Đem một ly trà hương xông vào mũi nhân sâm trà ô long bưng cho Sở Thiên, nói, nếm thử. HTTP, choe nụ ạ toà Sở Thiên nhận lấy, kỹ càng thưởng thức một cái, gật đầu nói, trà ngon. Hà Đại Đảm mỉm cười, nhàn nhạt nói, làm người như làm trà, phải từ từ đấy, cẩn thận đấy, chăm chú đấy, mới có thể phao ra một ly trà ngon, mới có thể trở thành một thành công người. Sở Thiên không nói gì, lẳng lặng đang nghe. Hà Đại Đảm nhìn thấy Sở Thiên rất nghiêm túc bộ dáng, thầm than trẻ nhỏ dễ dạy. Có thể không nóng không vội nghe theo ý kiến của người khác, là một làm đại sự người, vì vậy nói tiếp, từ xưa đến nay, người thông minh, kiêu ngạo người, thường thường cũng không thể thành công, thậm chí sống được không quá lâu, bởi vì bọn họ chỉ có tiểu thông minh, nhưng không có đại trí tuệ, tổng cho là mình hăng hái, có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại không biết mũi nhọn quá lộ chi tế thì ra là bẻ gây thời điểm. Sở Thiên nở nụ cười, biết rõ Hà Đại Đảm đang nói chính mình, mở miệng nói, Hà thúc thúc ý tứ, chính là ta quá hăng hái, mũi nhọn quá lộ, sớm muộn hội bẻ gây. Hà Đại Đảm ước lượng nảy sinh trung trà, kỹ càng chảy ra nước trà, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi rất thông minh, cũng rất tài giỏi, thân thủ lại tốt, nếu có người dạy ngươi đại trí tuệ, giúp ngươi chỉ điểm sai lầm, ngươi tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, chẳng qua là ngươi cảm thấy Lý Thần Châu có thể cho ngươi sao. Sở Thiên mỉm cười, biết rõ Hà Đại Đảm đem Lý Thần Châu lấy ra thăm dò chính mình, muốn biết chính mình cùng Lý Thần Châu quan hệ, Sở Thiên là một thông minh chi nhân, đoán ra Hà Đại Đảm có lẽ đã tra ra Lý Thần Châu cho mình làm Dương Trung Nam Hải thẻ đỏ, cho là mình đúng Lý Thần Châu người, theo Hà Đại Đảm ngự khí đoán được, Hà Đại Đảm nhận thức Lý Thần Châu, hơn nữa quan hệ giống như không phải rất tốt, Sở Thiên đoán được điểm này về sau, trong nội tâm lập tức trở nên cẩn thận. Hà Đại Đảm rất cáo giả, đáng tiếc gặp phải chính là trăm năm khó gặp kỳ tài, Sở Thiên. Sở Thiên cũng không trốn tránh chính mình cùng Lý Thần Châu quan hệ, lập lờ nước đôi cười cười, nói, ta cùng Lý đội trưởng chẳng qua là bằng hữu, hắn đã từng cho ta làm Dương Trung Nam Hải thẻ đỏ, ta cũng giúp hắn mấy cái chuyện nhỏ. Hà Đại Đảm ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, theo Sở Thiên trong lời nói, hoàn toàn đoán không ra Sở Thiên cùng Lý Thần Châu đến tột cùng là quan hệ như thế nào, đều muốn theo Sở Thiên trên mặt nhìn ra hư thật, lại phát hiện mình rất phí công, tuổi con nhỏ, nói chuyện như thế cẩn thận, trách không được có thành tựu của ngày hôm nay.